Trung quanh không có đường, chỉ có một con đường chết. Ta nói đi, ngươi không có khả năng. Từ Thịnh Dung nghe chắp sau lưng thanh âm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhưng nói được nửa câu lại là bị Lục Hành Chu cho ngừng lại. Lục Hành Chu bóp lấy cổ của nàng, bỗng nhiên dùng sức. Từ Thịnh Dung cảm giác trên cổ đau đớn một hồi, xương kia đều giống như muốn vỡ vụn đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Từ Thịnh Dung hoàn toàn không biện pháp hít thở. Nàng cảm giác trong đầu xuất hiện cực kỳ bức thiết hô hấp dục vọng. Nàng mắt trợn tròn, há hốc miệng, sau đó muốn phản kháng. Nhưng là, Lục Hành Chu đao rơi vào gương mặt của nàng bên cạnh, nhắc nhở lấy nàng, không nên động. Nàng không dám động, chỉ có thể mặc cho loại này cảm giác hít thở không thông càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng đậm hơn. Đầu của nàng cũng bắt đầu bị choáng rồi. Trước mắt của nàng những tình hình kia cũng bắt đầu biến mơ hồ. Mặt của nàng không còn trắng, mà là đỏ lên. Môi của nàng con cũng trở nên máu ứ đọng, thậm chí phát tím. Nàng trong cổ họng phát ra ách ách thanh âm, giống như là bị giữ lại yết hầu con vịt. Một khắc cuối cùng, Từ Thịnh Dung cảm giác mình muốn chết mất. Trước mắt của nàng bắt đầu biến thành màu đen. Một loại chưa bao giờ có đối tử vong sợ hãi cảm giác, giống như là không thể ngăn cản đến dòng lũ, thủy triều, điên cuồng từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, sau đó chui vào Từ Thịnh Dung trong đầu. Bọn chúng hóa thành vô số dữ tợn khuôn mặt, gào thét, tiêu thảm, dương nhanh múa rướt, hướng phía Từ Thịnh Dung xé rách mà đến. Không, Từ Thịnh Dung con mắt đột nhiên trừng lớn, nhịp tim cũng là không cầm được tăng tốc, nàng há to miệng, muốn hô lên cầu xin tha thứ đến. Nhưng lúc này, Lục Hành Chu lại đem lòng tay ra. Hô, hô, hô. Đột nhiên xuất hiện không khí, điên cuồng tràn vào Từ Thịnh Dung trong lỗ mũi, sau đó tràn vào trong phổi, cũng nhanh chóng lan tràn tới thân thể của nàng bốn phía, bao quát trong đầu. Vừa mới những cái kia hắc ám, những cái kia u ám, còn có những tình hình kia, đều là nhanh chóng biến mất. Nhưng là sự sợ hãi ấy nhưng không có biến mất. Đồng tử của nàng bên trong đã không che giấu được sự sợ hãi ấy. Trong ánh mắt của nàng có nhát gan. Nàng cúi thấp xuống tay, cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bởi vì vừa mới một khắc này, nàng thật đã đến gần vô hạn tử vong. Thời điểm trước kia, nàng chưa từng có cảm giác tử vong sẽ đáng sợ như thế, đó là bởi vì nàng chưa từng có thời cơ tiếp xúc. Không ai có thể uy hiếp được nàng. Nàng cũng liền vẫn cho là mình không sợ, có thể thong dong đối mặt. Nhưng lần này, nàng tiếp xúc đến, nàng cũng cảm nhận được tử vong chân chính đáng sợ. Nàng, lần thứ nhất, nhát gan. Nàng muốn sống. Nàng không muốn chết. Nàng không muốn bị Lục Hành Chu giết chết ở chỗ này. Mặc dù nàng biết, Lục Hành Chu hẳn là sẽ không giết mình, nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Dung cô nương, ngươi biết người trọng yếu nhất phẩm chất là cái gì không? Lục Hành Chu đã nhận ra Từ Thịnh Dung sợ hãi, cũng cảm nhận được cỗ kia thân thể mềm mại, tại không bị khống chế run rẩy, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, đem bờ môi tiến tới bên thai của nàng, nói khẽ. Là dũng khí. Có can đảm trực diện hết thảy, bao quát sinh tử, dũng khí. Có can đảm khiêu chiến hết thảy không thể nào dũng khí. Dung cô nương, hẳn không có loại kia dũng khí, bởi vì ngài sợ chết, sợ cực kỳ đây này. Vừa mới, Lục Hành Chu sở dĩ như vậy đối Từ Thịnh Dung. Thứ nhất, là cái sau thật cực kỳ phiền. Một câu, không ngừng mình, muốn nhiễu loạn chính mình. Nên cho nàng chút giáo huấn. Thứ hai, là muốn cho cái sau lưu cái tâm ma. Nàng sợ chết. Người sợ chết. Là hèn yếu người. Là khó người làm đại sự. Hắn phải từ từ, đem Từ Thịnh Dung cho từ đáy lòng, từ sâu trong linh hồn, hủy đi. Hủy đi nàng kiêu ngạo. Hủy đi tín niệm của nàng. Hủy đi nàng hết thảy. Đây là chu tâm. Đây mới thật sự là báo thủ. Đương nhiên, Lục Hành Chu cũng biết, chỉ dựa vào lần này, không đủ để hủy đi Từ Thịnh Dung. Có lẽ cũng không lâu lắm, Từ Thịnh Dung liền có thể từ cái này trong bóng tối đi tới. Vẫn là cái kia cường đại không thể khinh nhẫn Từ Thịnh Dung. Nhưng, làm mở đầu. Lần này để Từ Thịnh Dung sợ hãi, tại tử vong trước mặt lộ ra nhát gan, rất tốt. Từ Thịnh Dung có thể từ trong bóng tối đi tới. Lục Hành Chu cũng có thể tiếp tục, không ngừng mà chế tạo âm ảnh, một lần tàn phá nàng, chu tâm nàng. Liên nhìn nàng có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vẫn là triệt để trầm luân. Dạng này mới có ý tứ. Mới không như vậy không thú vị a. A. Lục Hành Chu nghiêng đầu qua, đem bờ môi lại đi Từ Thịnh Dung bên thai xích lại gần một chút, hắn nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Hắn có thể cảm nhận được Từ Thịnh Dung thân thể căng thẳng một chút. Lục Hành Chu vừa cười, một bên tiếp tục nói. Nhưng ra không sợ. Ra chưa bao giờ đem sinh tử coi là chuyện to tát. Ngươi nhìn, hôm nay. Cho dù là núi đao biển lửa. Cho dù là thiên quân vạn mã. Cho dù là Diêm La tiên thần. Đều không trở ngại, ra, đi cái này một lần a. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ hấu. Chương 234, bảo trọng, 1. Bạch, bạch, bạch. Trong rừng, lại lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lần này thanh âm rất nhiều, cũng rất sốt ruột gấp rút. Đem trong rừng tiếng gió gào thét tựa hồ cũng cho che đậy xuống dưới, lại hình như những người này liền là theo gió mà đến. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, kia là cùng Thương Giang trấn tương phản đảo ngược. Nói cách khác, những người này không phải từ thị trấn bên trên tới, mà là từ thị trấn bên cạnh chỗ kia dã man núi rừng bên trong xông tới. Những người này trên thân đều hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành, trên thân đều mặc áo đen, trên tay binh khí đủ loại kiểu dáng, có đòn đao, có trường đao, có trực đao, có luân đao, còn có song đao, có kiếm, có câu, còn có liên, có roi các loại. Có thể nói là ngư long hỗn tạp. Bất quá, có một chút. Những người này khí tức trên thân đều không yếu. Không có cái nào là không ra gì. Mà lại, những người này số lượng còn tương đương không ít. Vượt ra khỏi Lý Nhân Duyên bọn người, cũng vượt ra khỏi Từ Công phủ người. Thậm chí so hai nhóm nhân mã tổng số còn nhiều hơn. Bọn hắn lít nha lít nhít, mang theo nghiêm nghị sát khí từ trong rừng rậm gào thét mà đến, lấy tốc độ nhanh nhất, xuất hiện ở cái này hai nhóm nhân mã bên cạnh. Người cầm đầu kia chính là Huyền Cơ Các Trầm Thiên Phong. Huyền Cơ Các người cũng tới a? Lý Nhân Duyên quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra càng thêm âm trầm nụ cười, hắn nhìn về phía Lục Hành Chu, âm trầm nói: "Ngươi càng trốn không thoát." Theo Lý Nhân Duyên biết, Huyền Cơ Các là đứng tại Dự Vương một mặt. Bọn hắn một đường hộ tống Dự Vương đi vào cái này Thương Giang trấn. Bây giờ, Huyền Cơ Các khẳng định cũng phát hiện Dự Vương là Lục Hành Chu giả trang, cho nên tới báo thủ. Huyền Cơ Các không hổ là đất thuộc lớn nhất giang hồ thế lực. Vừa ra tay, chính là lấy ra nhiều như vậy giang hồ cao thủ. Trầm Thiên Phong gặp qua Lục Công Công. "Chúng ta, phụ tiểu công tử chi mệnh, đến đây hộ tống Lục Công Công ra Thương Giang trấn." Bất quá, Lý Nhân Duyên vừa dứt lời dưới, kia Trầm Thiên Phong cũng là tiến lên một bước, sau đó đối Lục Hành Chu phương hướng quỳ rạp xuống đất. Soạn. Câu nói này vừa ra, Lý Nhân Duyên trên mặt vừa mới nở một nụ cười, lập tức cứng đờ. Hắn đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn xem Huyền Cơ Các đám người kia, có chút không dám đưa tin. Huyền Cơ Các người làm sao sẽ muốn giúp Lục Hành Chu? Bất quá rất nhanh, hắn lại là phản ứng lại. Cái này Trầm Thiên Phong nói là phụng tiểu công tử chi mệnh. Tiểu công tử Phùng Kiếm Ích, cùng Huyền Cơ Các bên trong một ít chuyện, Lý Nhân Duyên mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng hơi có nghe thấy. Rốt cuộc hắn đã từng trong tay còn có mật điệp ti. Liên tưởng đến những chuyện kia, hắn hiểu được. Tiểu công tử Phùng Khiêm Ích cần nhờ Lục Hành Chu cây to này chuẩn bị đối phó Huyền Cơ Các. Cho nên, cái sau lần này, hẳn là đem nàng có thể điều động lực lượng, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Trợ Lục Hành Chu một chút sức lực. Từ Thịnh Dung cũng bị Huyền Cơ Các người lần này cử động chấn kinh ngạc một chút. Bất quá, giờ phút này, nàng vẫn như cũ đầu óc hỗn loạn. Nàng vừa mới bị Lục Hành Chu những lời kia cho đánh sâu vào tâm thần, một cỗ không cách nào hình dung bi thương cùng bản thân phủ định, đang nhanh chóng trong đầu tứ ngược. Nàng hoảng hốt, nàng không có thời gian đi cân nhắc khác. Đa tạ. Lục Hành Chu nhìn thoáng qua kia trùng trùng điệp điệp Huyền Cơ Các đám người, sắc mặt này cũng rốt cục thư hoán bắt đầu. Hắn ở chỗ này kiên trì, đơn giản liền là đang chờ. Chờ Phùng Khiêm Ích người tới hỗ trợ. Bây giờ, người đến. Soạn. Một tên Huyền Cơ Các giang hồ cao thủ, đạt được Trầm Thiên Phong ra hiệu, đi hướng kia thất bị buộc trên tảng cây sư tử thông. Từ Quốc Công phủ cùng Lý Nhân Duyên lưng, nhao nhao giơ lên binh khí, đem người ngăn ở hơn một trượng bên ngoài. Tránh ra. Lục Hành Chu đem tâm thần hoảng hốt từ Thịnh Dung hướng phía trước đẩy một chút, nhìn về phía Từ Quốc Công phủ những người kia. Tên kia Vưu Tiên Sinh nhíu nhíu mày, khoát tay, khiến mọi người nhường đường. Loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác. Bên này người nhường đường về sau, tên kia Huyền Cơ Các cao thủ cũng không có để ý Lý Nhân Duyên lưng, thuận tránh ra con đường, đi tới sư tử thông trước mặt. Con ngựa này, chính nhẹ nhàng đào lấy móng, trong cặp mắt lóe ra hung mãnh. Tựa hồ cũng đã làm tốt chạy vội chuẩn bị. Người kia đem dây thừng cởi ra, nắm sư tử thông đi tới Lục Hành Chu trước mặt, chắp tay, đem dây cương nhấc lên. Lúc này, Huyền Cơ Các những người này cũng là đã bị Trầm Thiên Phong dẫn theo tới gần đến Lục Hành Chu bên cạnh. Ba phe nhân mã tạo thành một cái xếp theo hình tam giác, đem Lục Hành Chu bao vây vào giữa. "Lục công công, chuyện nơi đây giao cho chúng ta, chúc ngài một đường thuận gió." Trầm Thiên Phong đối Lục Hành Chu phía sau lưng chắp tay, thanh âm quyết tuyệt nói. "Rầm rầm." Tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng vậy sẽ gần 200 tên giang hồ cao thủ, nhao nhao rất thẳng người. Sau đó, đem binh khí giơ lên, nghiêm nghị sắc ý, tựa như là hội tụ thành một đạo vô hình khí cơ, theo kia lạnh leo gió, hướng phía Từ Quốc Công phủ còn có Lý Nhân Duyên bọn người gào thét tới. Mặt đất phía trên, khô héo lá rụng bay cuộn. Một tia mưa cũng là không hề có điểm báo trước, từ cái này trên trời cao rơi rụng xuống. Soạt. Giọt mưa rơi vào mọi người trên thân, nhanh chóng xuyên vào áo vải, tạo thành một cái điểm nhỏ. Sau đó cái giờ này lại cực nhanh mở rộng, vết tích tản đạm. Ầm ầm. Nơi xa trong bầu trời, lại là truyền đến một đạo chân chính kinh lôi âm thanh. Thanh âm kia mang theo rung động lòng người lực lượng, từ đằng xa quần quận mà đến, tựa như là toàn bộ núi rừng đều bị ép thấp nằm một chút. Mưa cũng là nhanh chóng biến lớn, từ nhỏ bé mưa bụi biến thành giọt mưa lớn như hạt đậu. Giọt mưa rơi vào trong rừng trên cây, cành lá bên trên, rơi vào mọi người đỉnh đầu, rơi vào mọi người trên quần áo, binh khí bên trên, cũng rơi trên mặt đất. Kia rầm rầm thanh âm, tựa như là nhịp trống, giống như là thiên địa lôi lên trống trận. Trầm Thiên Phong kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hắn hai tay nắm, đâm tại trước người, nước mưa rơi vào trên tay của hắn, sau đó lại thuận chuôi kiếm, thuận kiếm phong, chạy xuôi ở trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn xem đối diện, không lộ vẻ gì, không có sinh tử. Hắn đã tới đây, liền không có muốn sống trở về. Phía sau hắn những cái kia giang hồ cao thủ cũng đều là mặt không biểu tình, bọn hắn cũng không muốn sống lấy trở về. Ra biết, các ngươi mỗi một cá nhân đều thân phụ huyết hải thâm cứu, hoặc là người nhà ôm hận, hoặc là thân bằng bị long đong, hoặc là tình cảm chân thành biến mất. Bằng vào lực lượng của các ngươi, đại thù không cách nào đền báo. Lục Hành Chu không có lập tức rời đi, hắn hít một hơi thật sâu, đối Trầm Thiên Phong sau lưng vậy sẽ gần 200 tên giang hồ cao thủ, trầm giọng nói ra: "Các ngươi yên tâm, gia đã đáp ứng Phùng cô nương. Lần này, nếu có thể yên tâm về Trường An, kia huyết hải thâm cửu, gia mang theo Đông Sưởng, cho các ngươi từng cái đòi lại. Những người này đều là có một phần là Trầm Tiên Phong mang tới, còn có một bộ phận là Phùng Khiêm Ích triệu tập lại. Thiên hạ thái bình, giang hồ an ổn, kỳ thật đều chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi. Càng là loại thời điểm này, thế lực ở giữa tranh phong cũng kỳ thật càng là hung mãnh, càng là thảm liệt. Giang hồ như thế, thiên hạ như thế, những người này chính là loại này giao phong bên trong lưu lại những cái kia tinh hỏa. Có ít người nguyên bản là tử sĩ, nhà mình chủ nhân, thậm chí toàn cả gia tộc đều chết tại cửu nhân trong tay. Hắn sống tiếp được, hắn nguyên bản có thể buông ra hết thảy, một lần nữa làm người, triệt để thoát khỏi tử sĩ thân phận. Nhưng hắn không có. Có ít người là những cái kia tàn lụi gia tộc hoặc là giang hồ môn phái thiếu gia, công tử, nguyên bản cũng đều là cẩm y ngọc thực, sớm chiều ở giữa lưu lạc như thế, trong lòng bọn họ hận, càng không cách nào san bằng. Còn có chút người nguyên bản liền không tranh quyền thế, nhưng thiên hạ phân tranh, giang hồ gấp mắc, bọn hắn cũng trốn không thoát, bị ép đã rơi vào cái này lớn trong nước xoáy. Sau đó vô luận là gia tộc vẫn là sư môn đều bị rào phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn cũng có hận, những ngày hận, những ngày thù, bọn hắn là không có cách nào báo, thậm chí cũng không biết làm như thế nào báo. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 235, bảo trọng 2. Thiên hạ đại thế đã thành, bọn hắn những này còn sót lại sâu kiến, tinh hỏa, căn bản không có cách nào dung chuyển những cái kia đã trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng Đông Sưởng có thể, cho nên bọn hắn mới chịu nghe Phùng Khiêm Ích tới đây, dùng mạng của mình cho Lục Hành Chu cửa hàng một đầu thông thiên đại đạo. Mà Lục Hành Chu cũng là minh bạch, Phùng Khiêm Ích nơi nào có 270 phần gì luôn, cho hắn cũng cho hắn Đông Sưởng giữ lại, chỉ đợi thu phân sau. Đao phong kia ra khỏi vỏ, liền đem cái này tất cả mọi người oan khuất phẫn hận quét ngang quét sạch. Đà tạ đốc chủ, chúng ta trợ đốc chủ một đường thuận gió. Những cái kia đã hết hy vọng giang hồ cao thủ, nghe được Lục Hành Chu lời nói, nghe được lời hứa của hắn, hờ hững trong đồng tử nổi lên một tia sáng. Cái này một tia sáng phản phất là hội tụ ở cùng nhau, sau đó theo bọn hắn khí thế trên người thấp nhiên kéo lên, ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Kia chớp mắt mà qua thiểm điện, cũng là giống như giữ tận long xà đồng dạng, xé rách thương khung, xé rách lờ mờ, cũng xé rách mây đen kia, sau đó vô néo người đập vào nơi xà trong rừng. Chư vị bảo trọng. Trong chớp nhoáng này, Lục Hành Chu đông nhiên đem bàn tay trái đập vào Từ Thịnh Dung trên lưng, sau đó đưa nàng cả người hướng phía Lý Nhân Duyên bọn người vị trí ném tới. Chật, hắn quay người kéo lại sư tử thông dây cương, sau đó hai chân kẹp lấy ngựa bụng, hét lớn lên tiếng: Giá! Hí 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 hí, ngựa! Sư tử thông cũng sớm đã cảm nhận được chủ nhân chiến ý, nó đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tiếng quát to này truyền ra trong nháy mắt, nó trước đó vó đông nhiên nhấc lên, sau đó lại ầm vang rơi xuống đất. Soạn. Trên mặt đất góp nhặt lá rụng cùng nước mưa đều là bị chấn hướng phía bốn phía vẩy ra ngoài, thậm chí kia phía dưới cùng nhất bùn đất cũng là bị dẫm xuất hiện từng vết nứt. Sau đó sư tử này thông như tuyết bạch long vọt vào màn mưa bên trong. Muốn đi, Lục Hành Chu, người cho ra lưu lại. Mắt thấy Lục Hành Chu giục ngựa mà đi, kia bóng trắng như sao băng giống như đi xa, chui vào màn mưa. Lý Nhân Duyên đôi mắt nhỏ trong nháy mắt trừng lớn tới cực điểm, bên trong có điên cuồng, cũng có dữ tợn. Hắn nhất định phải giết Lục Hành Chu, nhất định phải giết. Chỉ có dạng này mới có thể đem trong lòng mình những cái kia sợ hãi, những cái kia bi thảm, những tâm ma này tất cả đều cho san bằng. Nhất định phải giết, nếu không mình cả đời này đều hủy. Và anh, tiếng gào thét rơi xuống trong nháy mắt, Lý Nhân Duyên trên thân đã là bạo phát ra một trận không cách nào hình dung bàng bạc song khí, cuồng bạo kinh khí tựa như là phiên vân phúc vũ giống như, trực tiếp từ trên người hắn càn quét mà đi. Soạn. Những cái kia rơi vào quanh người hắn màn mưa, những cái kia trên đất nước động, những cái kia bị nước động đắm chìm vào lá rụng, thậm chí lá rụng phía dưới bùn đất đều là một nháy mắt bị loại này cuồng bạo khí tức chấn vỡ vụn ra, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng hiện ra lấy hình khuyên vẩy ra ngoài. Ngay sau đó, Lý Nhân Duyên thi triển di hình hóa ảnh, hắn đang tự hào nhất khinh công. Hiu, hắn như là một đạo đạn pháo bắn về phía Lục Hành Chu chạy trốn phương hướng. Hắn thân thể tốc độ quá nhanh, đến mức những cái kia màn mưa bị hắn chấn động, trước người tạo thành một ngã rẽ khúc hình cung màn mưa. Kia hình cung màn mưa trên nước không ngừng mà hướng phía bốn phía vẩy ra, lại không ngừng mà bị mới nước mưa hội tụ. Lý Nhân Duyên thân ảnh thì tại loại này chuyển đổi bên trong nhanh chóng lao vụt, dừng lại. Lý Nhân Duyên động thủ đồng thời, Trầm Thiên Phong cũng là động thủ. Hắn không vào huyền cơ các trước đó, tại cái này trên giang hồ cũng là có uy danh hiển hách. Một tay phủ quang cướp ảnh kiếm, quét ngang cùng cấp bậc cao thủ, chưa bao giờ có thua trận. Những năm này vào huyền cơ các về sau, một lòng tu kiếm, cái này kiếm pháp trên công phu càng là càng ngày càng tăng. Soạn. Theo hắn quát to một tiếng, cái này kiếm đã từ trước người hắn nâng lên. Hắn ánh mắt sắc bén, mắt bên trong tựa như là cũng có một thanh kiếm đồng dạng, hướng thẳng đến Lý Nhân Duyên chỗ lao vụt phương hướng quét ngang. Bạch, kiếm khí bay múa mà lên, không phải một đạo kiếm khí mà là mấy chục đạo kiếm khí, bọn chúng mang theo sắc bén, mang theo lạnh lẽo, mang theo quyết tuyệt sắc ý, bắn về phía Lý Nhân Duyên. Bọn chúng xuyên qua màn mưa, đâm rách giọt mưa, tốc độ của bọn nó nhanh đến một loại cực hạn, tựa như là phù quang, lại hình như là lửa ảnh. Bọn chúng những nơi đi qua, giữa thiên địa giống như đều thổi lên kiếm phong, gió đem rừng cây bên trong những cái kia thân cây gợi lên, tại bọn chúng vỏ cây trên lưu lại từng đạo vết cắt. Gió đem đại địa bên trên nước động, lá rụng, thậm chí bùn đất đều lật bay lên, tạo thành một đạo cao vài trượng vết tích. Mà theo kiếm khí này hối hạ trì hành, có mới nước động, lá rụng, bùn đất bị xé nước cuốn lên. Mà phía sau những cái kia nước động, lá rụng, bùn đất thì là lại nhao nhao rơi xuống. Nhìn, tựa như là một đầu rẽ rùa mãng xà tại màn mưa bên trong xuyên qua. Không, không phải một đầu mãng xà, mà là mấy chục đạo mãng xà. Bọn chúng từ Trầm Thiên Phong vị trí vặn vẹo mà ra, lướt về phía Lý Nhân Duyên. Sắc cơ dữ tợn. Hô. Cũng chính là trong chớp mắt, Lý Nhân Duyên vọt lên, Trầm Thiên Phong xuất kiếm, song phương gần như đồng thời. Lý Nhân Duyên khinh công rất nhanh, mà Trầm Thiên Phong kiếm khí cũng không chậm. Cho nên, song phương vẫn là cuối cùng chạm vào nhau. Bạch. Kia mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện ở Lý Nhân Duyên bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo kiếm khí đều trực chỉ trên người hắn một chỗ yếu hại. Trái tim, con mắt, mi tâm, đan điền, các loại, không cho hắn mảy may có thể tránh né hoặc là chạy trốn thời cơ, cũng coi là đóng chặt hoàn toàn hắn muốn đuổi Lục Hành Chu con đường kia. A, lan đi. Lý Nhân Duyên thấy được cái này theo giọt mưa mà đến vô số kiếm khí, cũng cảm nhận được phía trên kia sắc bén, mắt nhỏ bên trong bắn ra vô tận điên cuồng cùng phẫn nộ. Hô, một cái mắt, hắn quanh thân tựa như là thổi lên một trận vô hình gió. Sau đó, chính là nhìn thấy cánh tay phải của hắn giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tạo thành kiếm chỉ. Hắn tựa hồ không hề động, nhưng lại tựa hồ một nháy mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng điểm vô số lần. Ầm. Thật liền là hoảng hốt một sát na. Tất cả kiếm khí đều là đột nhiên ngừng lại, sau đó đồng thời nổ tung. Từ trên trời giáng xuống giọt mưa bị chấn chia năm xẻ bảy, sau đó thành hư vô hơi nước, hướng phía bốn phía khuếch tán. Cấp tốc lại là bị một lần nữa hạ xuống tới giọt mưa cho chôn bụi. Những cái kia lăn lộn như là mãng xà bùn đất, lá rụng, nước đọng, cũng là tại cứng đờ một nháy mắt về sau, phốc một tiếng, vỡ vụn, sau đó chui vào mặt đất phía trên. Phốc. Cách Lý Nhân Duyên không xa Trầm Thiên Phong, nhận lấy phản vệ. Một ngụm ân máu đỏ tươi phun tới. Máu thuận sợi râu chảy xuôi đến ngực trên quần áo, đưa chúng nó nhuộm đỏ, nhưng lại là bị nước mưa nhanh chóng cọ rửa biến thành đỏ nhạt. Đốt. Trầm Thiên Phong đem chuôi này đi theo mình mấy chục năm kiếm, đâm trên mặt đất. Sau đó hai tay chống ở phía trên. Trên mặt hắn có chút đáng cười, còn có chút nhớ lại, cũng có chút kiêu ngạo. Một kiếm này, là hắn suốt đời một kiếm. Mặc dù hắn chỉ là khí cảnh hậu kỳ, nhưng đã có thể cùng tiên thiên cao thủ một trận chiến. Đem cái sau ngăn cản một lát, là niềm kiêu ngạo của hắn. Trước mắt hắn lóe lên một chút bóng dáng, một chút hình tượng. Kia là người nhà của hắn, hắn con gái, thê tử của hắn. Là hắn nhớ lại. Lý Nhân Duyên rơi xuống đất, sau đó đầu ngón tay tại mưa bên trong có chút run rẩy, một tia máu tươi lưu chảy ra ngoài. Hiển nhiên cũng là bị thương. Bất quá, hắn vẹn vẹn rơi xuống đất một cái trước mắt, sau đó lại đổ bắn lên. Hắn bị thương, vẫn còn có thể lại đuổi Lục Hành Chu. Đây là Trầm Thiên Phong bất đắc dĩ. Nhưng không sao, hắn đã hết tất cả có khả năng. Chúc đốc chủ, một đường thuận gió. Hắn nhỉ non một câu, chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn khí tức trên thân cấp tốc biến mất, chỉ để lại một đạo vị kiếm đứng ở nơi đó thân ảnh. Hắn nhìn qua chính là phương bắc, là Trường An, cũng là Lục Hành Chu cưới sư tử thông lao đi phương hướng. Giết. Trầm Thiên Phong sau lưng những cái kia giang hồ cao thủ cũng đã thốt nhiên mà lên, lấy mệnh tương bác. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 236, ân đoán thanh toàn xong, 1. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh lôi âm thanh từ kia nồng đậm mây đen bên trong quần quận mà đến, giống như có tiên thần tại cái này trên trời cao nổi trống, là thương giang khẩu những này chém giết người giang hồ trợ trận sách uy. Mưa, tại tiếng sấm lôi cuốn phía dưới, càng lại như là như chút nước mà xuống. Kia hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã liên thành tuyến, giống như là từng đầu có nước, không ngừng mà từ trên trời bắn xuống đến. Xuất tại tùm cành lá bên trên, bắn trên mặt đất, cũng xuất tại thương giang khẩu trong nước sông. Bây giờ nhập thu, cành lá ô vàng. Phen này mưa rơi, đem rất nhiều đều đập xuống. Đại điệu bên trên bị cũng có nhiều chỗ bị nện ra mất mô, nước bùn ở bên trong không ngừng mà phun ra nuốt vào. Thương giang khẩu trong nước sông không ngừng mà bốc lên bọt khí, giống như là sôi trào đồng dạng. Gió đem núi rừng thổi chập chờn, cảm giác tựa như có một song vô hình bàn tay lớn tại trong rừng cây kịch liệt vuốt ve mà qua. Rừng cây cành lá bay tứ tung, thậm chí có chút cây cối đều bị cứ thế mà thổi đoạn mất. Kia trên mặt đất góp nhặt nước mưa cũng là lần nữa vẩy ra. Giá. Sư tử thông tại Lục Hành Chu thúc dục phía dưới, chính trong loại thời tiết này lao nhanh. Màn mưa quá lớn, con đường đã hoàn toàn bị nước đọng bao trùm, trước mặt ánh mắt cũng có chút thấy không rõ lắm, nhưng cái này cũng không có đối cái này thất sư tử thông mang đến lớn cỡ nào ảnh hưởng. Nó là ngàn dặm ba mã, các phương diện tố chất đều xa không phải bình thường ngựa có thể so sánh. Dù là cùng những kinh nghiệm kia qua vô số lần chém giết chiến mã so sánh, nó cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, cái này lôi, cái này mưa, cái này gió, đều là nó vật làm nền. Chỉ thấy nó bốn vó như bay, hùng vĩ thẳng tắp thân thể tựa như màu trắng lưu hành, từ màn mưa, trong rừng, xuyên qua. Nó lông bẩm bị nước mưa ướt nhẹp, theo nó lao vùng vụt, nước mưa từ lông bẩm bên trên, từ cái đuôi bên trên, đi ra ngoài, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Giọt nước còn chưa rơi xuống đất, nó đã lướt đi mấy trượng. Cộc cộc. Nó móng trà đạp tại trong nước bùn cùng trên đất lá rụng cùng một chỗ vẩy ra bắt đầu, trên mặt đất tạo thành một cái to lớn vũng nước, giống như là móc ngược lấy bát to. Nước nhanh chóng đảo lưu trở về. Thân ảnh của nó đã lại lần nữa đi xa. Lục Hành Chu thấp nằm ở trên lưng của nó, theo sư tử thông lưng ngựa chập trùng mà phập phồng, theo nó lao nhanh trước đi. Nước mưa đánh vào trên lưng, giống như là bị người dùng gậy gỗ một chút đâm. Bởi vì lao vùn vụt quá nhanh nguyên nhân, nước mưa đánh vào trên mặt, giống như là bị từng cái hạt đậu nện vào. Vậy mà mơ hồ có một ít thấy đau. Gió thổi vào người, cũng là mang đến một loại khắp cả người lạnh. Nhưng Lục Hành Chu đối với mấy cái này không thèm để ý. Hắn hiện tại, hào tình vạn trượng. Một đường từ Trường An đi đến cái này Thương Giang khẩu, giả trang dự vương. Kế hoạch này hoàn mỹ kết thúc. Hắn đem người trong thiên hạ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn đem cái này một kế, dùng đến cực hạn. Hắn đạt được tất cả hắn nghĩ có được đồ vật. Bao quát điểm trọng yếu nhất, đem Từ Thịnh Dung phản ý bại lộ khắp thiên hạ, đem Từ gia, Từ quốc công phủ, triệt để từ hoàng đế tín nhiệm trong danh sách loại bỏ. Hắn thậm chí trả lại cái kia cao cao tại thượng Từ Thịnh Dung, gieo tâm ma. Mặc dù hắn bây giờ bị đuổi giết, nhưng lại vẫn như cũ che giấu không được hắn trong lòng kiêu ngạo. Kia là thuộc về hắn Lục Hành Chu kiêu ngạo. Thiên hạ anh hảo, chi bằng là. Hắn mặc dù làm không trở về đã từng cái kia Lục Hành Chu, nhưng hắn vốn có những cái kia khí khái, những cái kia kiêu ngạo, những cái kia tín nhiệm, nhưng lại một lần nữa trở về. Hắn, chân chính chúng sinh. Đó là một loại từ sâu trong đáy lòng lan tràn đến sâu trong linh hồn giải thoát. Đó là một loại rõ ràng, cũng là một loại tùy tiện tùy tiện. Lục Hành Chu cho ra dừng lại. Ngay tại cái này sư tử thông tại màn mưa bên trong lao nhanh, Lục Hành Chu hưởng thụ loại này tùy tiện thời điểm, sau lưng lại lần nữa truyền đến Lý Nhân Duyên thanh âm. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, là hai đạo có một ít chói tai thanh âm xé gió. Hưu, hưu. Lục Hành Chu quay đầu liếc qua, là hai thanh trường kiếm. Bọn chúng bị Lý Nhân Duyên lấy cường đại nội lực ném bắn ra, sau đó đâm rách vô số giọt mưa, thậm chí tại chuôi kiếm vị trí, tạo thành một đạo nước mưa hình thành cái đuôi, chính hướng phía sư tử thông hối hạ phóng tới. Bất quá mục tiêu của bọn nó không phải sư tử thông bản thân, mà là sư tử thông phía trước, một trước một sau. Nhìn như không có thương tổn đến sư tử thông, nhưng lấy sư tử thông trước mắt tốc độ đến tính toán, cái này hai thanh kiếm đến trước mặt thời điểm, sư tử thông cũng vừa lúc là xông vào bọn chúng phạm vi công kích. Một kiếm xuyên cái cổ, một kiếm chạm chân sau, như thành sư tử thông đem triệt để phế bỏ. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lục Hành Chu chỉ có hai loại lựa chọn. Một là lập tức dẫn dắt ở dây cương, để sư tử thông dừng lại, như thế có thể tránh né phía trước phong đường hai kiếm, mà là lấy chính mình thủ đoạn đến đem hai thanh kiếm này bước lui, hoặc là cải biến phương hướng. Cái trước đem dẫn đến sư tử thông tốc độ giảm mạnh, Lý Nhân Duyên đuổi kịp. Cái sau tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, nhiều nhất sẽ đối sư tử thông tốc độ tạo thành một chút không rõ ràng ảnh hưởng, nhưng còn có thể trốn. Bất quá Lục Hành Chu lựa chọn cái trước, hắn vừa mới tìm về đã từng hào khí, đã từng tùy tiện, đã từng kiêu ngạo. Hắn không muốn chạy trốn chật vật như vậy. Chật vật cái từ này, từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không lại là hắn Lục Hành Chu hình dung tử. Hí 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 hí, ngựa. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này đồng thời, Lục Hành Chu đột nhiên từ trên lưng ngựa đứng thẳng người lên. Kia ưỡn lưng nổ như núi. Đồng thời, tay phải hắn dùng sức ghìm chặt dây cương. Hí 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 hí, ngựa. Hí 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 hí, ngựa. Sư tử thông tại điên cuồng tập thể bên trong, bị cưỡng ép ngừng lại tốc độ, phát ra liên tục gào thét. Nó móng trước dùng sức giơ lên, treo đến giữa không trung, so với người đầu còn muốn cao. Thân thể của nó cũng là dạng này cao cao cứng lên. Rầm rầm. Hai đầu chống đỡ lấy thân thể chân sau, bởi vì quán tính tại cái này nước mưa bao trùm đại địa bên trên lướt qua, trọn vẹn trượt ra đi khoảng nửa trượng khoảng cách, bùn đất bị lật lên, nước mưa nổ tung. Ầm. Một nháy mắt về sau, cái này sư tử thông lại là móng trước trùng điệp rơi xuống đất, loại kia kịch liệt xung kích cảm giác giống như đem mặt đất đều đập cái lỗ thủng. Rõ ràng có thể thấy được sư tử thông móng trước đầu gối đều là có chút còn một chút, hiển nhiên sư tử thông có chút chống đỡ không nổi, kém chút quỳ xuống. Nhưng nó dù sao cũng là ngàn dặm bảo mã, cứ thế mà chống đỡ ở lại. Hiu. Ngay tại sư tử thông dừng lại trong nháy mắt, kia hai thanh kiếm cũng đến. Bọn chúng phân biệt xuất tại Lục Hành Chu trước mặt hai cái cây bên trên, chỉ nghe phịch một tiếng, hai quả người eo giống như thô đại thụ thân cây trực tiếp nổ bể ra, sau đó cây kia quăng té lộn xuống. Soạt. Tán cây ngã xuống, bắn tung tóe lên một mảng lớn nước bùn. Trên tán cây còn có một tổ chưa nở ra không biết tên chim tức trứng, cũng đồng dạng rơi trên mặt đất. Vỡ vụn. Màu vàng lòng đỏ trứng theo nước mưa, cực nhanh hướng phía nơi xa chạy xuôi. Mà con kia ấp trứng chim, cũng là bị tán cây rơi đập gây thương tích. Chính rơi vào nước bùn cùng trong nước mưa, giãy giụa lấy vớt cánh, đồng thời phát ra bén nhọn tiêu thảm, không biết là đau lòng, vẫn là phẫn nộ. Bạch Lý Nhân Duyên tàn ảnh từ đằng xa lướt qua, xé nát màn mưa, đứng ở cây kia ngã xuống trên cành cây. Hắn trên cánh tay trái tay háo trống rỗng, bị nước mưa ướt nhẹp, đang từ từ chạy xuống nước mưa. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, tay háo có chút lay động. Tay phải hắn bên trên, trong lòng bàn tay, vẫn như cũ có chút máu tươi ra bên ngoài thấm. Hắn mạch tóc trên đầu đã không có bao nhiêu, trong ngày thường bị hắn cẩn thận trải kỹ, che đậy những cái kia cho ban. Hiện tại, nước mưa lấy mái tóc triệt để ướt nhẹp, tóc dính thành túm. Sau đó, những cái kia chọc ban liền hiện lộ ra. Có chút đáng sợ. Dạng này Lý Nhân Duyên, trừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn chòng chọc vào Lục Hành Chu. Bên trong tràn ngập chính là một loại không cách nào hình dung dữ tợn. Cái này người, hủy hắn tất cả mọi thứ, là hắn đời này không thể thoát khỏi tâm ma. Nếu như chưa trừ diệt, mình sẽ vĩnh viễn sống ở trong cơn ác ngộng. Hôm nay, tất thấy sinh tử. Chương 237, ân đoán thanh toán xong, 2. Lục Hành Chu, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đi không được. Hắn thật là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, có chút bén nhọn trong thanh âm, là không che giấu được sát ý cùng phẫn nộ. Đi không được, liền trước không đi. Lục Hành Chu khỏe miệng còn có chút nhấc lên một chút, hắn tung người xuống ngựa, tay phải nắm dây cương, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve một chút sư tử thông cái mũi, sau đó đem nó buộc tại một bên trên một thân cây. Bạch. Hai tay quanh, phân biệt từ hai bên trái phải cánh tay tay áo trong vỏ lấy ra tụ lý đao. Một thanh dương đao, một thanh âm đao. Chôi đao rơi vào lòng bàn tay. Một thanh đao lưới đao hướng về phía trước, một thanh đao lưới đao hướng về sau, cùng cánh tay song song. Hắn chân trái hướng về phía trước, lui lại hướng về sau vượt nửa bước, thân thể có chút uốn lượn, một bên nhìn chằm chằm Lý Nhân Duyên, vừa cười nói: "Người ta, tới trước cái ân oán thanh toán xong." "Được, cực kỳ tốt. Tốt một cái ân oán thanh toán xong." Lý Nhân Duyên nghe được Lục Hành Chu câu nói này, mắt nhỏ bên trong sát ý cũng là càng thêm nồng nặc một chút. Đây cũng chính là hắn muốn. Không cần nói nhảm nhiều lời, tay phải hắn hai ngón kép lại, như kiếm. Hai cái người đều đang ngó chừng lẫn nhau. Hai cái người đều tại tăng lên mình khí cơ. Không lúc đích. Bọn hắn đều là tiên tiên cao thủ. Tiên tiên sinh tử, liền trong một ý nghĩ, nhất định phải đem mình khí cơ tăng lên tới đỉnh phong, lại toàn lực đánh cược một lần. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến một trận quần quần kinh lôi âm thanh, tia gió, mưa kia, tựa như là biến lớn hơn một chút. Trong rừng truyền đến tiếng mưa rơi, phong thanh cũng là càng thêm kịch liệt. Trên đất nước động, rầm rầm chảy xuôi, tựa như là đã biến thành dòng suối đồng dạng. Cuốn đi lá rụng, cũng cuốn đi mấy cái kia trứng chim lưu lại lòng đỏ trứng, chỉ còn lại có vỏ trứng. Con kia chim đã thoi thoát. Một tia đỏ thắm từ thân thể của nó dưới đáy lưu chảy ra ngoài, nhưng hắn còn đang giãy giụa vút cánh. Hai cái người loại này đối mắt nhìn nhau trạng thái, kéo dài đại khái thời gian ba hơi thở. Hai cái người đồng thời động. Lý Nhân Duyên dưới chân giẫm lên gốc cây kia làm, trực tiếp đứt gãy. Mảnh gỗ vụn cùng nước mưa bay tán loạn đồng thời. Hắn hóa thành chín đạo tàn ảnh, xông vào màn mưa bên trong. Di hình hoán ảnh. Đỉnh phong thời điểm, một nháy mắt có thể chế tạo ra chín đạo tàn ảnh, ngắn ngủi ở giữa, mỗi một đạo tàn ảnh đều có được không kém uy lực. Có thể lấy giả làm thật, cũng có thể thật cho địch nhân tạo thành tổn thương. Hô. Chín đạo tàn ảnh từ chín cái phương hướng khác nhau, đồng thời phóng tới Lục Hành Chu. Chín đạo tàn ảnh đều là dùng cùng một cái chỉ pháp, Lạc Vũ Chỉ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, xuyên qua màn mưa thời điểm, đem tất cả nước mưa đều cho đánh sơ xác, thậm chí sinh ra một tầng thật mỏng hơi nước. Mà những này hơi nước còn có những cái kia giọt nước bị tàn ảnh xung kích, tại tàn ảnh phía trước tạo thành một đạo hình cung màn. Cái này mưa bụi chi màn bị thôi động, nhanh chóng hướng phía Lục Hành Chu tới gần. Kia chín đạo kiếm chỉ, cũng là bạo phát ra kịch liệt chói tai ông minh chi thành, giống như muốn đem vùng thế giới này cho đâm cho lỗ thủng. Hô. Chín đạo tàn ảnh đem Lục Hành Chu vây quanh, Lục Hành Chu cũng là động. Phương Thốn. Bạch. Dưới chân của hắn thổi lên một trận kịch liệt gió, những cái kia góp nhặt nước mưa, những cái kia nước mưa bên trong xen lẫn lá rụng, còn có những cái kia bùn đất, đều là đột nhiên bắn tung tóe. Giống như có đồ vật gì từ trong bọn hắn lội quá khứ, nhưng là lại không nhìn thấy cái gì. Bạch. 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 Trong nháy mắt công phu, Lục Hành Chu cũng phân ra chín đạo tàn ảnh. Kia là đem Phương Thốn thi triển đến cực hạn biểu hiện. Có Lục Hành Chu thân thể nghiêng về phía trước, tay phải đao hướng về phía trước chém ngang. Có Lục Hành Chu thân thể nửa ngồi, hai tay đao giao nhau, hướng lên đón đỡ. Có Lục Hành Chu thân thể bên cạnh tránh, tay trái đao cùng tay phải đao tựa như cái kéo, trên dưới giao nhau. Tóm lại, chín cái Lục Hành Chu tàn ảnh cùng chín cái Lý Nhân Duyên tàn ảnh, cứ như vậy lẫn nhau tiếp xúc ở cùng nhau. Hô. Cảnh tượng như thế này xuất hiện trong nháy mắt, cái này một mảnh Phương Thốn giữa thiên địa, tựa như là dừng lại đồng dạng. Gió thổi tới cái này Phương Thốn bên trong, tựa như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Mưa rơi vào cái này Phương Thốn bên trong, cũng là bịch một cái tử, triệt để biến thành hư vô. Ngay cả một điểm sương mù đều không có sinh ra. Cái này tấp vương phạm vi bên trong, kia trên đất nước đọng mặt nước cũng là bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Trong chớp mắt liền đã lộ ra mặt đất, góp nhặt lá rụng chậm rãi hóa thành cho tàn. Không thấy, lộ ra bùn đất. Bùn đất tầng cũng giống là bị cái gì người cho chậm rãi trà sát một lần, cũng dần dần hàng thấp xuống. Phía ngoài những cái kia nước mưa, những cái kia lá rụng lại cũng không có cách nào quản chú tiến đến, giống như tạo thành một mảnh tấp vương không gian, không có âm thanh, cũng không có động tĩnh, mà những cái kia tàn ảnh nhóm thì là vẫn tại lẫn nhau giằng co. Tí tách. Loại này cơ hồ là đứng im trạng thái, kỳ thật cũng vẹn vẹn kéo dài không đến thời gian một hơi thở mà thôi. Giữa thiên địa thanh âm, gió, mưa bắt đầu lại xuất hiện tại cái này tấp vương trong không gian. Đầu tiên là một giọt mưa, nó từ trên trời rơi xuống, sau đó xuyên qua cái này một mảnh tấp vương không gian, nện xuống đất, đập vào trên bùn đất. Những cái kia bùn đất là bị phá vô số lần bùn đất, lòng đất bùn đất màu đen, nhưng là khô ráo. Nước mưa rơi vào phía trên, nhanh chóng dung nhập đi vào, cái này trên bùn đất xuất hiện một cái nhỏ bé ở mức điểm. Sau đó cái giờ này lại cấp tốc trở thành nhạt, biến mất. Rầm rầm. Ngay sau đó, là chung quanh đại địa bên trên góp nhặt những cái kia nước mưa. Bọn chúng cũng xông phá cái này tấc vuông không gian, sau đó ngược lại rót vào. Bọn chúng mang theo nước bùn, mang theo lá rụng, nhanh chóng đem cái này một mảnh chỗ chúng cho tràn đầy. Hô, cuối cùng là gió. Nó gào thét lên từ giữa núi rừng xuyên qua, sau đó tiến vào cái này tấc vuông trong trời đất. Nó đầu tiên là thổi tới phía tây kia một đối tàn ảnh bên trên, lẫn nhau giao nhau, duy trì đứng im hai đạo tàn ảnh, bắt đầu tiêu tán. Vô hình bên trong tựa như là cũng có đồ vật gì bị thổi tan, tàn ảnh hóa thành phảng phất xương mù đồ vật, tản mất, lại bị nước mưa cọ rửa đến sạch sẽ. Ngay sau đó là thứ hai đôi tàn ảnh, thứ ba đôi tàn ảnh. Lúc này, tàn ảnh tựa như là bị người dùng cho bụi hội hòa ra, gặp gió, sau đó chậm rãi tan thành mây khói. Cuối cùng, bị nước mưa triệt để cuốn đi, cọ rửa sạch sẽ. Chỉ còn lại có cuối cùng một đôi tàn ảnh, cũng là Lục Hành Chu cùng Lý Nhân Duyên chân thân. Lý Nhân Duyên ở trên cao nhìn xuống, hai ngón như kiếm, chính chỉ hướng Lục Hành Chu mi tâm. Mà Lục Hành Chu thì là chân trái đối lượng, đùi phải nửa quỳ, ngửa đầu, hai tay nắm tụ lý đao, giao nhau lấy ngăn tại trước mặt, hai ngón cùng song đao và chạm nhau. Bạch, gió thổi tại hai cái thân người trên thời điểm, hai cái người đều động. Không khí bên trong tựa hồ truyền đến một đạo thanh thúy kim thiết tiếng va chạm. Sau đó, Lục Hành Chu thân thể có chút rút lui nửa bước, dưới chân nước mưa bị dẫm vẩy ra lên, hắn bên trong cũng có chút nước bùn. Hắn ngay sau đó đứng lên, sau đó thân thể có chút bên cạnh một chút, cả người lấy đan điền làm trung tâm hướng về phía trước nghiêng nghiêng về phía trước. Đồng thời, tay trái đao ném ra, bắn về phía Lý Nhân Duyên mi tâm, tay phải đao chém ngang hướng Lý Nhân Duyên cái cổ. Hưu, Lý Nhân Duyên cũng động, đầu của hắn hướng về bên trái lệch ra quá khứ, tránh thoát thứ nhất chuôi đao. Sau đó hai ngón rút về đến, dùng sức hướng về phía trước tìm đòi, lại kẹp lấy Lục Hành Chu quét tới chuôi thứ hai đao. Đao bị ngừng lại, đứng tại cổ của hắn ba tấc đầu. Lý Nhân Duyên tựa hồ nở nụ cười, sau đó đùi phải nâng lên, lấy đầu gối vọt tới Lục Hành Chu ngực bụng. Bất quá, Lý Nhân Duyên cười còn không có triệt để nở rộ, đùi phải của hắn cũng không có hoàn toàn nâng lên. Đột nhiên, hết thảy đều là lại ngừng lại. Cặp mắt ti hí của hắn trừng lớn, cứng ngắc ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, sau gáy của hắn chỗ đâm một thanh đao, là Lục Hành Chu ném ra chôi đao kia, không có bắn tới mi tâm của hắn bên trên, nhưng lại bị trong tay phải chôi này đao hấp dẫn trở về, đâm tại trên gáy của hắn, đao ngập vào, chôi đao cũng chui vào một chút, máu tươi chậm rãi thuận chôi đao lưu chảy ra ngoài, thuận những cái kia sợi tóc nhỏ xuống dưới rơi. Lý Nhân Duyên kẹp lấy Lục Hành Chu chôi đao kia hai ngón, cũng trong nháy mắt đã mất đi khí lực chèo chống. Hưu, Lục Hành Chu thân thể phía bên trái phía sườn chuyển nửa vòng, sau đó sát Lý Nhân Duyên bả vai giao nhau mà qua, đồng thời cái này trên tay phải đao bôi qua Lý Nhân Duyên cái cổ, một đạo đỏ thắm tơ máu xuất hiện, giọt máu chảy xuôi. Chương 238, ngươi không xứng. Một, rầm rầm, nước mưa vẫn tại không ngừng rơi xuống, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào Lý Nhân Duyên trên đầu, trên mặt, trên thân. Hắn liền an tĩnh như vậy đứng tại cơn mưa gió này bên trong, không núp đích. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn đã không có khí lực lại cử động. Vừa mới kêu một chỉ, hắn đã là hao phí mình suốt đời tất cả khí cơ. Cho dù cuối cùng hắn có thể giết Lục Hành Chu, hắn cũng sẽ lâm vào cực độ suy yếu. Huống chi, hắn hiện tại không có giết Lục Hành Chu, ngược lại là bị cái sau xuyên thủng cái hốc, cũng cắt vỡ cái cổ. Hắn bại. Lưỡi lao đâm rách sọ não, vạch phá cái cổ trong nháy mắt đó. Lý Nhân Duyên tất cả khí lực liền đều đã biến mất. Tâm chết. Bỏ mình. Hắn hiện tại cái gì cũng không có nghĩ, chỉ là cảm thụ được cái này giữa thiên địa mưa cùng gió. Giọt mưa rơi vào trên đầu, sau đó theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Gió từ trong rừng xuyên qua, đem nước mưa thổi nghiêng lệch một ít, sau đó lại thổi tới trên thân. Vô cùng lạnh. A. Lý Nhân Duyên từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười, không phải cực kỳ đáng chát, cũng không phải rất bất đắc dĩ, ngược lại là có một loại giải thoát. Rời đi hoàng cung trong khoảng thời gian này, hắn từng tại vô số cái không thể yên giấc ban đêm, tự hỏi mình quá khứ cùng tương lai, ra muốn cái gì? Không biết. Lúc trước tiến cung, cũng không phải mình tự nguyện tiến cung, là bởi vì bị người ăn cướp, đánh thành trọng thương, thành thái giám, thuận đường vào cung. Lúc trước bái tại Đỗ Tiên Long môn hạ, cũng là bị Đỗ Tiên Long coi trọng, chủ động mời chào. Lại về sau, xây dựng mật điệp ti, là Đỗ Tiên Long cho nhiệm vụ. Lại về sau, một lòng muốn khởi động lại Đông Sưởng, chỉ là cảm giác mất đi đồ vật muốn cầm về. Nhưng hắn cũng không biết mình trọng khải Đông Sưởng về sau muốn làm gì. Lại về sau, một lòng tìm Lục Hành Chu báo thù, cũng chỉ là trong lòng không cam lòng mà thôi. Hắn cũng không biết báo thù có đáng giá hay không đến, có nên hay không. Càng không biết báo thù về sau mình có thể hay không thật vui vẻ. Tóm lại, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn mặc dù chiếm giữ cao vị, thiên hạ đều biết, nhưng hắn chưa từng có chân chính hưởng thụ qua loại cuộc sống này. Hắn chưa bao giờ chân chính vui sướng qua. Chạy ra hoàng cung những ngày này, hắn từng nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ từ bỏ báo thù, lại bắt đầu lại từ đầu, qua một loại cuộc sống mình muốn. Nhưng hắn lại không bỏ xuống được đã từng công danh lợi lộc, cũng không bỏ xuống được những cừu hận kia. Hắn bị cừu hận chỗ thúc đẩy, cho đến hôm nay. Ra muốn cái gì? Ra không biết. Có lẽ những năm kia mới là ra chân chính còn sống thời gian. Tại cái này thời khắc sống còn, Lý Nhân Duyên đột nhiên nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm, vì nhét đầy cái dạ dày, hắn đi trộm nhà hàng xóm khoai lang, vì ăn được thịt. Hắn ghé vào trong núi rừng một ngày một đêm bất động, chờ gà rừng mắc câu. Vì đua nhà hàng xóm tỉ tỉ cười một tiếng. Hắn cùng thôn bên cạnh hải tử đánh đầy người bùng nhão, mặt mũi bầm dập. Lúc kia, cực kỳ khổ. Nhưng lúc kia, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là vui vẻ. Tiếng cười cũng là thật. Là từ chừng nào thì bắt đầu? Hắn liền không còn những cái kia vui vẻ, những cái kia vui mừng đâu. Là từ tự tay giết chết phụ thân của mình bắt đầu. Mặc dù người trong thôn từ không nói gì thêm, nhưng bọn hắn nhìn mình ánh mắt con đã không đồng dạng. Đã từng đồng bạn, thích tỉ tỉ, đều đối với mình trốn tránh. Từ lúc kia bắt đầu, hắn liền chỉ còn lại có chính mình một người, lẻ loi hữu quạng. Cho đến hôm nay, hắn chưa bao giờ sung sướng đến đâu qua một lần. Trong lòng của hắn, cũng chưa bao giờ lại buông lòng qua một lần. Hắn sống đến cao vị, vẫn sống thành bi ai. Hắn nhớ tới sư phụ trước khi đi, lưu cho câu nói kia của mình. Quên đi tất cả ràng buộc, mới có thể tìm được bản thân. Hắn đột nhiên minh bạch. Nguyên lai những năm này, cái kia người, cái kia bị mình giết người, chém đứt đầu người, cái kia cùng mình có huyết mạch liên hệ người, mới là mình cuối cùng tâm ma. Từ khi giết hắn, mình liên sống ở mình cho mình trước tạo trong âm u, lại không có đi ra khỏi tới qua. Sư phụ ý đồ giúp mình, nhưng mình không có đi ra khỏi đến, thậm chí không để ý đến sư phụ một phen khổ tâm, cuối cùng lưu lạc như thế. Sư phụ, đồ nhi thẹn đối ngươi. Lý Nhân Duyên trong lòng có chút áy náy, thở dài. Hắn sinh cơ đã không còn lại bao nhiêu, cuối cùng một hơi cũng sắp tan tận. Hắn lại cười vui vẻ. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ cũng không có cởi ra đạo tâm tiêu ma, nhưng không có quan hệ, hắn chết cũng coi như là giải thoát. Một giọt nước mắt xuất hiện ở khóe mắt của hắn, sau đó cùng nước mưa cùng một chỗ rơi xuống. Lục Hành Chu, một đường thuận gió. Hắn nói, trong lời này ngữ khí bình tĩnh, không có cựu hận, cũng không có sinh tử, chỉ có nhắc nhở. Hắn không biết mình tại sao muốn nói câu này nhắc nhở, hắn chỉ là cảm giác nên nói gì, xem như đối vị này khả kính đối thủ tôn trọng. Phù phù. Câu nói này nói xong, Lý Nhân Duyên cũng nhịn không được nữa, sau đó thân thể thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống. Soạt. Hắn thân thể nện xuống đất nước đọng bên trong, đem những này nước đọng cho chấn động vẩy ra bắt đầu. Sau đó, nước đọng lại nhanh chóng chảy xuôi trở về, đem hắn hơn nửa người đều bao phủ lại. Lục Hành Chu vừa quay đầu, nhìn xem nằm tại nước bùn bên trong, con mắt vẫn không có nhắm lại Lý Nhân Duyên, lắc đầu. Hắn ngồi xuống thân thể, đem cái sau con mắt cho khép lại bên trên, sau đó nói: "Trường Ấn đại nhân, lên đường bình an. Nào có thâm cừu đại hận gì, chỉ bất quá thân bất do kỷ." Nói xong, Lục Hành Chu tay phải lại treo tại Lý Nhân Duyên đỉnh đầu chỗ. Trong lòng bàn tay trên đao tản mát ra lực hấp dẫn. Phốc. Đâm tại Lý Nhân Duyên sau gót bên trong chôi đao kia, xuyên thấu Lý Nhân Duyên mặt, sau đó từ bên trong bay ra. Máu tươi tùy theo vẩy ra. Tại Lý Nhân Duyên chỗ mi tâm, lưu lại một cái lỗ thủng. Bất quá, theo nước mưa rơi xuống, cái này đẫm máu lỗ thủng rất nhanh liền biến thành màu trắng bệnh. Nước mưa tại cái kia lỗ thủng bên trong góc nhặt, sau đó lại từ lỗ thủng mặt sau thẩm thấu ra ngoài. Thẩm thấu ra thời điểm, còn mang tới một chút bể nát óc, trắng bóng, nhìn mười phần thê thảm. Lục Hành Chu đem chuôi này đao tại Lý Nhân Duyên trên quần áo lau sạch sẽ, sau đó một lần nữa thả lại tay áo trong vỏ. Ba thanh tụ lý đao cất kỹ. Hắn một lần nữa đứng lên, sau đó trở lại kia thất sư tử thông trước mặt. Sư tử thông đứng ở nơi đó, túi đầu, đang chậm rãi từ nước mưa bên trong tìm kiếm cây cỏ ăn. Có phải hay không đem cái mũi luồn vào nước đọng bên trong, sau đó lại nâng lên, phì mũi ra một hơi. Có chút nước mưa bị phun tới, gặp Lục Hành Chu xuất hiện, nó ngẩng đầu lên, trong mắt từ từ nổi lên trước đó cái chủng loại kia tranh vanh. Nó đảo đống nước nít móng, dưới chân nước bùn bị chấn xuất hiện một chút gợn sóng. Bất quá Lục Hành Chu cũng không có cởi ra nó dây cương, cũng không có lên ngựa, mà là vô vỗ sư tử thông cái này cái cổ, sau đó dùng lực xoa nhẹ hai lần, cười nói: "Tiểu nhị, đợi thêm ra một lát." Lục Hành Chu nói xong câu đó, nghiêng đầu qua nhìn về phía trước đó Lý Nhân Duyên đuổi theo cái hướng kia. Hiu, cái hướng kia truyền đến một cái rồn rập thanh âm xé gió. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, một đạo tên nỏ xuyên thấu màn mưa xuất hiện ở Lục Hành Chu trong tầm mắt. Tên nỏ tốc độ rất nhanh, đôi tên đang run rẩy nhẹ nhẹ giống như ương gáy, trong nháy mắt đi tới Lục Hành Chu trước mặt. Lục Hành Chu huy động tay áo, bộp một tiếng, chôi này tên nỏ chính là bị một cỗ mạnh mẽ nội lực cho đánh gãy, sau đó chia năm xẻ bảy tản mát bốn phía, cán tên rơi vào nước động bên trong, tóe lên bọt khí. Mũi tên bởi vì là kim loại, lực đạo tương đối nặng, mượn còn sót lại lực lượng xuất tại cách đó không xa trên cành cây, sau đó đốt một tiếng, chọc lấy đi vào. Toàn bộ mũi tên đều chui vào khô nứt vỏ cây bên trong, thấy không rõ lắm. Theo đạo này tên nọ cùng một chỗ mà đến, là Lỗ Tiên Sinh. Hắn lẻ loi một mình mà đến, vừa mới tại Thương Giang khẩu thời điểm, Lỗ Tiên Sinh bị mấy tên huyền cơ các giang hồ cao thủ ngăn cản đường đi, cho nên chậm Lý Nhân Duyên một bước, mà lại khinh công của hắn cùng Lý Nhân Duyên so sánh, kỳ thật vẫn là kém một chút, cho nên liền kéo đến lúc này. Nhưng dứt khoát, vừa lúc là gặp phải Lục Hành Chu, người đi không nổi. Một tiếng gầm thét, Lỗ Tiên Sinh xuyên thấu màn mưa mà đến. Hắn hôn trên thân hạ đã thấm ướt, quần áo màu đen cơ hồ hoàn toàn dán tại trên thân, tóc xám trắng rủ xuống đến, đính vào trên gương mặt. Nước mưa đang không ngừng từ cái cằm của hắn, ống tay áo, còn có trong tay chuôi đao kia chạy xuôi xuống tới. Chương 239, ngươi không xứng, 2. Đao là loan đao. Lô gia chuyên môn là ương đặc chế chế tạo. Trên vỏ đao có một chút văn lộ kỳ quái, người giữ tại trong tay thời điểm, có thể gia tăng vỏ đao cùng lòng bàn tay ở giữa lực ma sát. Đao không dễ dàng tuột tay. Lưỡi đao đại khái so cánh tay lâu một chút, không đến một cái cánh tay dài như thế. Vốn lượn thành đường vòng cung. Lưỡi đao 10 phần sắc bén, mà là nhan sắc cũng có chút đặc thù. Là một loại trắng đen xen kẽ nhan sắc. Đây là bởi vì lưỡi đao trên vật liệu chính là xen lẫn một loại hắc huyền thiết, có thể khiến cho lưỡi đao sắc bén mà cứng cỏi, không dễ dàng băng liệt. Loại này đao, mặc dù so ra kém thần binh chân chính lợi khí, nhưng là cũng so phổ thông binh khí mạnh không ít. Thậm chí đơn tại sắc bén trình độ bên trên, so hắc ý vệ cái chủng loại kia châu chấu đao đều càng thêm lợi hại. Thật sự là âm hồn bất tán. Lục Hành Chu hai tay có chút run run, một dương một âm hai thanh tụ lý đao, trực tiếp từ tay áo trong vỏ trượt xuống ra, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng không có cái gì chần chờ, càng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp đi hướng vị này Lỗ tiên sinh. Vị này Lỗ tiên sinh, tại Lục Hành Chu trong mắt, cùng Lý Nhân Duyên nhưng khác biệt. Lý Nhân Duyên đã từng chính là Đông Sưởng Mật Điệp Ti chi chủ, hành tẩu giang hồ nhiều năm. Về sau vào nội đỉnh, cũng là quyền hành cao cao tại thượng. Vô luận tâm trí, vẫn là võ công, đều là nhiều năm rèn luyện lịch luyện ra được. Dù là hắn nhập ma, cũng không phải đồng dạng cao thủ có thể so sánh. Cho nên, Lục Hành Chu làm toàn lực ứng đối, không dám có chút chủ quan. Nhưng là, cái này Lỗ tiên sinh liền không xứng, hắn chỉ là Lô Gia nuôi nốt một mực ưng mà thôi. Lô Gia ưng, mặc dù thực lực cũng không tệ, bản sự cũng so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng là nói cho cùng đều là nuôi nốt bồi dưỡng ra được. Võ công của bọn hắn bị thôi hóa ra, bọn hắn làm việc phương thức cũng đều là có người chậm rãi dạy nên. Tại đất thủ, những này ưng hẳn là đều không có trải qua cái gì chân chính mưa gió lôi đỉnh, cho nên khi thật sự gặp được chuyện thời điểm, chân chính sinh tử giao phong thời điểm, những người này so Lý Nhân Duyên loại người này kém xa. Cho dù cùng là tiên tiên cao thủ, Lục Hành Chu cũng chưa từng có đem cái này Lỗ tiên sinh để vào mắt. Hắn thấy, giết Lỗ tiên sinh chỉ bất quá chỉ là đi qua, đâm hắn một đao mà thôi. Đơn giản như vậy, cuồng vọng tự đại. Lỗ tiên sinh nhìn xem Lục Hành Chu bộ này cử động, cũng là hiểu rõ ra. Rốt cuộc, hắn không bằng Lý Nhân Duyên, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn có thể cảm nhận được Lục Hành Chu tại đối mặt Lý Nhân Duyên thời điểm, cùng đối mặt mình thời điểm, loại kia hoàn toàn khác biệt thái độ. Đây là đối với mình lớn nhất vũ nhục. Thôi được, lão phu cái này đưa ngươi cái này thiến tặc lên đường. Lỗ tiên sinh mày nhíu lại thành một cái u cục, cầm chuôi đao tay cũng là có chút tăng lên, cường hoành tiên thiên kinh khí bắt đầu ở quanh thân lưu chuyển. Đao kia tựa hồ đang run rẩy nhẹ nhẹ, tí tách, nước mưa rơi vào lưỡi đao phía trên, sau đó không có giống là bình thường nước mưa như thế thuận lưỡi đao trở xuống, mà là phịch một tiếng, bị trên đao dần dần rành rụm lên đao khí cho chấn vỡ vụn, giọt nước bay ngược ra ngoài. Lưỡi đao bên trên lóe lên một vòng hàn quang, kia hàn quang bên trong còn có sắc bén cùng xâm nhiên sắc ý. Hô, gió lại lần nữa thổi lên. Lần này không phải trong rừng hàn phong, mà là Lỗ tiên sinh trên thân nổi lên gió, kia là đạo phong. Những này gió từ Lỗ tiên sinh trên thân gào thét mà lên, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng thổi qua. Trên mặt đất góp nhặt nước mưa bên trong bị cắt chém ra một đạo dấu vết của đạo giang khắp nơi, nước đọng bên trong lá rụng đứt gãy, thậm chí ngay cả xa xa một ít cây cối trên cành cây đều bị lưu lại vết tích, kia là vết đao. Cái này kinh khí góp nhặt càng ngày càng nhiều, bao phủ tại Lỗ tiên sinh chúng quanh đao khí cũng là càng ngày càng nhiều, mà chuôi này loan đao trên đao ý cũng là càng ngày càng đậm. Đồng dạng, Lục Hành Chu cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Hắn thậm chí nhìn thấy, mình kích phát ra tới những này đao khí, đem Lục Hành Chu trước mặt nước mưa đánh gãy. Sau đó, lại đem Lục Hành Chu bay ra ra một sợi tóc trắng, cho đánh gãy. Trong ánh mắt của hắn nổi lên lạnh lẽo, còn có kiêu ngạo. Lục Hành Chu có lẽ rất mạnh, nhưng hắn mới vừa cùng Lý Nhân Duyên sinh tử tương bác, tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Mình lần này ra tay, nắm chắc thắng lợi trong tay. Mặc cho đối phương lại như thế nào thông minh xảo trá, cũng sẽ không có cơ hội. Hừ. Lỗ tiên sinh thầm nghĩ lấy thời điểm, đối diện đang từ từ đi tới Lục Hành Chu, tăng nhanh tốc độ. Thân ảnh của đối phương tại màn mưa bên trong bắt đầu biến mơ hồ. Hừ, tài năng thấp kém. Lỗ tiên sinh trên mặt cũng không có cái gì khẩn trương. Loại này chế tạo tàn ảnh thủ đoạn, nhưng phàm là tiên thiên cao thủ học được một ít không sai biệt lắm võ công, đều có thể thi triển, cũng sẽ không cho mình tạo thành cái uy hiếp gì. Tương phản, Lỗ tiên sinh nhìn xem đạo này tàn ảnh chỉ là có chút mơ hồ, cũng không có đạt tới để cho mình khó mà phân biệt thật giả tình trạng. Hắn đã đoán chừng đến Lục Hành Chu thực lực thật là nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không, cái này tàn ảnh, chí ít có thể càng chân thật ba thành trở lên. Đã thụ thương, kia dễ dàng hơn mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tương kích trường không. Mắt thấy kia một đạo cái bóng hư ảo đã đi tới trước mặt, Lỗ tiên sinh độc thủ. Hắn cầm loan đao tay bỗng nhiên căng cứng. Sau đó, thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng, cái này tay phải chính là cầm lưỡi đao, hướng phía đạo kia tàn ảnh đầu bổ tới. Hắn thấy, đạo này tàn ảnh, liền là Lục Hành Chu chân thân. Chỉ bất quá, bệnh. Lưỡi đao vẽ qua tàn ảnh, dễ như trở bàn tay đem đạo này tàn ảnh đầu cho bổ xuống. Bất quá, Lỗ tiên sinh không có bất kỳ cái gì hưng phấn hoặc là kích động, hắn chỉ có sợ hãi, còn có nồng đậm không thể đưa tin. Bởi vì một đau kia, hắn không có cảm nhận được mảy may trở ngại, tựa như là cắt tại không khí phía trên. Mà lại, lưỡi đau qua đi, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì máu tươi vẩy ra tình hình. Cái này, Lỗ Tiên Sinh trong lòng quá sợ hãi. Cũng chính là tại hắn kinh hoàng dừng lại trong chớp nhoáng này, chung quanh hắn đột nhiên là xuất hiện năm đạo tàn ảnh, toàn bộ đều là lục hành chu, mỗi một cái lục hành chu trong tay đều mang một dương một âm hai thanh đao. Sau đó, bọn hắn phân biệt từ phương hướng khác nhau đâm vào Lỗ Tiên Sinh. A, Lỗ Tiên Sinh con mắt đột nhiên trừng lớn, đem mình chưa thả ra ngoài những cái kia đao khí trong nháy mắt thu nạp, sau đó lại đột nhiên ở giữa vung đao, đem những này đao khí hướng phía bốn phương tám hướng đổ xuống ra. Nhưng là những này đao khí cũng không có cho lục hành chu tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Phúc. Lục hành chu thân thể dễ dàng hướng về bên trái lệch ra xoay, sau đó tay trái đao đâm tại Lỗ Tiên Sinh bả vai, tay phải đao đâm tại Lỗ Tiên Sinh eo sườn ở giữa. Phúc. Lục hành chu thân thể tránh thoát đến từ khía cạnh đao khí, sau đó tay trái tay phải đao lại phân biệt đâm tại Lỗ Tiên Sinh đùi cùng trên lưng. Phúc. Lục hành chu thân thể tránh thoát đến từ đỉnh đầu đao khí, sau đó tay trái tay phải đao lại phân biệt đâm tại Lỗ Tiên Sinh mắt phải cùng trên lỗ tai. Lục hành chu thân thể tựa như là một cái đi bộ nhàn nhã lao nhân, sau đó tránh thoát Lỗ Tiên Sinh tất cả đạo khí. Đồng thời, lục hành chu hai thanh đao tại Lỗ Tiên Sinh trên thân lưu lại trước trước sau sau đầy đủ có 10 cái vết thương. Ấn máu đỏ tươi, chính thuận tụ lý đao lưu lại lỗ thủng chảy ra ngoài trôi. Lỗ Tiên Sinh đứng tại màn mưa bên trong, sắc mặt cứng ngắc. Hắn cầm chuôi này đen trắng lưỡi đao loan đao, tại Lỗ Tiên Sinh trong tay run rẩy hai lần, sau đó soạt lập tức rơi trên mặt đất trong nước mưa. Lỗ Tiên Sinh cũng là triệt để không động đậy. Lục hành chu đứng tại Lỗ Tiên Sinh đối diện, đao trong tay của hắn, phía trên lây dính máu tươi, đang từ từ chảy xuống trôi. Ngươi cũng xứng, cản ra. Lục Hành Chu quay đầu nhìn thoáng qua vị này trợn mắt hốc mồm Lỗ Tiên Sinh, khinh thường chảo phúng lên tiếng. Sau đó, hắn đem tụ lý đao phân biệt đâm vào tay áo trong vỏ, xài bước hướng phía nơi xa đi đến. Phù phù. Lỗ Tiên Sinh cũng nhịn không được nữa, tại sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, ngã xuống đất không dậy nổi. Hí 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 hí, ngựa. Hí 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 hí, ngựa. Cách đó không xa, sư tử thông ngựa mặt lên trời thét dài, như màu trắng sao băng lướt qua màn mưa rừng cây. Chương 240, trong sơn động cá nướng, 1. Dầm dầm. Mưa còn tại hạ, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Thương Giang khẩu bên trong nước sông đã so trước đó tăng vọt một tấc. Nước sông không ngừng mà cuồn cuộn lấy, đập tại bên bờ, khuấy động lên từng mảnh nhỏ bọt nước. Cuồng phong vòng quanh nước mưa chút xuống nhập sông, càng là tại cái này trên mặt sông ném ra từng cái hố và bọt khí. Phối hợp với kia vang minh âm thanh, tựa như là nước sông tại kịch liệt sôi trào. Bờ sông những cái kia bè trúc, thuyền đều là vội vàng ở giữa dựa đi tới. Bởi vì lúc kia muốn vây quét lục hành chu, cho nên cũng không có buộc tốt, cũng không giống như ngày thường sắp xếp vị trí tốt. Hiện tại bị mưa hỏa phong đập quét, bị nước sông cuốn lên, bọn chúng đã phiêu tán đến bốn phương tám hướng. Có chút bè trúc bởi vì liên tục va chạm ở giữa dây thừng đứt gãy, tán loạn cây gậy trúc theo nước sông xuyên qua chảy xuôi. Có hai chiếc thuyền cũng đụng vào nhau, thân tàu trên xuất hiện một cái lỗ thủng. Nước sông đang điên cuồng hướng trong thuyền chạy ngược, thuyền đang chìm xuống, chìm vào đáy nước chỉ là trong chốc lát. Bên bờ chém giết đã là đến cuối cùng, núi rừng cũng biến thành một mảnh hỗn độn cùng rách nát, cây cối từ giữa đó bẻ gãy, sụp đổ, tàn mát một mảnh. Bốn phía chính là một bộ lại một bộ thi thể, có ưng, có tử quốc công phủ, nhưng là càng nhiều vẫn là kia một đám người giang hồ. Có người bị chém đứt đầu, có người bị xuyên thủng trái tim, cũng có người bị cắt thiết hầu. Trên cơ bản đều là một tổn thương chí mạng, bởi vì tất cả mọi người là đang liều mạng mà làm. Trên đất nước động đều là bị những dòng người này chảy xuống tới máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Màu đỏ lại thuận địa thế hướng phía Thương Giang khẩu phương hướng chảy xuôi. Xa xa nhìn sang, giống như là một mảnh đỏ thắm đang ngọ ngậy. Mưa to mưa lớn, tiếng sấm cuồn cuộn. Từ Thịnh Dung đứng tại dưới một thân cây, hai tên hộ vệ canh giữ ở phía sau của nàng, một người cầm đao, một người khác giúp nàng chống đỡ ô giấy dầu. Bất quá bởi vì mưa gió thật sự là quá lớn nguyên nhân, hạ thân của nàng trên cơ bản toàn bộ đều đã ướt đẫm, tóc cũng bị ướt nhẹp, đính vào trên gương mặt. Luôn luôn thích sạch sẽ nàng, giờ này khắc này, vậy mà giống như không có cảm giác. Nàng nhìn chằm chằm kia một mảnh tinh hồng, còn có những cái này ngã xuống đất thi thể, ánh mắt có chút phiêu hốt. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tay phải của nàng chăm chú nắm thành quyền đầu. Hô hấp thoáng có chút gấp rút. Lục Hành Chu trầm mặc không biết bao lâu, từ Thịnh Dung kia một trương hơi trắng bệnh tinh xảo khuôn mặt con, có chút rút ra một chút. Ở trong lòng lầu bầu nói, chẳng lẽ ngươi âm hồn bất tán, tới tìm ta báo thù? Bị Lục Hành Chu bắt lấy một khắc này, từ thuyền vừa đi đến bên bờ, nàng từ đầu đến cuối bị Lục Hành Chu ảnh hưởng, tâm thần bất ổn, thậm chí xuất hiện tham sống sợ chết cái chủng loại kia quấn bách bộ dáng. Lúc kia nàng không có chú ý Lục Hành Chu, nhưng nàng dù sao cũng là Từ Thịnh Dung, nàng sẽ không bị loại kia thất bại cảm giác bị thất bại, cảm giác nhục nhã, vĩnh viễn trưởng khống. Nàng rất mau đưa những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc cho ném sau đầu. Sau đó một lần nữa suy nghĩ chi tình hình trước mắt, Lục Hành Chu nắm lấy cổ của nàng, tại bên thai nàng nói những lời kia, loại kia ngữ khí, loại kia động tác, đều để nàng có loại cảm giác quen thuộc. Năm đó tại trên Đại Tuyết Sơn, hai người triền miên thời điểm, Lục Hành Chu cũng là ở bên thai nói qua rất nói nhiều. Cái loại cảm giác này, mặc dù nói khác biệt, trong lời nói mang theo tình cảm cũng khác biệt, nhưng cái loại cảm giác này lại dị thường quen thuộc, rất giống Lục Hành Chu. Có loại cảm giác này, Từ Thịnh Dung lại suy tư rất nhiều chuyện. Lục Hành Chu nguyên bản giả trang dự vương trêu đùa thiên hạ, qua cô thành, liền xem như viên mãn, không cần thiết lại đi một lần thương giang khẩu. Rốt cuộc, Lý Nhân Duyên đã phát hiện hắn, lại tới nơi này, chính là sinh tử khó liệu. Hắn vốn có thể này đường, trong bóng tối về Trường An, nhưng hắn vẫn là mạo hiểm tới cái này thương giang khẩu. Vì cái gì? Rất có thể, hắn Lục Hành Chu là muốn đem ẩn trốn ở chỗ này mình, cho câu ra. Mình lộ diện, Từ Quốc công phủ, liền triệt để từ bệ hạ tín nhiệm trong danh sách bị bỏ đi. Kế tiếp bệ hạ lấy Đông Xưởng làm đao, lại đi năm đó con đường, cũng tất nhiên sẽ chặt Từ Quốc công phủ tay chân. Còn có thái tử nhiễm bệnh Hoa Liễu bị phế, còn có thái tử bị cấm túc, còn có 99 liên hoàn sự kiện, hết thảy tất cả. Từ Thịnh Dung đem chuyện này từ đầu tới đuôi sâu chuỗi bắt đầu, nhất là 99 liên hoàn sự kiện. Kia liên hoàn kết, là mình cùng Lục Hành Chu hao phí vô số tâm tư, trầm tư suy nghĩ thiết kế ra được. Làm sao lại sẽ bị chỉ là một cái tên ăn mày lưu manh cho phá giải rơi? Thế gian không có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi thật là Lục Hành Chu, ngươi không chết. Từ Thịnh Dung hồi tưởng đến cái này hết thảy tất cả, con mắt không nhịn được trừng lớn lên. Cho dù nàng lại tâm trí kiên định, nghĩ đến loại khả năng này, nàng cũng là có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng. Lúc kia, nàng rõ ràng là trơ mắt nhìn, truy thủ chạm vào Lục Hành Chu trái tim, hộ vệ vặn gãy Lục Hành Chu yết hầu, chết không thể chết lại. Lục Hành Chu làm sao có thể sống thêm tới? Ầm ầm. Ngay lúc này, sau lưng thương giang khẩu trên không, đột nhiên là vang lên một đạo kinh lôi. Trứng mắt lôi đỉnh cũng là tựa như xé tan bóng đêm đằng xà, thay đổi lấy thân thể, từ trên trời giáng xuống, sau đó bịch một cái tử, đập vào cái này quần quật lấy thương giang trong nước. Rầm rầm. Rầm rầm. Lôi đỉnh nổ tung, trên mặt sông bị chấn động ra một cái to lớn lỗ thủng, sau đó vô số nước sông vẩy ra đến giữa không trung. Trong nước sông còn lưu lại những cái kia thiểm điện lôi đỉnh. Hồ quang điện xì 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 lóe ra, tựa như là một mảnh bắn nổ huỳnh quang. Rầm rầm. Bọc lấy thiểm điện nước mưa, bước lên đến giữa không trung, sau đó lại lần lượt bắt đầu rơi xuống dưới, không ngừng mà rơi vào nước bên trong. Lưu lại thiểm điện, vẫn tại tứ ngược, tại va chạm nhau. Giống như tại cái này thương giang khẩu trên mặt nước tạo thành một đạo to lớn lưới điện. Từ Thịnh Dung hoảng hốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lảo đảo một chút, kém chút té ngã trên đất. Nàng đưa tay đỡ bên cạnh thân cây, sau đó kịch liệt thở dốc bắt đầu. Chẳng lẽ đây chính là bí mật kia? Khởi tử hoàn sinh. Năm đó Từ Thịnh Dung ban sơ tiếp cận Lục Hành Chu thời điểm, là bởi vì biết một ít chuyện, cực ít có người biết tuyệt mật tại Lục Hành Chu trên thân. Vậy cùng năm đó Đỗ Tiên Long có quan hệ, nàng muốn đi dò xét, cho nên vào Nhạc Lộc thư viện, cũng đi theo Lục Hành Chu bên người, nhưng nàng vẫn luôn không có tìm được. Sau đó trải qua vô số lần thăm dò về sau, nàng phát hiện Lục Hành Chu mình tựa hồ cũng không biết, cho nên nàng từ bỏ. Nhưng giờ khắc này, nàng đem mọi chuyện cần thiết đều nối liền cùng nhau về sau, nàng tựa hồ lại minh bạch. Lục Hành Chu là thật là giả, ta sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Ngươi tuyệt đối đừng chết trên đường. Nàng một lần nữa đứng thẳng người lên, kia một đôi đen nhánh rõ ràng trong đồng tử lại lần nữa sáng lên ánh sáng. Kia là cực nóng, cũng là điên cuồng, càng là một loại bướng bỉnh. Nếu như mình suy đoán hết thảy đều là thật, như vậy có lẽ nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, dù là chỉ có một tia thời cơ, tuyệt đối sẽ không. Tiểu thư, tất cả mọi người giết sạch, chúng ta còn thừa lại 13 người. Lúc này, một tên Từ Quốc công phủ hộ vệ đi tới Từ Thịnh Dung trước mặt, trên người hắn còn mang theo vết máu, mặc dù bị nước mưa cọ rửa hồi lâu, nhưng là cũng không có rửa sạch, chẳng qua là so trước đó phai nhạt một chút mà thôi. Hắn thanh đao đặt ở bên hông, thấp giọng nói, mặc dù chỉ có 13 người, nhưng lại đều là chúng ta tinh nhuệ, giết cái kia thái giám không thành vấn đề. Dừng một chút, hộ vệ này lại là bổ sung một câu, chỉ cần có thể đuổi kịp hắn thôi. Từ Thịnh Dung lắc đầu, thấp giọng phân phó nói, hồi Trương An. Tiểu thư. Tên hộ vệ kia lông mày lập tức nhíu một chút, có chút ngưng trọng, hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là nhắc nhở, chúng ta bại lộ, nếu như không giết thái giám này, để hắn trở về Trường An, quốc công phủ tất nhiên sẽ có không ít phiền phức. Chẳng lẽ hắn có mấy lời chưa hề nói? Kia là đại nghịch bất đạo, hắn là hạ nhân, không thể chửi bới quốc công phủ. Nhưng là ý tứ trong này lại là tất cả mọi người minh bạch. Ta minh bạch. Từ Thịnh Dung thở dài, chợt lại là cười khổ nói, nhưng ngươi cảm giác Lục Hành Chu hắn đã dám công nhiên lộ diện, vậy hắn không có sớm chuẩn bị kỹ càng, là về thành Trường An trải đường sao? Hắn có thể một đường từ Trường An giả trang dự vương đi đến Thương Giang khẩu, cũng nhất định có thể từ Thương Giang khẩu yên tâm đi trở về đi. Chúng ta ra tay cùng không ra tay, đạo ý nghĩa không lớn. Chương 241, trong sơn động cá nướng 2. Nếu là cái kia Lục Hành Chu, kia cái sau thủ đoạn cùng bản sự, Từ Thịnh Dung là tự mình lãnh giáo qua. Năm đó ở Nhạc Lộc thư viện, hai người đã từng lẫn nhau so đấu qua nhiều lần. Từ Thịnh Dung có thắng có bại, nhưng nàng kỳ thật đều biết, nàng mạnh hơn Lục Hành Chu, những chuyện kia đều là Lục Hành Chu cố ý khiêm lượng. Nàng khám phá không nói phá mà thôi. Như thế Lục Hành Chu, tinh tài diễm diễm, thiên phú tuyệt luân, làm sao có thể tới Thương Giang khẩu, lại không thể quay về thành Trường An? hắn nhất định có thể trở về phải đi. Từ Thịnh Dung không muốn lãng phí cái kia thời gian, cũng không muốn lãng phí tinh lực như vậy, còn không bằng sớm đi về Trường An, làm một chút chuẩn bị, để Từ Quốc công phủ tại tương lai cùng Đông Xưởng đối đầu thời điểm, có thể nhiều một ít thủ đoạn. Đương nhiên, chuyện trọng yếu hơn là, Từ Thịnh Dung muốn cùng Gia Gia, vị kia danh chấn thiên hạ Từ Quốc công, Từ Bắc Minh, nói một chút Lục Hành Chu sự tình, khởi tử hoàn sinh cái này sự tình. Năm đó, liên là Từ Bắc Minh để nàng đi Nhạc Lộc thư viện, do xét Lục Hành Chu hư thực. Nàng nghĩ, Gia Gia nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tiểu nhân minh bạch. Tên hộ vệ kia cẩn thận suy tư một chút Từ Thịnh Dung lời nói, cũng là hiểu rõ ra. Lấy Lục Hành Chu bày ra thủ đoạn, hắn thật đúng là không thể nào không chuẩn bị mà đến. Xác thực, hắn tới Thương Giang khẩu, cũng hẳn là về đến Trường An. Tiểu nhân đi luôn an bài, lập tức về Trường An. Hộ vệ có chút chắc tay, sau đó liền lui xuống. Từ Thịnh Dung ánh mắt tại cái này đầy trời mưa to bên trong, tại kia phiêu diêu rừng cây bên trong, còn có kia vô số thi thể cùng máu tươi bên trong, chậm rãi đảo qua. Mưa gió, lôi đình, thiên địa, mây đen, cho dù là kia đã cuồn cuộn mà đến, mắt thấy muốn thôn phệ hết thảy đêm, đều không che giấu được nàng mắt bên trong dần dần dâng lên cực nóng, còn có loại kia chờ mong. Hy vọng ta suy đoán hết thảy đều là thật. Nàng thấp giọng nỉ non, sau đó đưa tay, tự mình nhận lấy ô giấy dầu, hướng phía nơi xa đi đến. Dưới chân nước bùn, dòng máu đem giày của nàng làm ướt, cũng làm bẩn. Đưa nàng áo đen váy trên cũng nhiễm lên từng cái bùn điểm, vết bẩn. Thậm chí, nàng đi tương đối nhanh. Có nước mưa bị gió thổi, từ ô giấy dầu khía cạnh chui đi vào, rơi vào trên vai của nàng. Trên mặt, làm ướt sợi tóc, cũng thấm ướt trương kia thổi qua liền phá khuôn mặt ra thịt. Nhưng thích sạch sẽ nàng, đều phảng phất không thèm để ý. Bởi vì, nàng muốn không kịp chờ đợi muốn về Trường An. Nàng phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng chân tướng của sự thật. Đó mới là nàng muốn nhất. Sắp vào đêm, mặc dù cả một ngày đều không có nhìn thấy ánh nắng, mặt trời đều là bị mây đen cùng màn mưa che đậy xuống tới, nhưng ban ngày cùng đêm tối vẫn là có khác biệt. Lúc bóng đêm tiến đến, cái này nguyên bản liền u ám thiên càng là biến một mảnh đen kịt, giống như toàn bộ thiên địa đều là bị một ngụm nồi sắt cho giữ lại. Sau đó không thấy một tia sáng, mưa vẫn tại hạ, gió vẫn tại thổi. Bên ngoài sơn động quả thực liền là núi thở sóng thần, cho dù là tại hang động này đều là thỉnh thoảng có nước mưa bị thổi tới. Đơn giản cửa hang cao, bên ngoài thấp, nước mưa thổi vào cũng cuối cùng là thuận cửa hang hướng về bên ngoài chảy xuôi, sẽ không vào sơn động bên trong. Sơn động trung ương mọc lên một đoàn đống lửa, cháy hừng hực lấy ánh lửa, tản ra cực nóng. Thỉnh thoảng có một trận âm lanh ẩm ướt gió thổi tiến đến, hỏa quang kia kịch liệt chập chờn, sau đó đem bắn ra tại trên vách đá ba đạo cái bóng, cũng là làm nổi bật nhanh chóng lay động. Thứ một cái bóng là Sư Tử Thông, nó là Lục Hành Chu bước kế tiếp về thành Trường An chủ yếu ỷ vào, tuyệt đối không thể để nó xảy ra vấn đề gì, cho nên Lục Hành Chu cho nó chiếu cố cực kỳ tốt, đưa nó đặt ở sơn động tận cùng bên trong nhất, sau đó tới gần đống lửa vị trí. Sư Tử Thông nước mưa trên người đều đã xử lý, kia lông bầm một lần nữa biến hợp quy tắc, nó chính an tĩnh đứng tại đống lửa đằng sau nghỉ ngơi, đồng thời An Lục Hành Chu chuẩn bị cho nó tốt nhất cỏ khô. Những này cỏ khô là trước kia liền chuẩn bị xong, ngay cả đống lửa, củi khô, thậm chí bên trong lương khô còn có quần áo các loại, đều là trước kia liền chuẩn bị xong. Từ Thịnh Dung nói đúng, Lục Hành Chu không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đoạn đường này từ Thương Giang khẩu về Trường An, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, nguy hiểm cuối cùng sẽ có, nhưng hẳn là cũng có thể yên tâm đi trở về đi. Đạo thứ hai cái bóng là tiểu công tử Phùng Khiêm Ích. Nàng đông dạng ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, cầm trong tay một cái nhánh cây, trên nhánh cây cắm một con cá. Cá vừa mới đã nướng chín. Cái này mưa to mưa lớn thời tiết, mùi cá hương vị cũng sẽ không truyền bá ra ngoài. Ngược lại là cũng không sợ bị người khác phát hiện, cho nên nàng ăn cực kỳ yên tâm, cũng ăn say sưa ngon lành. Những vật này chính là nàng dựa theo Lục Hành Chu yêu cầu một đường chuẩn bị. Nói thật, một đường như thế tới, nàng cũng là phí đi không ít tâm tư, nhất là Thương Giang khẩu một trận chiến, nàng chết trầm tiên phong, chết hơn 100 cái tâm phúc. Những cái kia đều là phụ thân nàng lưu cho nàng căn cơ cùng nội tình. Hiện tại, trong một đêm, tất cả cũng không có. Nàng miệng lớn từ cá nướng phía trên kéo xuống tới một khối mang theo da cá thịt, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé gai, nhưng là nàng giống như không nhìn thấy, trực tiếp nuốt vào miệng bên trong, sau đó lung tung nhai mấy lần, chính là nuốt xuống. Ánh lửa nổi bật con mắt của nàng có chút đỏ lên. Phùng cô nương, Lục Hành Chu, cũng chính là cái này đạo thứ ba cái bóng, hắn đem túi nước đưa tới. Túi nước cái nắp đã nhổ xuống, nhưng Lục Hành Chu không có uống qua. Hắn trước cho Phùng Khiêm Ích, gia biết ngươi tổn thất rất lớn, yên tâm, gia nhất định có thể về thành Trường An. Sau đó ngươi tổn thất hết những này, gia tất cả đều giúp ngươi lại bù lại, mà lại là gấp 10 gấp trăm lần bù. Phùng Khiêm Ích tiếp nhận túi nước, hướng trong cổ họng kịch liệt rót vào mấy ngụm. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, trong thanh âm mang theo một chút phẫn nộ, nói: "Lục công công có thể bổ sung nhân thủ, ta là tin. Nhưng là, ngươi bổ không trở lại những người kia đối ta Phùng gia, đối ta Phùng Khiêm Ích tình nghĩa." Bọn hắn. Nói đến đây, Phùng Khiêm Ích tựa hồ có chút nói không được nữa, nàng dùng tay trái mu bàn tay lau lau cái mũi, sau đó lại tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn, ăn rất miệng lớn. Ăn ăn. Tựa hồ là đột nhiên bị cá nướng gai cho kẹp lại yết hầu. Nàng ho kịch liệt. cũng không biết là đau, vẫn là những cái kia người đã chết bi thương, nước mắt của nàng đều không bị khống chế chảy xuôi xuống tới. Hô, Lục Hành Chu là hiểu loại cảm giác này. Hắn không cũng là như thế sao? Thù có thể báo, hổ thẹn có thể tuyết. Cho dù hắn hiện tại đã triệt để buông xuống cùng Từ Thịnh Dung ở giữa kia phần quá khứ, nhưng hắn lại cũng không thể quay về lúc trước Lục Hành Chu. Thế sự như thế, đã từng xảy ra sự tình, chính là ai cũng lại không làm được bất kỳ thay đổi nào. Nhưng tóm lại, ra là có thể giúp bọn hắn đem đấy lòng nguyện vọng cho thực hiện. Lục Hành Chu nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó cũng là đem đống lửa trên nướng mặt khác một con cá cho lấy được trước mặt. Bởi vì xoay chuyển trễ, da cá có một lần nướng khét một ít, bong bóng cá da mở rộng ra, bụng cá vị trí còn da bên ngoài bốc lên dầu trơn, cá miệng căng ra rất lớn, tựa hồ tại nguyền rủa ăn hết nó người. Lục Hành Chu đem cắm cá nhánh cây kia chuyển đống lúc đích, đem bụng cá bộ đối với mình, sau đó dùng lực cắn đi lên, dầu trơn cùng phải mái trượt thịt cá nhập miệng, có chút bỏng, hắn hút trượt một chút, bắt đầu nhấm nuốt. Đống lửa vẫn tại lấp lánh, bên ngoài sơn động vẫn như cũ là điện tiềm sấm sét, mưa gió gào thét. Bên trong hang núi này lại là dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có hai người ăn cá nhấm nuốt thanh âm. Phúc. Lục Hành Chu phun ra một cây gai. Phúc. Phùng Khiêm Ích cũng phun ra một cây gai. Hai cây đâm cơ hồ bắt đầu đồng thời rơi vào đống lửa bên trong, nhanh chóng bị thiêu thành cho tàn. Hai cái người liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Quá khứ đều là quá khứ, tương lai mới là tương lai. Ngày mai muốn qua Hán chúng a, giữ vững tinh thần, nhân sinh khó được đi cái này một lần. Ha ha, Phùng Mỗ chưa hề sợ qua, ra ngược lại là có chút sợ nha. Ồ, ra sợ hắn lô ra thủ đoạn quá kém cỏi, để ra rất nhiều chuẩn bị cũng không phát huy được tác dụng à. Ha 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 ha. Chương 242, cha cùng con một. Hán Trung Thành, Thương Giang khẩu mưa cũng không có xuống đến nơi này, nơi này vẫn như cũng là tinh không vạn lý. Bất quá bởi vì tới gần ngày mùa thu nguyên nhân, thời tiết lại là lãnh đạm, ngẫu nhiên còn có gió thổi qua, mười phần mát mẻ. Có lẽ là đến ngày mùa thu nên mùa thu hoạch, cho nên trong thành này bách tính phần lớn là trên mặt tràn đầy vui vẻ. Liền ngay cả một chút ngày bình thường bế tắc trong hẻm nhỏ, ngẫu nhiên đều có thể truyền đến mọi người cởi mở tiếng cười. Nhưng Lô gia lại không giống. Ngày mùa thu hoạch hoặc là cày bừa vụ xuân, đối nhà này trong nhà người mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn dù sao cũng không cần tham dự những này nông sự hoạt động. Đoạn thời gian gần nhất này, Lô gia nhà mới bên trong tức giận vẫn luôn có chút kiềm chế, chưa từng có hỏa hoạn qua một điểm. Có rất nhiều người lục tục đi tới Lô gia nhà mới, tới gặp gia chủ. Từng có cái lộn, cũng từng có thương thảo. Nhưng nói tóm lại, gia chủ Lô Đức Nhân sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Mà cái này Hán Trung trong thành, thậm chí toàn bộ đất thuộc bên trong, cũng là bắt đầu dần dần có liên quan tới Lô Đức Nhân tâm tư ngoan độc, giết Lô gia lão tổ tông, bất hiếu, ngỗ nghịch các chồng truyền ôn. Mặc dù đại đa số người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không thật. Lại thêm người hữu tâm thôi động, tin tức này thời gian dần trôi qua trở thành phố lớn ngõ nhỏ trà dư tiểu hậu chủ đề. Lô Đức Nhân thanh danh, xem như dơ bẩn. Nhà mới đằng sau, hòn non bộ đã hư mất, hồ nước cũng bị Lô Đức Nhân cho làm loạn, còn có những cái kia dưới mặt đất dùng để chạy xuôi rác rưởi cùng tức đái lối đi, cũng là hư mất một chút. Mặc dù đã là bị người thanh lý qua rất nhiều lần, nhưng trong không khí vẫn là tràn ngập mùi thối. Rốt cuộc, lúc trước Lô Đức Nhân lúc nổi giận, những cái kia loạn thất bát tao đồ vật từ dưới nền đất nổ ra đến, vẩy ra khắp nơi đều là, không có khả năng toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Loại vị đạo này cũng còn phải tiếp tục một hồi. Trên núi giả có người tại vận chuyển những cái kia vỡ vụn tảng đá. Cho dù là ngày mùa thu, thời tiết mát mẻ, vẫn như cũng là trần trụi cánh tay, mồ hôi đầm địa. Tại hồ nước biên giới, chỗ kia đình nghỉ mát bên trên, còn có vượt ngang hồ nước tòa kia trên cầu, có mấy cái quần áo chỉnh tề nam tử ở một bên đo đạc, một bên tính toán cái gì. Bọn hắn là Lô gia mới mời đi theo hỗ trợ chữa trị hòn non bộ, hồ nước cùng xuống nước lối đi. Lô gia năm đó thiết kế là những người này sư phụ phụ trách. Hiện tại sư phụ của bọn hắn đã không có ở đây. Hàng năm chữa trị, giữ gìn các loại, liền từ những đệ tử này đến phụ trách. Những người này không phải Lô Đức Nhân mời tới, mà là Lô Đức Nhân phụ thân, Lô Tín Nghĩa. Mà giờ khắc này, tại cái này sân sau chỗ sâu, kia một chỗ miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh trong hoa viên, cái này một cha một con, chính diện đàm. Vườn hoa không phải rất lớn, cùng hòn non bộ hồ nước so ra, cũng chính là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng trong hoa viên không khí rất không tệ, cho dù là ngày mùa thu, cũng là phồn hoa nở rộ. Còn có một số bận rộn ong bướm ở bên trong nhảy múa. Vườn hoa ở giữa là một chỗ không có che giấu bàn đá, trên bàn đá không có rượu đồ ăn, chỉ có một bộ bản đồ. Lô Đức Nhân không còn là loại kia phong độ nhẹ nhàng áo trắng, mà là đổi thành màu đen trang phục. Tóc tinh anh lưu loát buộc ở sau đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia bản đồ, trong con mắt lóe ra âm trầm, còn có sát ý. Lô Tín Nghĩa đã là nửa trăm lão giả, tóc có chút hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng có được không ít. Cái này trên trán cùng Lô Đức Nhân có chút tương tự, nhất là đôi mắt kia, càng là cơ hồ là cùng một cái khuôn mẫu điêu khắc ra. Hắn cũng là đang nhìn bộ này bày tại bản đồ trên bàn, thỉnh thoảng nâng tay phải lên, tại cằm của mình trên những cái kia đồng dạng có chút hoa dâm sợi râu trên chậm rãi ma toa qua. Hai cha con cứ như vậy nhìn xem bộ này bản đồ, ai cũng không nói gì. Thật lâu, thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, Hai cái người tựa hồ là trăm miệng một lời, đều thở dài. Lục Hành Chu cùng Dự Vương khác biệt, lên tiếng chính là Lô Tín Nghĩa, trong giọng nói của hắn có rõ ràng ngưng trọng. Hắn nếu là từ Thương Giang khẩu qua Hán Trung, chí ít có một đầu đại lộ, bảy đầu đường nhỏ có thể đi. Chúng ta căn bản không có cách nào từ giữa đó chặn đường. Dự Vương là vương gia, bản thân võ công cũng không phải cỡ nào cao minh, mà lại dọc theo con đường này lại cần không ít người bảo hộ. Cho nên từ Hán Trung đi Thương Giang khẩu thời điểm, chỉ có thể đi đường cái, chỉ có trên đường chính người tương đối nhiều, mới có thể đem hắn che lấp. Nếu như đi đường nhỏ, loại kia cơ hồ không có người xuất hiện đường nhỏ, lập tức liền sẽ bại lộ. Nhưng là Lục Hành Chu, liền lẻ loi một mình. Hắn võ công chắc tuyệt, không cần người bảo hộ. Tại sơn giã ở giữa cũng có thể hành động tự nhiên. Cho nên, hắn có thể lựa chọn đi kia bảy đầu đường nhỏ bên trong bất luận cái gì một đầu. Lô gia nếu muốn tại trên đường này chặn đường hắn, cơ hồ liền là không thể nào. Bảy đầu đường nhỏ, một đầu đại lộ, tổng cộng liền là 8 đầu đường. Mỗi con đường đều trăm ngàn dặm, 8 đầu đường, gần vạn dặm. Hơn nữa còn là phân biệt ở vào địa phương khác nhau. Lô gia thế lực lại lớn, hắn cũng cản không đến a. Vậy cũng chỉ có thể tại Hán Trung chờ hắn. Lô Đức Nhân nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm tại Hán Trung thành nam mặt một chỗ khe núi chỗ, trầm giọng nói: "Nơi này là Thương Giang khẩu nhập Hán Trung tất đến chỗ, cũng là qua Hán Trung thành khu vực cần phải đi qua, người của chúng ta canh giữ ở nơi nào, đem tất cả trải qua người đều cẩn thận kiểm tra một lần, nhất định có thể tìm được hắn." Lô Tín Nghĩa cũng là nhẹ gật đầu. Chỗ này khe núi, đúng là không tệ lựa chọn. Từ Lục Hành Chu đoạn đường này biểu hiện đến xem, cái sau cũng có dịch dung chi pháp, mà lại cực kỳ giỏi về che giấu hành tung của mình. Kết quả quyết là không thể để cho cái sau tiến vào Hán Trung thành. Thành nội bách tính rất nhiều, hắn chỉ cần tiến đến, liền làm mò kim đáy biển, không chỗ có thể tìm ra. Trước đó hắn giả trang Dự Vương thời điểm, Lô gia đều tìm trọn vẹn 3 ngày, không có tìm được. Lần này hắn lẻ loi một mình, không ràng buộc. Nếu để cho hắn tiến thành, chỉ sợ càng là khó tìm. Cho nên, chỉ có thể ở chỗ này khe núi. Lô gia ưng, chỉ có thể cho ngươi 300 con. Hai cha con xác định cuối cùng kế hoạch, Lô Tín Nghĩa thở dài, nhìn thẳng Lô Đức Nhân, nói: "Lại nhiều lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến Lô gia an ổn." Lô gia nội bộ kỳ thật vẫn luôn không phải thùng sắt một khối, càng là lớn gia tộc, càng là nội bộ phe phái phức tạp, phân tranh vô số. Trước đó, Lô Đức Nhân cấp tốc đem một chút lao tiền bối bao quát phụ thân của mình vào ngã, cũng không phải là nói hắn nắm trong tay lực lượng lớn đến bao nhiêu, mà là hắn mò thấy rất nhiều người tâm tư. Mượn luận thế, là Lô gia mưu càng lớn cơ nghiệp. Kỳ thật Lô gia bên trong rất nhiều người đều là có ý nghĩ này. Lô Đức Nhân xuất hiện, đại biểu bọn hắn, cho nên bọn hắn ủng hộ Lô Đức Nhân. Cho nên, Lô Đức Nhân liền thành công đoạt vị. Nhưng bây giờ Lô Đức Nhân rõ ràng thất bại. Hắn bị cái kia Lục Hành Chu giả trang Dự Vương trêu đùa giống như là cái ngốc giống như con khỉ. Thậm chí, đem Lô gia cũng mang hướng về phía một cái quan minh chính đại cùng triều đình đối đầu, cùng Đông Sưởng đối đầu đáng sợ hoàn cảnh. Lúc này, những cái kia nguyên bản ủng hộ Lô Đức Nhân người, liền muốn lựa chọn lần nữa ủng hộ người. Lựa chọn một cái có thể bảo trụ Lô gia gia chủ. Những cái kia tại đất thủ, còn có tại Hán Trung thành, thậm chí Lô gia nội bộ tản truyền ôn, chính là nói rõ hết thảy. Đã có người đưa ra phản hắn. Cho nên, Lô Tín Nghĩa lại xuất hiện. Hắn không muốn để cho Lô gia những này quyền lợi rơi vào tay của người khác bên trong. Hắn dù sao cũng là gia chủ đời trước, uy vọng còn tại. Mà lại, là bị Lô Đức Nhân cho phản đi xuống, hắn bây giờ lại phản trở về, cũng là tình lý bên trong. Huống chi hắn còn có thể đánh lấy xử lý nghịch tử tên tuổi. Danh chính ngôn thuận. Nhưng là, chương 243, cha cùng con, 2. Cuối cùng Lô gia nội bộ vẫn là có người sẽ bất mãn. Rốt cuộc, lần này Lô Tín Nghĩa Lô Đức Nhân phụ tử cử động, thoạt nhìn như là diễn giật dây. Lô Đức Nhân sớm ra lao trạch, tiếp quản Lô gia quái thuộc Trung Phong Vân, có thể là cùng Lô Tín Nghĩa thương lượng xong. Lô Đức Nhân ra, Lô Tín Nghĩa ẩn. Lô Đức Nhân lần này một khi thành công, Lô gia quyền hành cùng thế lực sẽ nâng cao một bước. Mà lại những này quyền hành thế lực vẫn như cũ nắm giữ tại bọn hắn mạch này trong tay. Bọn hắn không có ảnh hưởng. Nếu là Lô Đức Nhân bại, Lô Tín Nghĩa liền lại lấy xử lý nghịch tử tên tuổi một lần nữa lộ diện, đem Lô Đức Nhân bỏ qua. Tựa như là như bây giờ. Dạng này, Lô gia quyền hành cùng thế lực vẫn như cũ nắm giữ tại bọn hắn mạch này bên trong. Cái này rất có thể liền là cái giật dây. Rất nhiều người đều như thế suy đoán, mà bọn hắn tự nhiên là sẽ bất mãn. Dựa vào cái gì các ngươi mạch này có thể dạng này dày vò? Vị trí gia chủ chỉ có các ngươi một mạch có thể tới về chuyển sao? Mọi người đồng đều nhưng dính chi? Mà lại, vị trí gia chủ dung chuyển, rất nhiều người đều đỏ mắt ra. Đây chính là tranh thủ quyền hành cơ hội tốt. Ai có thể an tĩnh rồi? Gần. Lô Tín Nghĩa tại dần dần tiếp quản gia tộc quyền lực quá trình bên trong, cũng đã bắt đầu gặp phải phiền toái. Lô gia xuất hiện phân quyền điểm thế dấu hiệu. Đây là gia tộc tối kỵ. Một khi triệt để phân liệt, Lô gia đem cũng không còn cách nào trưởng khống đất thủ. Nếu như triều đình, Đông Sưởng lại thêm cây đuốc, Lô gia cái này trăm ngàn năm căn cơ liền triệt để xong. Cho nên, Lô Tín Nghĩa nhất định phải đầu tiên phải bảo đảm Lô gia đoàn kết cùng an ổn, cần mau chóng bình phục hết thảy. Hắn muốn ỷ vào những cái kia ưng, giúp hắn áp chế xử lý Lô gia nội bộ những cái kia ngao ngoe muốn động người. Xét thấy đây, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phân cho Lô Đức Nhân 300 con ưng, trừ bỏ rơi Lục Hành Chu. Ta minh bạch. Lô Đức Nhân đối Lô gia tình thế bây giờ cũng hiểu rõ. Hắn thở dài, sau đó đứng lên, đi tới Lô Tín Nghĩa phía cạnh, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái. "Phụ thân, ta để ngài thất vọng. Ngoại giới người kỳ thật đoán không đúng. Lần này, kỳ thật Lô Tín Nghĩa cùng Lô Đức Nhân phụ tử cũng không phải là đang diễn giật dây." Lô Đức Nhân ý nghĩ, Lô Tín Nghĩa một mực liền là không đồng ý. Lô Tín Nghĩa cảm giác thời cơ chưa tới, nhưng Lô Đức Nhân trẻ tuổi nóng tính, một mực không chịu từ bỏ ý đồ, lại thêm hắn thủ đoạn sát thực lợi hại. Lô Tín Nghĩa nhất thời chủ quan, bị đoạt quyền. Lúc này mới có lúc sau đây hết thảy. Nhưng bây giờ, kiêu ngạo Lô Đức Nhân, hắn thất bại, còn muốn phụ thân ra giúp mình thu thập tàn cuộc, chỉnh đốn Lô gia, đối kháng triều đình chỉ trích. Lô Đức Nhân thẹn trong lòng, cho nên có này một quỷ. Thời vậy, mẹ. Lô Tín Nghĩa đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lô Đức Nhân đầu, thở dài nói: "Không phải ngươi trí kế không đủ, chính là thiên hạ đại thế chưa tới. Không cần chú ý, chỉ cần ta Lô gia căn cơ vẫn còn, ngày sau sớm muộn còn có cơ hội. Chỉ bất quá ta." Lô Tín Nghĩa nói đến đây, đặt ở Lô Đức Nhân trên đầu cái tay kia, cũng là có chút biến cứng ngắc lại xuống tới. Hắn có mấy lời muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. "Ta minh bạch." Lô Đức Nhân cười cười, nói: "Từ lao trạch bên trong ra ngày đó, ta liền nghĩ qua một ngày này. Con có thể tiếp nhận, chỉ là không thể lại cho phụ thân tận hiếu, mời phụ thân bảo trọng." Lô Đức Nhân lại là dùng sức dập đầu. Hắn biết Lô Tín Nghĩa không nói ra những lời kia là có ý gì. Lần này, Lô gia quấy phong vân, bại, liền là vô luận như thế nào đều muốn cho triều đình, cho Đông Xưởng một cái công đạo. Chịu thua là nhất định. Dù là triều đình vẫn như cũ sẽ đối Lô gia khai đao, nhưng có cái này chịu thua thái độ, Lô gia luôn có thể bảo trụ căn cơ. Mà cái này mềm, chỉ có thể là Lô Đức Nhân. Cái này kẻ cầm đầu. Cho nên chuyến này, Lô Đức Nhân vô luận có thể hay không diệt trừ Lục Hành Chu, hắn đều phải chết. Lô Tín Nghĩa đã sắp xếp xong xuôi, đợi chặn giết Lục Hành Chu sự tình giải quyết xong, vô luận thành bại, đều sẽ có người đưa Lô Đức Nhân tiến Trường An, thay Lô gia thứ tội. Sinh là Lô gia tử, tất nhiên là Lô gia mệnh. Lô Tín Nghĩa nghe được Lô Đức Nhân lời nói này, con mắt này cũng là nhịn không được có chút đỏ lên, thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ. Dù là hắn máu lạnh đến đâu, lại vô tình nhìn xem con trai ruột của mình, mà lại là cái tinh mới diễm diễm con trai, muốn chịu chết. Trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Lại để cho vi phụ xem thật kỹ một chút. Lô Tín Nghĩa đem Lô Đức Nhân đầu giơ lên, có chút thô ráp bàn tay vớt ve qua đi người trẻ tuổi gương mặt, kia lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng gương mặt, thâm trầm nhìn chăm chú lên. Hắn vuốt ve rất chậm, từng giờ từng phút, cũng thấy rất tỉ mỉ. Giống như muốn đem gương mặt này vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Ngươi là vì cha kiêu ngạo, cũng là Lô gia kiêu ngạo. Yên tâm, kia sáu tên nữ tử đồng đều đã có mang thai, vi phụ sẽ chọn lựa hắn bên trong người thông tuệ, trọng điểm bồi dưỡng, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Chúng ta phụ tử làm không được sự tình, con của ngươi hoặc là cháu của ngươi sớm muộn có thể làm thành. Trên trời có linh thiêng phù hộ bọn hắn. Lô Đức Nhân khẽ gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, nói: "Con cáo lui." Hắn tránh thoát Lô Tín Nghĩa tay, sau đó đứng lên, lưng của hắn thật rất thẳng, quay người sải bước hướng phía vườn hoa bên ngoài đi đến. Rất nhanh Lô Đức Nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, vườn hoa này bên trong chỉ còn lại có Lô Tín Nghĩa. Hắn ngồi trên băng ghế đá, tay phải chống được cái trán, trầm mặc. Một con thải sắc hồ điệp từ bên cạnh bay qua, vòng quanh hắn bay múa hai vòng, tựa hồ là cảm thấy loại kia bi thương, có chút khó chịu, sau đó lại vũ động cánh đi xa. A. Lô Tín Nghĩa đột nhiên là ngẩng đầu lên, sau đó một bàn tay đem bản đồ trên bàn quét xuống bàn đá. Hắn ánh mắt đỏ lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Dù sao cũng là mình thân nhi tử a, liền muốn như thế bỏ qua. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong lòng của hắn đau nhức, như thế nào dễ dàng như vậy đè xuống. Dù là con của hắn đã từng phản qua chính mình, vẫn như cũng là con của mình a. Lão Thiên, vì cái gì liền không cho ta Lô ra một cái cơ hội a? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tia xanh lam vô tận bầu trời, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Bao nhiêu lời? Chúng ta thật chẳng lẽ muốn vĩnh viễn giấu ở đất thuộc sao? Vì cái gì a?" Sau nửa canh giờ, Lô Đức Nhân mang theo 300 con lưng xuất hiện ở cái này Hán Trung thành thành bắc cửa. 300 con lưng đều là áo đen, bên hông có đao. Bọn hắn chỉnh tề sắp xếp tại Lô Đức Nhân sau lưng, hình thành phương trận. Mỗi cái người dưới háng đều là một thất tốt nhất chiến mã. Bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt kiên quyết. "Các ngươi hẳn là đều biết, chuyến này là muốn đi làm cái gì?" Lô Đức Nhân đứng tại trước mặt mọi người, tay phải hắn ghìm dưới háng chiến mã dây cương, khống chế chiến mã tại đám người này trước mặt đi qua đi lại. Hắn ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, thanh âm cũng tràn đầy trầm thấp: "Là ta Lô Đức Nhân có lỗi với các ngươi. Ưng là Lô gia ưng, mệnh là Lô gia mệnh." 300 con ứng nhau nhau chắp tay, cùng kêu lên nói: "Sinh tử không hối hận." Trong thanh âm này mang theo một loại rõ ràng, cũng mang theo một loại nhiệt liệt, mang theo kiên quyết. Theo gió trùng trùng điệp, xông lên mây xanh. Lô Đức Nhân nhìn xem đám người này, có chút cười cười, trên mặt cũng là nổi lên một tia đã lâu hào khí. Hắn cười to nói: "Đa tạ chư vị, mời chư vị yên tâm, phụ thân chắc chắn an bài tốt các ngươi sau lưng hết thảy, để các ngươi đời thứ ba tại đất thuộc không lo. Mời chư vị lại theo giúp ta Lô Đức Nhân làm càn một trận, mặc kệ hắn ai đến ai hướng, chúng ta đều thề giết hắn Lục Hành Chu." Hí 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 hí, ngựa. Câu nói này rơi xuống, Lô Đức Nhân bỗng nhiên kéo một cái chiến mã dây cương, cái kia màu đen chiến mã móng trước đột nhiên nâng lên, sau đó lại ẩm vàng rơi xuống đất. Một tiếng hí dài, màu đen chiến mã chở toàn thân áo đen Lô Đức Nhân, tựa như màu đen sao băng, bắn về phía nơi xa. Thế giết lục hành chu, 300 con lưng cũng là cùng kêu lên hét to, mãnh liệt mà đi. Tiếng vó ngựa kia, nó quần quận hạo đãng như kinh lôi. Chương 244, Mãng Hành Kỵ, 1. Tiên nhân Tung Lũng, chính là Lô Đức Nhân lựa chọn chặn giết lục hành chu chỗ kia khe núi. Sở dĩ xưng là tiên nhân Tung Lũng, là có chút điển cố. Tương truyền tại 100.000 năm trước, nơi này vẫn là một ngọn núi, chặn từ Hán Trung nhập đất thuộc đường. Bách tính muốn từ nơi này nhập đất thuộc, cần vòng qua cả toàn núi. Cất bước trọn vẹn một tháng thời gian. Mà lại, cái này trong núi vẫn là manh thu hoành hành, rán, côn trùng, chuột, kiến tứ ngược. Không cẩn thận liền sẽ chết trong núi. Có tiên nhân nhìn không được. Từ trên trời giáng xuống. Một kiếm đem ngọn núi này từ giữa đó bổ ra thành hai nửa. Từ đây, tạo thành đầu này khe núi. Có thể từ Hán Trung trực tiếp tiến vào đất thuộc. Đầu này khe núi, cũng liền có tiên nhân Tung Lũng danh tự. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thôi. Trên thế giới này là không có tiên nhân. Cái này khe núi cụ thể là như thế nào xuất hiện tự nhiên cũng không được biết. Nhưng nó xác thực là liên thông Hán Trung cùng đất thuộc một đầu phải qua đường. Lúc trước, Lô Đức Nhân đã từng nghĩ tới, ở chỗ này chặn đường dự vương tới. Nhưng sợ hai náo ra động tĩnh quá lớn, gây nên rất nhiều người chú ý, cho nên mới không có ở chỗ này bố trí phòng vệ. Nhưng lần này, không giống. Vô luận là nhiều động tĩnh lớn, nhiều ít người chú ý, hắn đều phải làm cái này sự tình. Giết lục hành chu. Bởi vì là lục hành chu hại hắn trở thành thiên hạ cho cười, cũng là lục hành chu hủy hắn hết thảy. Hắn nhất định phải báo thù. Mà đổi thành bên ngoài một tầng càng sâu nguyên nhân là, lục hành chu vừa chết, Đông Xưởng lập tức liền sẽ lâm vào tán loạn. Triều đình muốn đối Lô gia động thủ, cũng sẽ có một ít bó tay bó chân. Chí ít không biết làm quá phận. Như vậy Lô gia liền có cơ hội thở dốc, cũng có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Vô luận từ mình, vẫn là từ Lô gia góc độ tới nói, lục hành chu đều phải chết. Hôm nay, Lô Đức Nhân đã là hạ quyết tâm. Vô luận lục hành chu có thủ đoạn gì, hắn cùng cái này 300 con đường đều đem huyết chiến đến cùng, không tiếc hết thể giá phải trả, đem lục hành chu chặn giết. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh lam giống như là tắm rồi đồng dạng. Mấy đóa mây trắng phiêu đãng tại trên trời cao, ngẫu nhiên có chim từ mây hạ bay lượn mà qua. Thanh âm liễu diễu, có chút êm hay. Trong núi gió rất mát mẻ, cho nên cho dù là bị ánh nắng trực tiếp chiếu sáng, cũng sẽ không cảm giác khô nóng. Ngược lại là có loại cảm giác rất thoải mái. 300 con lưng cứ như vậy song song đứng tại khe núi ở giữa. Một phần trong đó người đứng tại khe núi hai bên trên vách đá, trong tay có cung nỏ, tên nỏ đã lên dây cung. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đầu mũi tên phía trên lóe ra một chút âm trầm u lục quang mang. Hiển nhiên đều là đã tôi độc. Cung nỏ là quân bên trong chi vật. Dựa theo đại ngụy triều luật pháp, bất kỳ người nào không được tự mình có dấu. Nếu như phát hiện, cùng cấp tội mưu phản. Nhưng hiện ngay tại lúc này, Lô Đức Nhân còn tại hồ cái gì đâu? Bại lộ liền bại lộ. Chỉ cần có thể giết lục hành chu, hết thảy liền đều là đáng giá. Làm xong cái này sự tình, hắn sẽ đi thành Trường An, đem cái này tất cả tội danh đều ôm trên người mình. Là Lô gia kéo dài tính mạng. Tại khe núi đầu kia con đường hai bên, tới gần vách đá địa phương, thì là bị Lô Đức Nhân sắp xếp người trưng bày một chút tảng đá. Những đá này có một phần là dùng để ngăn cản đường đi, nhường đường biến hẹp, mọi người thông hành khó khăn. Còn có một bộ phận là dùng đến nhấp lô. Những này đá lăn được trưng bày tại rất cao vị trí, chỉ cần bung ra dây thừng liền sẽ lăn xuống đến. Trong nháy mắt có thể đem con đường này cho phong kín. Lô Đức Nhân cảm giác có thể sẽ dùng đến. Dù sao, hắn liền là không tiếc hết thể giá phải trả, muốn chặn giết lục hành chu. Vô luận như thế nào làm, đều chẳng qua. Thiếu gia, đều đã chuẩn bị xong. Giờ này khắc này, Lô Đức Nhân đang đứng tại cái này khe núi cửa vào chỗ kia trên tấm bia đá. Bia đá có chừng hai người chi cao. Là người nhà họ Lô hao phí vàng bạc mời thợ thủ công ngay tại chỗ lấy tài liệu điêu khắc. Ở chỗ này phơi gió phơi nắng mấy chục năm. Trên đó viết ba chữ to. Tiên nhân Tung Lũng. Giống như là dùng đao bổ kiếm chém ra tới đồng dạng. Ba chữ này dấu vết phía trên, nguyên bản bôi chét lấy màu đỏ sơn, nhưng là phơi gió phơi nắng hồi lâu, bây giờ đã là pha tạp. Có thể cho người một chút dãi dầu xương gió cảm giác. Gió thổi tại Lô Đức Nhân trên thân, áo đen phần phật. Sợi tóc bay múa. Bên cạnh hắn chính là một con lưng. Chính hướng hắn báo cáo cái này một buổi trưa làm chuẩn bị. Ân. Để mọi người giữ vững tinh thần, đoán chừng, thời gian không sai biệt lắm. Lô Đức Nhân trong tay có một chương rất nhỏ rất mỏng giấy viết thư. Kia là sáng nay trên từ thương giang khẩu dùng bổ câu đưa tin tới. Trên đó viết chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lục hành chu giết Lý Nhân Duyên, giết Lô Tiên Sinh, sau đó trốn hướng Hán Trung. Còn sót lại 6 con đường, chính ven đường lục soát. Bọn hắn hôm nay lúc rạng sáng, tìm thấy được một chỗ sơn động. Trong sơn động có đống lửa, ăn uống các loại. Mà lại đống lửa vẫn là nóng lấy. Hiển nhiên là buổi tối hôm qua có người dùng qua. Từ trong sơn động tình huống, cùng kia trên mặt đất rơi xuống một chút sư tử thông lông tóc có thể phán đoán, đêm qua ở bên trong qua đêm chính là lục hành chu. Hắn rời đi sơn động không lâu. Dựa theo thời gian cùng đường đi suy đoán, hôm nay không sai biệt lắm giờ thịnh, có thể đến Hán Trung. Giờ phút này, cũng chính là giờ thịnh. Cho nên Lô Đức Nhân nói thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Hắn đem giấy viết thư đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái lẫn nhau vuốt nhẹ một chút, giấy viết thư hóa thành cho tàn. Theo gió phiêu tán ra ngoài, Hắn thì là quay đầu nhìn về phía đông nam phương hướng. Lục Hành Chu, ngươi tới chỗ nào? Lục Hành Chu đã đến tiên nhân thung lũng phụ cận, nhưng là hắn không có lập tức xuất hiện. Huyền Cơ các thám tử rất sớm ngay ở chỗ này canh chừng. Bọn hắn phát hiện Lô Gia người, cũng đem tin tức này thông chi cho Lục Hành Chu. Giờ phút này, Lục Hành Chu, tiểu công tử, ngay tại cái này tiên nhân thung lũng lối vào chỗ. Ánh nắng vung vãi xuống tới, hai cái người xếp bằng ở cửa vào chỗ kia nô ra trên tảng đá. Bọn hắn ở giữa, trưng bày hai vỏ tử rượu, là ngọc trúc sơn trang tinh xảo nhất hoa đào nở rộ, còn có một số tinh xảo thức nhắm, đều là từ Hán Trung trong thành nổi danh nhất tiên thượng cư tiểu lâu đặt trước chế. Huyền Cơ các người phí đi một chút công phu, mới đưa đến nơi này, cho Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích chuẩn bị. Ngươi người, lúc nào có thể tới? Phùng Khiêm Ích cho mình rót một chén rượu, giơ bắt cùng Lục Hành Chu đụng một cái, cười hỏi. Phùng Khiêm Ích đủ khả năng điều động, đáng tín nhiệm người, tại Thương Giang khẩu một trận chiến, đã trên cơ bản tổn thất hầu như không còn. Cho nên, sau đó con đường này, Phùng Khiêm Ích là trên cơ bản sẽ không động thủ, chỉ có thể làm một người thám tử, cùng an bài Lục Hành Chu dọc theo con đường này bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Như vậy lần này xông tiên nhân thung lũng, liền phải dùng Lục Hành Chu mình người. Nàng không biết Lục Hành Chu là cái gì chuẩn bị, nàng cũng chưa từng gặp qua Lục Hành Chu chuẩn bị qua cái gì, có chút hiếu kỳ. Ăn uống no đủ, bọn hắn hẳn là liền đến. Lục Hành Chu đem biển rượu trong chén nước một mạch tất cả đều tràn vào trong cổ họng, một tia rượu thuận bờ môi vẩy vào trên quần áo, hắn tùy ý lau đi khỏe miệng, cười nói: "Không cần lo lắng." Gió núi thổi qua, hai cái người sợi tóc tùy theo bay múa. Lục Hành Chu đã không còn che lấp dung mạo của mình, cho nên cái này tóc trắng phơ cũng đều khôi phục bộ dáng lúc trước. Dưới ánh mặt trời, lóe ra một loại trong suốt sáng bóng, phối hợp với tư thái của hắn, có loại phong lưu tiêu sái tùy tiện cảm giác. Hắn nghiêng dựa vào trên vách đá, chân trái duỗi thẳng, đùi phải quấn tại ngực. Tay trái bưng chính là đổ đầy hoa đào nở rộ bát to. Tay phải nắm lấy một đầu thịt vịt nướng chân, khuỷu tay khoác lên đùi phải trên đầu gối. Cắn xé một ngụm thịt vịt, uống một ngụm hoa đào nở rộ. Trong tầm mắt là trời xanh mây trắng, mênh mông lâm hải. Hài lòng phi thường. Liễu Dĩu, có mấy con chim tức từ đằng xa bay lướt đi tới, rơi vào Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích đối diện. Ánh mắt của bọn nó đen nhánh, lóe ra chờ mong, cẩn thận hướng phía cái này một đống đồ ăn tới gần. Có chim tới gần trên đất một hạt cát bã, chạy tới mổ một ngụm, sau đó lại cấp tốc lui lại đến nó tự nhận là an toàn khu vực. Liễu Dĩu, Liễu Dĩu, còn lại chim tức rồi rít hướng phía con chim này tức bao vây, đi tranh đoạt nó ngoài miệng đồ ăn. Chương 245, Mãng Hành Kỵ 2. Ngươi nói, đám người kia có phải hay không cực kỳ ngu xuẩn? Lục Hành Chu một bên nhai nuốt lấy vị thịt đùi, một bên nhìn về phía Phùng Khiêm Ích, cười nói: Rõ ràng bên ngoài còn có rất nhiều đồ ăn cặn bã, nhưng lại không biết ra ngoài đoạt, ngược lại là đoạt mình đồng bạn. Phùng Khiêm Ích nghe được câu này, nhịn không được cười nói: Chim thú mà thôi, dựa vào bản năng. Phía ngoài đồ ăn có nhiều nguy hiểm, chỉ có đồng loại miệng bên trong mới là an toàn. Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, vừa nhìn về phía Lục Hành Chu. Nàng cảm giác Lục Hành Chu cái này tra hỏi bên trong có ý tứ gì khác. Ngươi là nói cái này đất thủ, cái này Lô Gia, còn có cái này Dự Vương. Nàng chần chờ một chút, hỏi. Lục Hành Chu trong tay đầu kia vịt chân đã ăn 7-8 phần, còn thừa lại một chút không nhiều thịt băm, hắn cũng không thèm để ý. Hướng thẳng đến đám kia tranh đoạt chim tước ném tới. Vịch. Chim tước nhóm bị giật nảy mình, nhao nhao vịch cánh hướng phía nơi xa bay đi. Con kia vịt chân thì là lăn xuống tảng đá, sau đó rơi vào trong đất bùn. Lục Hành Chu từ ống tay áo bên trong lấy ra một phương khăn gấm, chậm rãi cầm trên tay dầu chân lau sạch sẽ. Sau đó đứng lên. Hắn nhìn về phía xa như vậy mới mênh mông hoang dã, trầm ngâm sơ qua, nói: Đại trượng phu sinh tại thế gian, làm oanh oanh liệt liệt, nhưng lại không phải chỉ ở cái này một mẫu ba phần đất bên trên chơi đùa lung tung. Thiên hạ rộng lớn, bốn biển mênh mông. Chúng ta lúc này lấy đao mở, lấy kiếm bình, một thân hạo nhiên, đầy ngập nhiệt huyết, lấp chi, khai cương quét thổ, quét ngang bát hoang. Đây mới thật sự là oanh oanh liệt liệt, tùy tiện nhân sinh. Ánh mặt trời chiếu sáng tại cao ngất kia thon gầy thân hình bên trên, tóc trắng bị gió thổi bay múa dập dờn. Phùng Khiêm Ích ngẩng đầu, nhìn xem hắn hai tay chắp sau lưng, mắt bên trong có ánh sáng dáng vẻ, trong lòng đột nhiên có chút dập dờn. Lần thứ nhất nàng gặp Lục Hành Chu thời điểm là tại Hồng Thanh Lâm bên trong. Cái này người lấy kinh tài tuyệt diễm phương thức phá trận pháp, sau đó lại lấy đã gặp qua là không quên được bản sự, đem quyển kia mấy vạn chữ mật điệp ti danh sách một hơi nhìn thấy xong, không sót một chữ nhớ kỹ. Lúc kia Lục Hành Chu trên thân là loại ánh sáng, Phùng Khiêm Ích ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng si mê. Vừa mới giờ khắc này, nàng phảng phất lại về tới lúc kia. Lục Hành Chu trên thân loại ánh sáng, trong mắt loại ánh sáng, quang mang kia lóa mắt, để nàng lại một lần nữa tâm loạn thần mê. Khai cương quét thổ, quét ngang bát hoang. Đây mới thật sự là oanh oanh liệt liệt, tùy tiện nhân sinh. Nguyên lai, tại cái này thái giám trong lòng, chứa là hùng vĩ như vậy giá vọng. Sắp thực a, tại giống như cái này khí phách, giống như cái này hào hùng, giống như cái này chí khí trước mặt. Lô Gia, Lô Đức Nhân, Dự Vương, bọn hắn những cái kia dạ tâm, những cái kia mộng tưởng, những cái được gọi là oanh oanh liệt liệt, những cái được gọi là tùy tiện, đều chỉ là trò trẻ con. Đều kém a. Kính Lục công công. Phùng Khiêm Ích hoảng hốt một chút, đem bát to giơ lên, đối Lục Hành Chu hư kính một chút. Sau đó, hướng lên hết sạch. Đột nhiên, nàng có chút nhàn nhạt bi thương. hoặc là có thể nói là một tia hối hận. Bi thương chính là, Lục Hành Chu hắn đã là không chọn vẹn chi thân, hoành nguyện lại lớn, nhưng cũng có hiện. Hối hận chính là, nàng dùng một vài thứ đổi huyền tín lệnh. Nàng cảm giác Lục Hành Chu loại người này, mới là cả đời lương phối. A, bất quá, loại tâm tình này chỉ là ở trong lòng hơi lấp lóe mà qua, chính là lại hoàn toàn biến mất. Phùng Khiêm Ích cười khổ một tiếng, đem lấy chén cuối cùng một tia hoa đào nở rộ cũng là đều uống vào. Nàng nhớ tới Lục Hành Chu câu nói kia, quá khứ đều là quá khứ, tương lai mới là tương lai. Rượu uống hết, đồ ăn cũng ăn 7-8 phần. Nơi xa truyền đến một trận dồn dập móng ngựa tiếng oanh minh, tựa như là kinh lôi cuồn cuộn. Liền ngay cả cái này mặt đất, còn có kia một tảng đá lớn đều là có chút run rẩy lên. Trên tảng đá trưng bày một chút đồ ăn tàn bã, bị chấn động lăn ra ngoài, từ cự thạch biên giới lăn xuống, rơi trên mặt đất. Bất quá, chung quanh nơi này lượn vòng lấy những cái kia chim tước, sớm đã bị kinh hãi, nhao nhao bay về phía nơi xa, không còn dám tới ăn uống. Tới, Phùng Khiêm Ích cũng đứng lên, song song đứng ở Lục Hành Chu bên cạnh. Hai cái người hướng phía tiếng vó ngựa kia truyền đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy kia bắt ngát một đầu trên đại đạo, bay quẩn lấy một đạo trùng thiên bụi mù, màu vàng cho bụi xoay tròn như rồng, mà kia cho bụi phía dưới chính là một đạo đồng dạng như rồng màu đen thiết kỵ dòng lũ. Ầm ầm, ầm ầm, màu đen thiết kỵ quần quần lấy, mang theo quần quần tiếng vó ngựa mãnh liệt mà tới. Cũng chính là mấy cái thở dốc công phu, một đội thiết kỵ đã là đi tới cái này tiên nhân thung lũng lối vào chỗ. Phía trước nhất người kia, hẳn là cái này một đội thiết kỵ tướng lĩnh, chỉ thấy hắn xa xa đã thấy Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích hai người, sau đó đã bắt đầu giảm tốc, đến cái này cự thạch trước đó hơn một trượng thời điểm, lại bỗng nhiên ghìm lại chiến mã dây cương. Hí 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 hí, ngựa. Đỏ thâm sắc chiến mã bỗng nhiên giơ lên móng trước, sau đó nửa người treo ở giữa không trung bên trong, ngay sau đó, phịch một tiếng, ầm vang rơi xuống đất. Rầm rầm. Người này dừng lại trong nháy mắt, phía sau hắn tên kia lệnh kỳ tay, cũng là thật nhanh vung vẩy lên cái kia màu đen lệnh kỳ. Hai người cao cờ xí lên đỉnh đầu lay động. Trong núi gió đem nó thổi bay phất phới. Hí 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 hí, ngựa. Phía sau cái kia một đội kỵ binh đã là thấy được cái này lệnh kỳ đại biểu mệnh lệnh, nhao nhao cũng là nắm chặt dây cương, sau đó theo chiến mã hí dài thanh âm, cái này một đội dòng lũ giống như thiết kỵ, cũng là nhanh chóng ngừng lại. Chi này thiết kỵ, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ thiết kỵ. Bọn hắn đi lại như gió, ngừng như nhập chung. Tại giống như cái này cao tốc lao nhanh mũi tên phía dưới, lại có thể làm được nhanh chóng như vậy đình chỉ, hơn nữa còn có thể lấy như thế tốc độ nhanh, một lần nữa đem đội hình số sắp xếp. Mày may nhìn không ra có lao nhanh qua đi tán loạn vết tích. Phùng Khiêm Ích trong lòng thầm giật mình, không nhịn được nhìn về phía cái kia tên là thủ tướng lĩnh, cùng phía sau hắn cao cao đứng thẳng đạo kia màu đen lệnh kỳ. Cờ sĩ toàn thân đen nhánh, ở giữa thêu lên kim hoàng sắc mãng xà, sáu trảo dữ tợn, mà cờ sĩ biên giới địa phương thì là dùng màu đỏ tuyến thêu thành từng đầu tuệ. Mà cái kia tên là thủ tướng lĩnh, trên người giáp trụ cũng là có chút không bình thường. Giáp trụ bản thể là màu đen kịt, thâm thúy âm lãnh, nhưng cái này giáp trụ mặt ngoài lại điêu khắc một đầu kim hoàng sắc cự mãng. Cự mãng từ đuôi đến đầu vòng quanh giáp trụ vần quanh, giống như người khoác cự mãng. Phía trên lân phiến đều là lờ mờ có thể thấy được. Cự mãng uốn éo người hướng lên chậm rãi kéo dài. Kia mãng xà đầu, cuối cùng là vừa lúc rơi vào cái này giáp trụ mũ giáp chỗ. Mũ giáp kia lộ ra khuôn mặt vị trí, thì là cự mãng mở ra miệng to như chậu máu. Mũ giáp hộ mặt chỗ, còn có trên dưới bốn khỏa vươn ra sắc bén răng nanh. Bén nhọn, chênh vênh. Cái kia tướng lĩnh, hai mắt như đuốc, mặt lạnh xương lạnh. Trên thân cũng là tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách hung hãn khí tức, giống như một đầu chân chính cự mãng, muốn đi săn mà ăn. Quan Lũng Quân, mãng hành kỵ. Phùng Khiêm Ích ngu ngơ một nháy mắt về sau, nhịn không được thét lên lên tiếng. 30 năm trước, đại ngụy triều, tại cường đại kinh tế vật chất quốc lực, tiên tiến kim loại giá luyện kỹ thuật rèn đúc, dư thừa lương thảo dự trữ, cộng thêm thiên tài tướng lãnh quân sự, cùng khí thôn như hổ quân vương, vân vân. Tất cả nhân tố liên hợp phía dưới, sáng tạo ra một chi uy trấn bát hoang, quét ngang thiên hạ vô địch trọng giáp kỵ binh. Bọn hắn, tại Hô Luân núi một trận chiến, lấy 5000 hắc kỵ, quét ngang thảo nguyên kỵ binh 3 vạn 7, giết đối phương không chừa mảnh giáp. Sau lại tây tiến 2500 dặm, huyết tẩy thảo nguyên tất cả bộ lạc, tất cả kỵ binh, đại sát tứ phương, một đường không thua trận. 3 tháng thời gian, thẳng đến vương đỉnh kim trướng, khiến cho trên thảo nguyên dân tộc du mục nghe tin đã sợ mất mật, gọi là thiên thần. Đó chính là Quan Lũng Quân mãng hành kỵ, thiên hạ đệ nhất trọng kỵ, đại danh đỉnh đỉnh, hoàn toàn xứng đáng. Ngươi vậy mà mời tới bọn hắn. Phùng Khiêm Ích nhìn xem giống như cái này trùng trùng điệp điệp, sát khí như rồng mãng hành kỵ, trong mắt kinh ngạc đã không che giấu được. Chương 246, sông trận. Ngươi làm sao điều động cái này mãng hành kỵ? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Phùng Khiêm Ích nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp màu đen kỵ binh, trên mặt chấn kinh cũng nhịn không được nữa, nhỏ giọng hỏi. Cái này kỵ binh số lượng, không sai biệt lắm đến có 1000. 1000 trọng giáp kỵ binh, lại là đại ngụy triều tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cơ hồ là có thể quét ngang hơn vạn chính quy bộ binh tồn tại cường hành. Lục Hành Chu, ở đâu ra như thế quyền lực lớn? Phùng Khiêm Ích có chút không dám tin tưởng. Ra, có đại nội bạch giao lệnh. Lục Hành Chu cười cười. Cái này viên bạch giao lệnh cũng không phải Bạch Quân viết cho Dự Vương chế tạo viên kia giả bạch giao lệnh, mà là hàng thật giá thật bạch giao lệnh. Lúc trước rời đi Trường An thời điểm, hắn bí mật gặp qua hoàng đế, hắn xin cái này viên bạch giao lệnh. lấy hộ mình từ Thương Giang khẩu trở về Trường An an toàn. Từ Hán Trung tiến về Thương Giang trấn trên đường, hắn chậm trễ 2 ngày. Kỳ thật, liền là sai người đem cái này viên bạch giao lệnh đưa đi gần nhất Quan Lũng chú quân chi địa, cũng chính là thứ 6 đường Quan Lũng biên quân nơi nào. Mời mãng hành kỵ 1000, bảo vệ hắn lục hành Chu Yên Tâm ra Hán Trung. Sở dĩ không phải về Trường An, là bởi vì mãng hành kỵ chính là chân chính nhân gian sát khí. Bọn hắn hung hãn vô cùng. Một khi có người có tâm làm loạn, còn nắm trong tay mãng hành kỵ, rất dễ dàng cho Đại Ngụy triều mang đến tai họa thật lớn. Vì chế ước cái này một cố kỵ binh, Đại Ngụy triều cũng có luật lệ. Mãng hành kỵ, phối giáp người, không được ra trụ sở tuần sát chi phạm vi. Nếu không, coi làm mưu phản, ven đường đều có thể tru diệt. Hán Trung thành, liên là cái này thứ 6 đường mãng hành kỵ tuần sát biên giới. Bọn hắn chỉ có thể đến Hán Trung thành, mà lại không cách nào vào thành. Nếu không liền làm mưu phản, ngoại trừ hoàng mệnh có thể để bọn hắn phá hư cái quy củ này, còn lại đều không được. Cho nên, bọn hắn nhiều nhất đưa lục hành chu qua Hán Trung, nhưng cái này cũng đầy đủ. Mãng hành kỵ, thứ 6 tiên phong, giáo úy Đổng Trường Hưng, gặp qua Lục Công Công, sơ qua ở giữa, màu đen như dòng lũ giống như thiết kỵ triệt để yên tĩnh trở lại, tên kia cưỡi tại trên chiến mã tướng lĩnh, cũng là có chút chắc tay. Thanh âm của hắn rất là trầm thấp, tựa như là một ngọn núi tại mở miệng nói chuyện. Càng quan trọng hơn là, hắn không có quỷ. Một tên tiên phong tướng lĩnh, chức quan tối đa cũng liền là ngũ phẩm. Đối mặt Lục Hành Chu loại này chính nhị phẩm, nên là quỷ. Nhưng những quy củ kia chỉ là nhằm vào trong triều đình người bình thường. Đại Ngụy triều luật lệ, mãng hành kỵ là Đại Ngụy triều chi kiêu ngạo. Tất cả nhập phẩm giai tướng lĩnh, trừ gặp đế vương, đều có thể không quỷ. Cho nên, hôm nay đừng nói đứng ở chỗ này chính là Lục Hành Chu, liền xem như đương triều bà công lục bộ, đều có thể không quỷ. Bọn hắn chỉ cần quỷ hoàng đế. Đổng Trường Hưng. Lục Hành Chu trong lòng đọc một lần cái tên này, sau đó khẽ gật đầu, đối tên này tướng lĩnh chắp tay, trầm giọng nói: "Đa tạ Đổng giáo úy ngàn dặm tương trợ." Cái này một đội mãng hành kỵ chỗ đóng quân doanh địa, khoảng cách Hán Trung có 700 dặm. Mà lại, vào thuộc trung về sau, trên cơ bản là một đường trèo đèo lội suối mà đến, có rất ít đường cái. Loại này gặp gành khó đi đường núi, đối với kỵ binh tới nói, nhất là những này trọng giáp kỵ binh, là một loại rất lớn tiêu hao. Thậm chí, chuyến này đi đến về sau, những này chiến mã liền phải bị ép từ mãng hành kỵ bên trong cho loại bỏ ra ngoài. Đây là một loại rất lớn hy sinh. Cho nên, Lục Hành Chu đối với những người này cảm tạ, cũng là phát ra từ nội tâm. Lục Công Công khách khí, có bạch giao lệnh, chúng ta tự phụng hoàng mệnh làm việc. Mời, chi bằng phân công. Đổng Trường Hưng nhìn xem Lục Hành Chu, thanh âm trầm ổn như cũ. Bên trong còn có một số khàn khàn, hẳn là lâu dài tại ở gần sát vách cùng thảo nguyên khu vực biên giới đóng giữ, bị gió cắt thổi phồng lên khàn khàn. Trong thanh âm có mấy phần kém cảm giác. Hoàng mệnh về hoàng mệnh, ân tình về ân tình, ra sẽ nhớ kỹ. Lục Hành Chu cười cười, sau đó thả người nhảy lên, từ cái này trên đá lớn rơi xuống. Hắn đi tới Đổng Trường Hưng đối diện, sau đó chỉ tiên nữ thung lũng chỗ sâu, nói: "Tiên nhân thung lũng cuối cùng chính là người nhà họ Lô, đại khái 300, đều là giang hồ cao thủ. Mặt khác, bọn hắn còn đem cái này tiên nhân thung lũng cửa ra vào, dùng một chút tảng đá chặn lại, trên đường đi cũng bị bọn hắn ném đi có chút cục đá, sợ là đối kỵ binh hành động có chỗ ảnh hưởng. Đồng giáo úy chuẩn bị giải thích thế nào?" Huyền Cơ các thám tử đã trong bóng tối đem tiên nhân thung lũng bờ bên kia tình huống đều tìm hiểu rõ ràng. 300 con lưng, mà lại đều là giang hồ cao thủ. Lục Hành Chu cảm giác, cho dù là cái này 1000 mãng hành kỵ, xử lý cũng sẽ có chút phiền phức. Huống chi đối phương còn cứ thế mà đem cái này tiên nhân thung lũng cửa ra vào chặn lại, đồng thời tại ven đường đều ném đi tảng đá, còn tại vách đá hai bên bố trí đá lăn. Cái này đối kỵ binh tới nói vốn là không dễ dàng thông qua khe núi, lại thêm những ngày bố trí, liền càng thêm bất lợi. Mãng hành kỵ dù sao cũng là Đại Ngụy triều quốc chi trọng khí, cũng đều là quân bên trong chi long vượng. Lục Hành Chu cũng không quá muốn để bọn hắn gặp quá nhiều tổn thất, cho nên nghĩ trước hỏi thăm một cái biện pháp giải quyết. Hắn từ chưa có tiếp xúc qua kỵ binh, cũng chưa có tiếp xúc qua kỵ binh chiến đấu, cho nên đối với phương diện này là thật không hiểu rõ, liền không dám nhiều lời ý nghĩ của mình, chỉ là hỏi thăm. Lục Công Công loại bỏ: "Không nghĩ tới, cái này Đổng Trường Hưng nghe được trước mặt những bố trí kia về sau, cũng không có mảy may lưu ý, nét mặt của hắn vẫn như cũ hờ hững, nhưng kia trong đồng tử lại là có một chút không che giấu được kiêu ngạo, nói: "Chỉ là ngăn cản, không đáng để lo. Chúng ta, nhưng bay thẳng mà qua. Công công chỉ cần đi theo chúng ta phía sau liền có thể." "Mời." Đổng Trường Hưng không có xuống ngựa, chỉ là thân thể có chút hướng bên cạnh một chút, sau đó đối Lục Hành Chu làm một cái mời tư thái. "Kia, đa tạ Đổng giáo úy." Lục Hành Chu nhìn ra đối phương trong mắt kiêu ngạo, chần chờ một cái chớp mắt, chính là cũng không có nhiều lời. Lúc này, Phùng Khiêm Ích cũng là đã từ trên tảng đá lớn này nhảy xuống tới. Nàng nắm đầu kia sư tử thông, còn có mặt khác một thất bạch mã, đi tới Lục Hành Chu bên cạnh. "Hí hí 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 hí, ngựa." Sư tử thông chính là ngàn dặm bảo mã, đối mặt cái này mãng hành kỵ chiến mã, cảm thụ được trên người đối phương cái chủng loại kia sát khí, mặc dù cũng là có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn có thể kiên trì. "Bất quá, Phùng Khiêm Ích con ngựa kia, bình thường một ít, căn bản không chịu nổi mãng hành kỵ lần này áp bách." Nó khẩn trương không dứt tiếng nôn hơi thở, mặc cho Phùng Khiêm Ích như thế nào hướng về phía trước lôi kéo, đều là không chịu lại tiến lên một bước, chỉ xa xa trốn ở trong góc, bốn vó không ngừng mà khẩn trương đào đất. Như thế một tấc ngựa tốt, Một màn này phát sinh thời điểm, Đồng Trường Hưng ánh mắt chính là bị kia thất sư tử thông hấp dẫn. Hắn trên dưới dò xét một chút, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Mãng hành kỵ những này chiến mã, đó cũng đều là từ trong chiến trận chém giết ra. Liên La đồng dạng người, bị những này chiến mã tới gần, trừng mắt, cũng phải bị hủ tè ra quần. Phùng Khiêm Ích con ngựa kia không chịu gần phía trước, đây đều là bình thường phản ứng. Nhưng cái này thất sư tử thông, cũng chỉ là hơi khẩn trương một ít, còn có thể tới gần. Hiển nhiên, không phải ngựa bình thường. Nhất là phần này ngựa tính, quả nhiên là tốt nhất chi tốt. Nếu là làm chiến mã thật tốt thuần dưỡng, tương lai trên chiến trường nhất định có thể trở thành giống như long hổ tồn tại. Hắn là kỵ binh tướng lĩnh, tự nhiên thích, cũng chính là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đa tạ đồng giáo úy thường mắt. Lục Hành Chu cười vớt ve một chút sư tử thông núi, một bên trở mình lên ngựa, vừa nói: "Như con ngựa này là ra, nói không chừng có thể tặng cho đồng giáo úy, nhưng ra cũng là thụ người khác tấn huệ, chỉ có thể chờ đợi nó có về sau, lại cho đồng giáo úy lưu một tớt." Lục công công khách khí. Đồng Trường Hưng nghe được câu này, kia một mực lạnh như băng, thậm chí kiêu căng trên mặt, lần thứ nhất nổi lên ý cười, nói: "Như thế bảo mã, đồng mốt nhưng không xử với, liền xem như tặng, cũng là tặng cho ta Mãng Hành kỵ chủ tướng. Nếu có thời cơ, ra liền nhiều tìm bài tớt." Lục Hành Chu đối Đồng Trường Hưng chắp tay, cười nói: "Ngươi thứ 6 biên quân bên trong, tất cả tướng lĩnh ra đều tặng một tớt. Dạng này, đồng giáo úy cũng có thể thu nhận." Ha ha. Đồng Trường Hưng cười to lên, chợt lắc đầu. "Như thế bảo mã, ngàn năm một thở, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Lục công công tâm ý, đồng mỗ cảm ơn, nhưng không cần hao tâm tổn trí." "Mời." Đồng Trường Hưng đồng dạng là hai tay ôm quyền. Lần này, hắn không phải qua loa, mà là quyền trưởng trùng điệp chạm nhau. Chấm thấp mà hữu lực. "Mời." Lục Hành Chu cũng là đáp lại lấy chân thành, sau đó ghim sư tử thông dây cương, đi tới Phùng Khiêm Ích trước mặt. Chương 247, sông trận 2. Cái sau đang có một ít quấn bách lôi kéo mình kia con chiến mã. Bất quá, cái này con ngựa trắng vẫn như cũng là không chịu động đậy, thậm chí còn vẫn như cũ không ngừng lui lại. Mãng Hành Kỵ mang tới áp bách, căn bản không phải nó có thể tiếp nhận. "Cùng ta cùng một chỗ." Lục Hành Chu đưa tay phải ra, đối Phùng Khiêm Ích nói. "Cái này tiếp xuống một đường, còn cần Phùng Khiêm Ích liên lạc những cái kia phân bố tại các nơi thám tử, không thể thiếu nàng. Mà lại, còn có một điểm. Phùng Khiêm Ích đoạn đường này sở tác sự tình, tại Thương Giang khẩu thời điểm, đã hoàn toàn bại lộ. Huyền cơ các chủ các những người kia, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, khẳng định sẽ bắt đầu tìm nàng, cũng chuẩn bị nhằm vào nàng. Vì cam đoan an toàn của nàng, cũng nhất định phải đem cái sau giữ ở bên người. Cho nên, hai cái người đến cùng đi. Con ngựa này hiển nhiên là không được. Vậy liền hai người cùng cưới. Cái này." Phùng Khiêm Ích thấy Lục Hành Chu đưa qua tới tay, ánh mắt có chút chần chờ. Nàng cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là có chút tim đập nhanh hơn, có chút hoảng hốt. Hắn Lục Hành Chu chỉ là tên thái giám a, có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đâu? Nhưng Phùng Khiêm Ích gặp qua Lục Hành Chu lấp lóe thời điểm, những cái kia chẳng cảnh, theo Lục Hành Chu đối với mình rỗi ra tay, nhận không có ở đây trong đầu của nàng hiện lên ra. Cái loại cảm giác này, nàng có chút khống chế đang không ngừng. Được. Nhưng loại này chần chờ chỉ là trong nháy mắt. Thời gian cấp bách, không còn cách nào khác. Nàng chỉ có thể làm cái lựa chọn này. Nàng đem tay trái đặt ở Lục Hành Chu trong lòng bàn tay, cảm nhận được một chút ấm áp. Lục Hành Chu nhẹ nhàng kéo một cái. Nàng đề khí mà lên. Chính là ngồi ở Lục Hành Chu phía trước. Trên lưng ngựa không gian vốn là có hạn, bây giờ lại là hai cái người ngồi chung, càng lộ ra chen chúc. Hai cái người trước ngực phía sau lưng cơ hồ thiếp ở cùng nhau. Ngược lại là cái này sư tử thông cũng không có phản ứng gì. Giống như hai cái người trọng lượng, đối với nó tới nói cũng là rất nhẹ nhàng mà thôi. Cái này sư tử thông bản chính là của ngươi, nghĩ đến ngươi đối với nó quen thuộc hơn một ít, ngươi đến khống chế dây cương. Lục Hành Chu đem dây cương đưa cho đến Phùng Khiêm Ích trong tay. Sau đó cười cười. "Phùng cô nương, mạo phạm." Hắn lại duỗi ra hai tay, vờn quanh tại Phùng Khiêm Ích trên lưng. Sư tử thông chạy như điên tốc độ, hắn là lanh giáo qua, nếu như không thể bắt lấy thứ gì, khẳng định ngồi không vững. Đến lúc đó, cũng không có cách nào cứng rắn đối hai bên bắn tới cung tiễn, cùng những cái kia đá lăn. Cho nên, chỉ có thể như thế. "Không sao. Giang hồ nhi nữ, không nhiều cố kỵ như vậy." Phùng Khiêm Ích túi đầu nhìn thoáng qua ôm mình cái kia hai tay, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, tận lực để cho mình trong lòng những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc gáp chế xuống. Sau đó, dùng sức nắm chặt dây cương. "Hí hí 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 hí, ngựa." Sư tử thông cổ có chút hướng lên vừa nhấc, phát ra hí dài âm thanh. Đi theo cái kia một đội mãng hành kỵ đội ngũ phía sau cùng. Rầm rầm. Một đội mãng hành kỵ, như màu đen cự long đồng dạng, chậm rãi tiến vào cái này tiên nhân thung lũng bên trong. Tiên nhân thung lũng độ rộng tự nhiên là không bằng bằng phẳng đại lộ. Nó đại khái chỉ có 3-4 khung xe ngựa độ rộng. Cho nên, Đồng Trường Hưng đem trận liệt an bài thành 6 người song song. Dạng này sẽ không bởi vì hai bên địa hình ảnh hưởng, mà dẫn đến co cắp, ngoài ý muốn nổi lên tình huống thời điểm, bọn hắn còn có thể công kích, dù là tại trong khe núi tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng quá lớn. Đám người liền giống như cái này chậm rãi hành sự. Rất nhanh, xuyên đã qua hơn nửa tiên nhân thung lũng, sau đó cũng xa xa thấy được chỗ kia xuất khẩu. Giờ phút này, ánh nắng đã bước lên đến giữa không trung. Vừa lúc là tại tiên nhân thung lũng cửa ra vào phương hướng. Thuận kia có chút chướng mắt kia sáng nhìn sang, đối diện có lít nha lít nhít một chút người áo đen. Bọn hắn có đứng tại vách đá hai bên trên vách đá, có đứng trên mặt đất. Bóng của bọn hắn bị tia sáng kéo dài, bắn ra xuống dưới. có phản chiếu trên mặt đất, có phản chiếu tại trên vách đá. Đao của bọn hắn đều đã ra khỏi vỏ. Dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh ánh sáng. Nhìn thấy cái này mãnh liệt mà đến mãng hành kỵ, những người này cũng không có chút nào kiêng kỵ hoặc là lui lại dấu hiệu, cũng không hề động, mà đứng ở cửa ra chỗ trên tấm bia đá, tự nhiên là Lô Đức Nhân. Lúc trước hắn nghe được tiếng vó ngựa thời điểm, đã phái người đi tìm hiểu qua, cũng biết mãng hành kỵ đến. Nhưng hắn còn có những ngày ưng, vẫn không có lui. Vô luận như thế nào, hôm nay đều là muốn chém giết một trận. Không phải, tâm ý của hắn khó bình. Dù là biết là một con đường chết cũng không quan trọng. Huống chi, bọn hắn những người này cũng không phải bình thường tầm thường hạng người, cũng không nhất định đó là một con đường chết. Có lẽ, thật có thể giết Lục Hành Chu cũng khó nói. Dù sao, vô luận kết cục như thế nào, đều muốn rút đao, rút kiếm, đều muốn sinh tử một trận. Đây là lựa chọn của hắn. Ánh nắng từ phía sau chiếu rọi xuống đến, bởi vì mặc áo đen nguyên nhân, Lô Đức Nhân cảm giác trên lưng có một ít nhiệt ý. Gió từ đằng xa thổi qua, sau đó tiến vào cái này tiên nhân thung lũng bên trong. Tại lối vào phát ra thanh âm ồ ồ, tựa như là có người tại thổi lên kèn lệnh. Lô Đức Nhân hít sâu một hơi, sau đó từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Chôi này kiếm nguyên bản cùng loại với đai lưng đồng dạng, quấn quanh ở cái hông của hắn. Nhiều năm như vậy, chưa từng có hiện lộ qua. Nó toàn thân tinh hồng, trên lưỡi kiếm mặt điêu khắc một chút đường vân, bị ánh mặt trời chiếu sáng một chút, mơ hồ có thể thấy rõ ràng những văn lộ kia. Kia là một con rắn, xoay quanh tại màu đỏ trên thân kiếm. Sau đó, đầu rắn vị trí tại mũi kiếm, một đôi mắt rắn, âm lãnh sâm nhiên. Cái này kiếm là Lô Đức Nhân ngẫu nhiên đạt được, chính là một thanh danh kiếm. Máu lạnh, tương truyền chôi kiếm này chế tạo thời điểm, dùng một chút không biết từ chỗ nào tới màu đỏ huyền thiết, làm loại này huyền thiết bị hòa tan về sau, tựa như là máu tươi đồng dạng. Nhưng là vô luận như thế nào đem nó làm lạnh, đều không có cách nào rèn đúc ra một thanh hợp cách kiếm. Ngay lúc đó đúc kiếm đại sư, cơ hồ là này điên dại. Một cái vô tình, hắn đem một giọt máu nhỏ xuống tại cái này hòa tan huyền thiết phía trên. Sau đó, nhìn thấy cái này huyền thiết trên toát ra một cỗ khói đen, lóe lên một chút kỳ dị vầng sáng. Hắn lòng có cảm giác, liên thử nghiệm dùng lượng lớn máu người đến làm lạnh huyền thiết. Trải qua vô số lần thí nghiệm, lặp đi lặp lại rèn đúc, đại khái là tiêu hao trăm ngàn cá nhân tính mệnh, trăm ngàn cá nhân máu tươi, cuối cùng mới đưa chôi kiếm này đúc thành. Kiếm thành này, trên thân kiếm tự thành xà văn, thân kiếm mềm mại mà sắc bén, chính là đương thời nhuyễn kiếm bên trong nhân tài kiệt xuất. Nó sắp xếp nhuyễn kiếm thứ nhất, không người có thể cướp nó phong mang, bởi vì là dùng máu tươi làm lạnh rèn đúc, cho nên đặt tên là Huyết Lương. Chôi kiếm này đã gần như trăm năm chưa từng sinh ra giang hồ, bây giờ lại là muốn trùng kiến huyết quang. Lô Đức Nhân tay phải hướng phía dưới buông xuống, Huyết Lương kiếm run nhẹ nhẹ một chút, tựa hồ truyền ra một đạo nhỏ xíu chiến minh. Sau đó, hắn nhìn về phía kia một mảnh màu đen mãng hành kỵ. Hí 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 hí, ngựa. Lô Đức Nhân ánh mắt bắn ra tới thời điểm, cái này Đồng Trường Hưng cũng là chậm rãi nắm chặt chiến mã dây cương. Hắn ngẩng đầu, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn chủ yếu là tại quan sát vách đá này trên đá lăn, sau đó lại liếc mắt nhìn đường đi phía trước trên trưng bày những cái kia hòn đá trở ngại, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Kia là kiêu ngạo cười lạnh, cũng là khinh thường cười lạnh. Trên chiến trường, bọn hắn gặp phải trở ngại, gặp phải đá lăn, so những này nhưng lớn hơn, cũng nguy hiểm nhiều. Bọn hắn cũng không thể sợ qua. Những này, tự nhiên cũng không đủ gây sợ. Chỉ là như thế, cũng xứng cản ta mãng hành kỵ. Không biết tự lượng sức mình. Hí 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 hí, ngựa. Hắn bỗng nhiên tìm lại chiến mã dây cương, cái này dưới háng màu đen chiến mã hai mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó móng trước dùng sức nâng lên. Oeng. Nháy mắt sau đó, móng ngựa rơi xuống đất. Mặt đất tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút. Ngay sau đó, phía sau hắn kia to lớn màu đen mãng hành cờ cũng là bị lệnh kỳ binh kịch liệt múa lên. Nghe ta hiệu lệnh, xông trận. Đồng Trường Hưng chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp rút ra bên hông chôi này trường đao, sau đó đối phía trước vung đẩy. Giết, giết, giết. Chương 248, trọng kỵ chi bi, 1. Ầm ầm. Mặc dù lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất gần, đường núi lại có chút gập ghềnh. Đối với phổ thông kỵ binh tới nói, loại này có hạn điều kiện, cơ hồ là không thể nào hoàn thành xung trận. Nhưng là, đây không phải phổ thông kỵ binh. Đây là thân kinh bách chiến. Từ trên xuống dưới đều là đại ngụy triều tinh nhuệ mãng hành kỵ, bọn hắn chiến mã cũng là nhất đẳng chiến mã. Ầm ầm, tiếng vó ngựa như sấm, mang theo một loại kinh thiên động địa rung động, từ đại địa bên trên càn quét mà lên, sau đó cuồn cuộn mà đến, mặt đất đều giống như rung dậy, ven đường những cái kia hoa cỏ bị chấn có chút lay động, trên vách đá cũng là bị chấn không ngừng mà rơi xuống một chút đá vụn. Cái này tiếng oanh minh càng là thuận khe núi hai bên vách đá không ngừng mà lan lộn, phóng tới mây xanh, đem đỉnh núi bộ những cái kia chim tức đều là kinh đến, từng cái bị thất kinh bay về phía nơi xa. Màu đen dòng lũ sắt thép, tựa như là che ngập bầu trời, tựa như là nghiền ép hết thảy. Khí thế kia, căn bản không phải những này ưng có thể so với, cũng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho dù là ôm lòng quyết muốn chết mà đến những người này, giờ phút này, trong lòng cũng đều là dâng lên một tia sợ hãi, dâng lên một tia kiêng kỵ. Như thế dòng lũ, bọn hắn nếu là đặt chân hắn bên trong, sợ là cũng phải bị đạp thành thịt nát. Bất quá, sợ về sợ, sợ hãi về sợ hãi. Tất cả mọi người không có tính toán lui lại, cũng không có tính toán chạy trốn. Luôn luôn muốn chém giết một trận. Đá lăn, Lô Đức Nhân ánh mắt tranh vanh, mắt thấy những cái kia mở đường kỵ binh tiến vào mình bố trí đá lăn khu vực, sau đó giống to. Dầm dầm. Dầm dầm. Ưng nhóm nhanh chóng có phản ứng, bọn hắn nhanh chóng chặt đứt buộc lấy đá lăn những cái kia dây thừng, sau đó lại đem đá lăn hướng phía dưới đẩy đi ra, có ít người, thậm chí dùng tới nội lực của mình. Từng khối có chừng 1/3 người lớn như vậy tảng đá, liền từ phía trên lăn xuống. Sau đó, nhanh chóng lăn đến những này xông trận kỵ binh trước mặt. Ầm. Một khối đá đập vào một thất chiến mã trên đầu. Bất quá, cũng không có đem cái này con chiến mã trực tiếp đập ngã dưới, hoặc là đập chết, cái này thất bị áo giáp màu đen chỗ bao quanh chiến mã, chỉ là có chút lay động một cái, sau đó thân thể dùng sức hướng phía trước một cái. Bịch một cái tử. Tảng đá kia bị chấn hướng hai bên lăn ra ngoài. Chiến mã tiếp tục trở đi tên kia kỵ binh hướng phía trước lao nhanh. Chiến mã đương nhiên là nhận lấy ảnh hưởng. Con mắt của nó bị nện phá, thậm chí nửa bên mặt xương cốt đều đã nát. Nhưng là, bọn chúng là nhận khắc nghiệt huấn luyện chiến mã, điểm ấy thương thế sẽ không để cho bọn chúng sợ hãi, cũng sẽ không để bọn chúng ngã xuống. Ngược lại là sẽ kích phát ra bọn chúng trong cơ thể điên cuồng. Sau đó, tiếp tục xung trận. Ầm. Có tảng đá rơi vào chiến mã bên cạnh trên lưng. Trầm thấp tiếng vang, cấp tốc bị tiếng vó ngựa bao phủ, sau đó cái này chiến mã trên lưng vẩy ra ra máu tươi. Là tên kia kỵ binh máu tươi. Chân của hắn bị tảng đá trực tiếp nện đứt. Ngựa bụng mặc dù có áo giáp bảo hộ lấy, nhưng cũng nhận ảnh hưởng, bên trong xương sườn khẳng định là đứt gãy. Nhưng, đồng dạng, ngựa không có ngừng, vẫn như cũng là gào thét, tựa như là long hổ mãnh thu đồng dạng, điên cuồng vọt tới trước. Mà kia kỵ binh cũng không có từ chiến ngã từ trên ngựa đến. Hắn một tay giắt lấy dây cương, con mắt trừng lớn, mượn nhờ giống lên một tiếng phát tiết nỗi thống khổ của mình, đồng thời, tay phải ôm trôi này trường thương, nhắm ngay phía trước, tiếp tục xung trận. Giết, giết, giết. Kia như núi hô sóng thần tiếng gầm gừ, không ngừng vang lên. Sau đó, cái này một đội kỵ binh toàn bộ đều vọt tới ưng nhóm bố trí ngăn cản trước mặt. Những đá này, so trên vách đá lăn xuống tới những tảng đá kia càng lớn, cũng càng thêm nặng nề. Dù sao cũng là trên mặt đất, cho nên ưng nhóm vận chuyển thời điểm cũng càng thêm thuận tiện một ít. Những đá này mỗi cái đều cơ hồ có một cá nhân thậm chí so với người còn cao, cứ như vậy đứng sừng sững ở trên mặt đất, tựa như là chiến tướng đồng dạng, phong kín đầu này khe núi. Mà những cái kia ưng nhóm thì là trốn ở tảng đá về sau, dùng sức dùng bả vai hoặc là hai tay đem những đá này cho chống đỡ. Ầm. Trong nháy mắt, đội thứ nhất kỵ binh triệt để lao đến, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là bọn hắn không dùng thương đâm, cũng không hề dùng những biện pháp khác, mà là trực tiếp để chiến mã còn có người cùng một chỗ cứ như vậy va chạm đi lên. Ầm. Một thất chiến mã mang theo kỵ binh, còn có kia một thân áo giáp khoảng chừng mấy trăm cân, cứ như vậy bất kể sinh tử, bất chấp hậu quả, đụng vào hắn bên trong trên một tảng đá lớn. Ầm ầm. Cái này cự thạch căn bản là nhịn không được, trực tiếp bị cái này chiến mã cùng kỵ binh huyết nhục chi khu đem phá ra, hướng phía hai bên nhấp đô. Liền ngay cả cự thạch phía sau mấy cái ưng cũng là bị bất thình lình lực lượng khổng lồ cho chấn bay ngược ra ngoài, nặng nề mà rơi vào hơn một trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi. Đương nhiên, dùng huyết nhục chi khu va chạm cự thạch chiến mã, kỵ binh cũng không có cái gì tốt hạ chẳng. Chiến mã đầu trực tiếp liền vỡ vụn, toàn bộ cái cổ cũng từ giữa đó bẻ gãy. Mà kia kỵ binh, hơn nửa người đập vào trên đá lớn, cũng là tại chỗ máu thịt bé bét, mất mạng. Nhưng mà, loại này thảm liệt hy sinh, cũng không có ảnh hưởng đằng sau những kỵ binh kia, cũng không có ảnh hưởng những chiến mã kia. Bọn hắn vẫn tại xung trận. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy đạo va chạm, tổn thất đại khái 7-8 con chiến mã, 7-8 cái kỵ binh về sau. Cái này nguyên bản bịt lại con đường những cái kia cự thạch, liền toàn bộ đều bị phá tan. Trên mặt đất, chỉ để lại từng đạo máu thịt bè bét vết tích. Hí 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 hí, ngựa. Phá tan cự thạch phong tỏa, đằng sau sông trận kỵ binh liền đi tới những này ưng trước mặt. Ưng, bản thân võ công cũng rất cao. Vượt nóc băng tường, thậm chí trưởng nát tảng đá lớn, cũng không thành vấn đề. Nhưng là, khi bọn hắn đối mặt loại này bất kể sinh tử bọn kỵ binh thời điểm, liền hoàn toàn mất đi ưu thế. Hiu. Có người cơ đao, lăng không mà lên, chém vào tại một tên kỵ binh trên bờ vai. Nhưng mãng hành kỵ binh, toàn thân cao thấp đều là bị áo giáp chỗ bao quanh, cái này áo giáp cứng cỏi vô cùng. Một đao xuống dưới, chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo trùng điệp vết tích mà thôi, chỉ là bắn ra một tia đốm lửa nhỏ mà thôi. Tên kia kỵ binh cũng chỉ là bị lực lượng này chèn ép có chút cong thân thể, cũng không có trên tay. Phúc. Tên này kỵ binh giơ lên tay phải, đem thanh trường thương kia trực tiếp đâm tại tên này ưng ngực, sau đó lăng không bước lên đến, lại dùng sức phất tay, đem nó ném xuống đất. Đốt đốt đốt. Chiến mã gót sắt lao vùn vụt mà qua, trực tiếp đem tên này ưng giẫm đạp thành thịt nát. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục nổ tung, đều không có để lại một cái hoàn chỉnh thi thể. Ầm. Giải quyết hết tên này ưng thời điểm, chiến mã đầu lâu tại khôi giáp bảo hộ phía dưới cũng là đụng vào mặt khác một tên sông tới ưng trên thân, tựa hồ có xương cốt bắn nổ thanh âm vang lên. Phúc. Tên kia ưng ngay cả đao cũng không kịp vung vẩy xuống tới, trực tiếp bị đụng ngược sụp đổ, sau đó bay ngược ra ngoài. Hắn nặng nề mà rơi vào hơn một trượng bên ngoài, cả người đập vào trên vách đá, lại vô lực thuận vách đá sủi lơ tuột xuống. Hí 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 hí, ngựa. Lại chiến mã từ bên cạnh hắn chạy qua, đem hắn dẫm đạp hoàn toàn thay đổi. Cung nỏ. Kỵ binh sông trận mang tới huyết tinh, chỉ để kích thích Lô Đức Nhân tiếng lòng, hắn ánh mắt bên trong nổi lên một tia huyết hồng, giữ tận kêu to lên tiếng. Hiu, hiu, hiu. Những cái kia tay cầm cung nỏ ương nhóm, nhao nhao nhắm ngay phía dưới những kỵ binh này, sau đó kéo động dây cung. Đinh đinh đinh. Mang theo kịch độc tên nỏ, xuất tại những kỵ binh này trên thân. Nhưng đại bộ phận đều là bị áo giáp cho che cả lại. Phúc. Có số ít kỵ binh bị tên nỏ bắn trên mặt, nhưng là, bọn hắn giống như hoàn toàn không có bị bắn bên trong đồng dạng, vẫn như cũng là gào thét lớn, dùng ngựa mà đi. Ẩm. 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 Bọn hắn dùng mình sau cùng điểm này tính mệnh, nhiệt huyết, thân thể, lại đụng bay, hay là đánh bay hai con đường. Sau đó đây mới là đột phát, từ trên chiến mã rớt xuống. Mặc dù là như thế, những chiến mã kia vẫn không có ngừng, bọn chúng vẫn tại liều lĩnh lao nhanh, sau đó va chạm. Cái này tiên nhân thung lũng bên trong, cơ hồ là biến thành giết chóc địa ngục. Chương 249, trọng kỵ chi uy 2. Thi thể đã trải rộng đầy đất, có kỵ binh thi thể, có chiến mã thi thể, đương nhiên, đại bộ phận là những cái kia ưng thi thể. Phần lớn thi thể đều vẫn là chia 5 xẻ 7, hoặc là bị dẫm đạp thành thịt nát, máu thịt bé bét, chưa hoàn chỉnh thi thể. Máu tươi chảy ra đến, đã đem cái này một mảnh chém giết chi địa biến thành đỏ thắm, thậm chí ngay cả những cái kia hai bên trên vách đá đều bị vẩy ra ra máu tươi cùng huyết nhục cho nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí huyết tinh vị đạo, cơ hồ khiến người buồn nôn. Cánh tay nỏ, ngắn ngủi xông trận về sau, cái này trên đường lưng đã không còn lại mấy cái. Còn lại cũng đều là đã không có nhiều ít uy hiếp. Có uy hiếp, liền là trên vách đá còn đứng lấy những cái kia. Đồng Trường Hưng lặng lẽ đảo qua, hét lớn lên tiếng. Rầm rầm. Những cái kia xông trận đám binh sĩ nhanh chóng bắt đầu tập kết, sau đó lại lần nữa khôi phục thành một đội, bọn hắn liền trực tiếp ném xuống trường thương trong tay, giơ lên hai tay. Hai cánh tay của bọn hắn bên trên đều treo cánh tay nỏ. Đây là đại ngụy triều binh bộ cùng công bộ liên hợp, hao phí mấy năm, tạo ra một loại mạnh mẽ cánh tay nỏ. Số lượng có hạn, chỉ ở mãng hành kỵ bên trên có trang bị. Cái này cánh tay nỏ, nhẹ nhàng ngắn nhỏ, nhưng là bắn ra lực lượng lại cực lớn, gần như có thể đem một thanh đặc chế tên nỏ bắn ra đi xa 30 trượng. So ưng nhóm sử dụng loại kia cung nỏ, mạnh vô số lần. Hiu, hiu, hiu. Bọn kỵ binh lấy cánh tay nỏ nhắm ngay những này ưng, sau đó nhao nhao bóp lấy cò súng. Từng đạo đức màu đen tên nỏ, trực tiếp mang theo sắc bén thanh âm xé gió, gào thét mà qua. Những kỵ binh này tên nỏ, tương đương tinh chuẩn. Rốt cuộc, bọn hắn đều là cả ngày tại sân huấn luyện trên huấn luyện. Căn bản không phải những này ưng có thể so sánh. Phúc, phúc, phúc. Một vòng tên nỏ về sau, vách đá này trên mấy chục con ưng, cơ hồ toàn bộ chúng tên, sau đó lần lượt rớt xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Những kỵ binh này lại lần nữa bắt đầu xung trận. Ngã trên mặt đất ưng, cơ hồ đều không có cái gì cơ hội phản kháng, hoặc là bị ngựa đụng bay, trực tiếp xương cốt nội tạng vỡ vụn mà chết, hoặc là đều chưa kịp đứng lên, liền bị móng ngựa đạp tan. Máu thịt bé bét. Ầm ầm. Cái này một đội kỵ binh xuyên tới xuyên lui, vẹn vẹn đi hai lần. Sau đó, cái này còn lại ưng, liền toàn bộ đều bị tiêu diệt không còn chút nào. Thiên nhân tung lũng dần dần yên tĩnh trở lại. Những kỵ binh kia xông trận kết thúc, sau đó bắt đầu trở về rút lui. Đồng Trường Hưng mang đến 1000 kỵ binh, nhưng lần này xông trận chỉ dùng 100. Trở về, có đại khái 80. Chết 20 cái tả hữu. Trở về những kỵ binh này, mặc dù cũng có một chút bị thương, nhưng là, nhìn dạng như vậy, căn bản không ảnh hưởng cái gì, còn có thể tái chiến. Cái này chiến tích, để Lục Hành Chu rung động. 100 trọng giáp kỵ binh, cưỡng ép xung trận, thậm chí càng cứng rắn mở đá đường. Kết quả, liền dùng 2 thành tổn thất, sau đó, ngắn ngủi không đến 1 khắc đồng hồ thời gian, đem 300 con võ công cao cường ứng, toàn bộ cho tiêu diệt. Một tên cũng không để lại. Cái này hoàn toàn ngoài Lục Hành Chu đoán trước. Đây chính là mãng hành kỵ sức chiến đấu. Đây chính là trọng giáp kỵ binh sức chiến đấu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ánh nắng vẫn như cũ chói mắt, treo tại kia tiên nhân thung lũng giữa trời phía trên. Tia sáng vẩy vào cái này tiên nhân thung lũng bên trong, đem những cái kia tàn tạ thi thể, mơ hồ huyết nục, còn có kia ngay tại chảy xuôi máu tươi, cùng đỏ thắm vết đá, đều chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Gió thổi tiến đến thanh âm, vẫn như cũ là ô ô, nhưng không còn giống như là cái lệnh, mà giống như là rên rỉ, là cho những này tử thương người châu ngâm sướng địa ca. Rầm rầm. Rất nhanh, còn lại kỵ binh đã hoàn toàn về tới Đồng Trường Hưng trước mặt, bọn hắn không có lên tiếng, dựa theo đã sớm thói quen phương thức, lần lượt trở về đội ngũ, toàn bộ kỵ binh đội ngũ cũng chưa từng xuất hiện mảy may hỗn loạn. Trong ngay mắt, hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là thiếu đi 20 cái bóng người mà thôi. Tà chi đồng đội. Đồng Trường Hưng tìm kia con chiến mã dây cương, đi về phía trước một bước, đem tay phải nắm thành quyền đầu, đặt ở trái tim vị trí. Hắn lớn tiếng nói, "Tà chi tính mệnh, hoàng tuyên con đường, ta đem đi theo." "Đi tốt." Rầm rầm. Rầm rầm. Kia một lần nữa hợp quy tắc thành liệt bọn kỵ binh, cũng là nhao nhao đem tay phải nắm thành quyền đầu, đồng dạng đặt ở trái tim vị trí. Không hẹn mà cùng, bọn hắn nhìn chăm chú lên kia đầy đất vết thương, đầy đất máu thịt bé bét, còn có kia đầy đất máu tươi. Đồng dạng là la lớn, "Tà chi đồng đội, tà chi tính mệnh, hoàng tuyên con đường, ta đem đi theo." "Đi tốt." Đây là mãng hành kỵ quy củ. "Đồng đội mệnh, vì ta mệnh. Đồng đội sinh, ta thì sinh. Đồng đội chết, ta thì chết. Sinh tử tương thông. Cho nên, người chết không buồn, người sống không thích." Những người này hô lên những lời này thời điểm, giữa thiên địa sinh ra một loại không cách nào hình dung bầu không khí, bi thương, không, rõ ràng, cũng không, Nói không rõ cái loại cảm giác này là cái gì, nhưng chính là để Lục Hành Chu, để Phùng Kiếm Ích, thậm chí để đối diện Lô Đức Nhân, đều là có chút hoảng hốt. Mãng Hành Kỵ, quả thật khác biệt. Rầm rầm. Sơ qua về sau, đơn giản tế điện kết thúc. Tất cả Mãng Hành Kỵ đều đem tay phải trả về vị trí cũ, nắm chặt lúc đầu trôi đao. Đồng Trương Hưng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia như cũ đứng tại cự thạch trên tấm bia Lô Đức Nhân, hắn cười cười. Sau đó, đem tay phải đặt ở bên hông trên chuôi đao, đứng thẳng lên thân thể, thấp giọng nói: "Hoặc là lăn đi, hoặc là chết." Hắn nói câu nói này nói cũng không phải là cỡ nào lớn tiếng, thậm chí có chút thấp. Khí thế kia cũng không phải cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng là liền là câu này đơn giản thanh âm, giống như là bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng âm điệu, chậm rãi từ cổ họng của hắn bên trong truyền tới, lại theo cơn gió thổi qua mảnh này tiên nhân tung lũng, sau đó rơi vào Lô Đức Nhân thai bên trong, giống như là kinh lôi nổ vang, thiên băng địa liệt. Hắn câu nói này có cái này phân lượng, 100 mãng hành kỵ quét ngang 300 ưng, tổn thất chỉ có 2 thành. Ở giữa còn có một bộ phận kỵ binh là bởi vì bị đá lăn nện bên trong, muốn phá tan cản đường cự thạch mà tổn thất. Loại này chiến tích đủ để chứng minh hết thảy. Trong núi do chậm rãi quét mà qua, Lô Đức Nhân trên vai tóc đen có chút bay múa lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia thương khung, trong đồng tử cũng đổ chiếu ra một chút xanh thẳm, còn có một vòng cực nóng ánh sáng. Hắn thật sâu nôn thở một hơi, sau đó thả người từ cái này cự thạch trên tấm bia nhảy xuống. Hắn rơi trên mặt đất, một tia kình khí lấy bàn chân của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán. Kia toàn thân áo đen và áo cũng là bởi vì rơi xuống đất mà giống như là cánh hoa tràn ra đồng dạng, hướng phía bốn phía nhộn nhạo một chút. A, Mãng Hành Kỵ, danh bất hư truyền. Lô Đức Nhân tay phải cầm kiếm, bắt đầu chậm rãi hướng phía Đồng Trường Hưng phương hướng đi tới. Hắn dẫm tại máu tươi bên trên, kia đen nhánh dày, vì vậy mà biến ướt át, thậm chí còn bởi vì lây dính một chút cát bụi mà có vẻ hơi vũng bùn. Hắn dẫm tại ưng hay là kỵ binh huyết nhục bên trên, dày mặt ngoài dính vào da thịt hoặc là thịt nát. Hắn dẫm tại rơi trên mặt đất áo giáp mảnh vụn bên trên, mảnh vỡ phát ra răng rắc thanh âm. Hắn dẫm tại một thanh đao trên chôi đao, chôi đao kia mũi đao gõ lên, sau đó phía trên máu cũng bắn lên tới một chút. Ngay sau đó, giọt máu lại rơi trên mặt đất. Theo Lô Đức Nhân nhấc chân, đao kia nhọn cũng một lần nữa hạ xuống. Ken một tiếng vang nhỏ, Lô Đức Nhân cứ như vậy từng bước đi tới, ánh mắt nhìn thẳng Đồng Trường Hưng, còn có những cái kia Mãng Hành Kỵ. Hắn không có bởi vì dưới chân dẫm lên cái gì mà dừng lại, hoặc là giảm bớt bước chân. Tốc độ của hắn một mực rất bình ổn. Vừa đi, hắn vừa cười nói, "Nhưng Lô Mỗ, còn muốn linh giáo?" Trên người hắn bắt đầu có lực khí, xung quanh hắn bắt đầu có gió. Chương 250, anh hùng tiếc anh hùng, 1. Lô Đức Nhân không có khả năng đi. Hắn đi, đầu tiên liền có lỗi với những này vì giết Lục Hành Chu mà chết ưng. Những này ưng nguyên bản không cần chết, bọn hắn vì Lô gia, vì Lô Đức Nhân mà lại đây, chủ động đi mất mạng, cuối cùng máu thịt bé bét, ngay cả cái toàn thây đều không có để lại, mà làm cái này cuối cùng kẻ cầm đầu, hắn Lô Đức Nhân lại muốn chạy trốn. Đây là một kiện cực kỳ ti tiện sự tình, làm người chớ khinh thường sự tình. Hắn Lô Đức Nhân không làm được loại sự tình này. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cũng có điểm mấu chốt của mình. Tiếp theo, Lô Đức Nhân cho dù là không chết ở cái này tiên nhân tung lũng, cũng phải bị Lô gia đưa đi thành Trường An, cho triều đình một cái công đạo. Đồng dạng là chết. Tiểu chết như vậy, khuất nhục mà bất đắc dĩ. Không phải hắn Lô Đức Nhân muốn, ngược lại là ở chỗ này, một người một kiếm, giết hắn cái thoải mái lâm ly, giết hắn cái kinh thiên động địa. Cũng như thế, xứng với Lô Đức Nhân ba chữ này, xứng với hắn sở cầu vành vành liệt liệt. Cho nên, hắn không có khả năng đi. Hắn mang theo huyết lương, đạp trên máu tươi cùng những cái kia tàn chi đoạn xương cốt, đi hướng Mãng Hành Kỵ. Chịu chết. Trên người hắn kình khí đang từ từ bốc lên, ở chung quanh tạo thành gió. Gió bên trong mang theo một chút nhan sắc, kia là màu đỏ cùng màu đen, là thay đổi thất thường công hai loại âm dương nội lực. Theo nội lực phun ra nuốt vào, hắn tóc đen tung bay càng thêm lợi hại. Hắn áo đen cũng bay phất phới. Dưới chân hắn những cái kia máu tươi bị thổi hướng bốn phương tám hướng dập dờn, xuất hiện một tia nhỏ bé gợn sóng, huyết hồng sắc gợn sóng, cùng hắn huyết lương kiếm phối hợp với, hòa lẫn. Thân kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Lô Đức Nhân tử trí đang run rẩy nhẹ nhẹ, phát ra rên rỉ. Theo Lô Đức Nhân đi càng ngày càng gần, tia kình khí cũng càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng kịch liệt. Lô Đức Nhân quanh thân tựa hồ là tạo thành đơn giản phong bạo, mơ hồ đã có máu tươi bị phong bạo cuốn lại. Theo phong bạo chuyển động, cho cơn báo táp này bên trong tăng thêm một tia nhàn nhạt đỏ thắm. Can đảm lắm. Đồng Trường Hưng nhìn xem giống như cái này Lô Đức Nhân, trong đồng tử cũng là nổi lên một tia khen ngợi. Biết rõ con đường phía trước hẳn phải chết, lại không chịu lui lại một bước. Người kiểu này cũng là xem như anh hảo. Nhưng Mãng Hành Kỵ giết chết anh hảo, không có 1000 cũng có 800. Hắn mặc dù khen ngợi, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào nương tay. Soạt. Hắn giơ lên tay phải, khôi giáp ma sát, cũng là phát ra trầm thấp tiếng vang. Phía sau hắn lệnh kỵ binh, cũng là chậm rãi đem màu đen mãng hành cờ giơ lên đến chỗ cao, sau đó chuẩn bị vung dậy. Lại phía sau những kỵ binh kia, cũng là thân thể hơi nghiêng về phía trước, cầm cương ngựa keo kiệt kéo căng, làm song song trận chuẩn bị. Chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, những kỵ binh này đem như là màu đen dòng lũ sắt thép đồng dạng, phóng tới Lô Đức Nhân. Đồng giáo úy, mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, Lục Hành Chu thanh âm từ đội ngũ hậu phương vang lên. Đồng thời truyền đến còn có nhàn nhạt tiếng vó ngựa. Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích cưỡi cùng một con ngựa, chậm rãi từ cái này một đội trưởng dáng dấp mãng hành kỵ đội ngũ bên cạnh xuyên qua, sau đó trở lại trước mọi người. Hắn đối Đồng Trường Hưng chắp tay, sau đó nói: "Người này đã nhập tiên thiên, mà lại là lẻ loi một mình. Lấy kỵ binh xông trận phương thức, cố nhiên có thể giết hắn, nhưng tổn thất nhưng cũng khẳng định không nhỏ. Các ngươi, tác dụng chân chính là chiến trường giết địch, không nên vẫn lạc tại đây. Đã chỉ còn một người, vậy liên từ ra tới đi." Nói xong, Lục Hành Chu cũng không để ý đến Đồng Trường Hưng đồng ý hoặc là không đồng ý, trực tiếp xoay người mà lên, từ trên lưng ngựa cướp xuống dưới. Hắn vô vô sư tử thông núi, sau đó ra hiệu Phùng Khiêm Ích lui lại. "Cẩn thận." Phùng Khiêm Ích nắm chặt sư tử thông dây cương, thối lui đến Đồng Trường Hưng bên cạnh. "Lục công công thật can đảm." Đồng Trường Hưng nhìn xem Lục Hành Chu bóng lưng, ánh mắt lóe lên một cái, cũng là đem giơ lên chậm tay chậm để xuống. Hắn kỳ thật cũng không muốn để cho mình đồng đội chết ở chỗ này. Chiến trận giết địch, bọn hắn cho dù là toàn quân bị diệt, cũng không có chút nào lời oán giận. Nhưng thân là quét ngang chiến trường trọng giáp kỵ binh, bọn hắn lại muốn tham dự những này phân tranh, thật sự là có chút dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà. Nhưng trước đó, hoàng mệnh có vi phạm, hắn cũng chỉ có thể như thế. Bây giờ, Lục Hành Chu chủ động đứng dậy, hắn tự nhiên vui tránh ra. Đồng thời, hắn cái này trong lòng, đối Lục Hành Chu thái giám này cũng là thật nhiều hơn mấy phần khâm phục. Cái sau rõ ràng có thể trốn ở mãng hành kỵ sau lưng, chờ Lô Đức Nhân chết rồi lại lộ diện, nhưng cái sau nhưng không có. Hắn thà rằng mình mạo hiểm, cũng không cho mãng hành kỵ lại có tổn thất. Đây là đối mãng hành kỵ tôn trọng, đối mãng hành kỵ cho phép tôn trọng người, vô luận hắn là ai, là thái giám, là kỹ nữ, thậm chí là hạ cửu lưu tên ăn mày, đều đem đạt được mãng hành kỵ tôn trọng. Đồng Trường Hưng chắc tay, sau đó cũng đem chiến mã của mình dây cương nắm chặt, lui về sau nửa bước, xem như biểu lộ thái độ, cũng cho Lục Hành Chu đưa ra sân bãi. Phía sau hắn những cái kia mãng hành kỵ bọn kỵ binh cũng là nhao nhao lui lại. Hô, Lục Hành Chu cũng đi hướng Lô Đức Nhân. Hắn đi không nhanh, đi quá trình bên trong, hai tay lẫn nhau giao nhau, sau đó chậm rãi đem tả hữu trên cánh tay tụ lý đao cho rút lấy ra ngoài, cũng giữ tại trong lòng bàn tay. Dựa theo dĩ vãng thói quen, tay trái đao, mũi đao hướng về phía trước, tay phải đao, mũi đao hướng về sau, cùng cánh tay song song. Đồng thời, trên người hắn cũng là có kình khí bắt đầu khuấy động. Những này kình khí vần quanh, đem kia đầy đầu tóc bạc thổi lên, đem hắn và táo cũng gợi lên bay phất phới. Rất nhanh, hắn đi tới Lô Đức Nhân đối diện. Hai cái người lẫn nhau mặt đứng đối diện, cách xa nhau có chừng khoảng 3 trượng. Đây đối với người bình thường tới nói, là một cái rất dài khoảng cách, nhưng là đối với hai tiên thiên cao thủ tới nói, khoảng cách này rất ngắn. Chỉ cần một cái lên xuống, đao của bọn hắn hoặc là kiếm, liền có thể rơi vào trên người của đối phương. Cho nên, không dài, hai cái người ai cũng không có dẫn đầu động thủ, mà là tại tiếp tục xúc tích lực lượng, đồng thời cũng quan sát đối phương, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lục công công ngược lại là cái nhân vật. Lô Đức Nhân nói chuyện trước, trong tay hắn huyết lương kiếm nhẹ nhàng run bóng lúc đích, mũi kiếm tựa như là đuôi rắn đồng dạng, rất nhỏ vung dậy, mơ hồ có nhỏ xíu tiếng gào truyền tới. Lục Hành Chu một đường từ Trường An đến Thương Giang khẩu, giả trang dự vương, rửa sạch thiên hạ các lộ anh hùng, mãi cho đến Thương Giang khẩu đều không có bị phát hiện. Thủ đoạn này quả thực liền là kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là Lô Đức Nhân tâm tính kiêu ngạo, trước mắt người trong thiên hạ này, giờ phút này cũng là bội phục tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc hắn cũng là bị trêu đùa một cái kia, mà lại là bị trêu đùa thảm nhất cái kia. Mà còn có một điểm là, Lục Hành Chu vốn nên trốn ở mãng hành kỵ đằng sau, trơ mắt nhìn mình bị mãng hành kỵ nghiền chết. Nhưng cái sau nhưng không có. Hắn đứng dậy, muốn cùng mình đơn đả độc đấu. Sinh tử gặp sinh tử. Đây là đối mãng hành kỵ tôn trọng. Lại làm sao, không phải đối với hắn Lô Đức Nhân tôn trọng đâu. Cái này về điểm này, Lục Hành Chu cùng Lô Đức Nhân, hẳn là đồng dạng người. Đồng dạng tính tình. Bọn hắn có đồng dạng kiêu ngạo, cũng có đồng dạng kiên trì. Lô công tử, cũng là nhân vật. Lục Hành Chu nhìn chằm chằm Lô Đức Nhân, trên mặt cũng là nổi lên khen ngợi. Chân thành khen ngợi. Đoạn đường này từ Trường An đến Thương Giang khẩu, chỉ có hai cái người để Lục Hành Chu bại lộ thân phận. Một cái liền là Cố Thành Vương Thị, một cái khác liền là cái này Lô Đức Nhân. Tại Cố Thành thời điểm, Lục Hành Chu cũng không có quá mức cẩn thận, bởi vì Cố Thành Vương Thị sẽ không đối với hắn có uy hiếp. Cho nên, Vương Thị phát hiện hắn, hẳn là nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng từ Thạch Tuyền đến Thương Giang khẩu một đoạn này, Lục Hành Chu cơ hồ là dốc hết toàn lực, nhưng như cũng bị Lô Đức Nhân phát hiện. Cái này đủ để chứng minh, cái này Lô gia đại thiếu gia chỗ lợi hại. Mà lại, vừa mới loại tình huống kia, 300 con lưng đều vẫn lạc, nếu như Lô Đức Nhân muốn chạy, hẳn là có thể chạy trốn được. Kỵ binh hạng nặng xông trận lợi hại, nhưng thật đuổi hắn một cái tiên tiên cao thủ, thật đúng là phiền phức. Nhưng hắn nhưng không có trốn. Một người một kiếm, trực diện đạo này dòng lũ sắt thép. Loại này hào khí, cũng không phải người thường có thể có. Lục Hành Chu nhìn xem hắn, trong lòng có một loại cảm giác. Loại cảm giác này, hẳn là anh hùng tiếc anh hùng đi. Chương 251, anh hùng tiếc anh hùng, 2. Sinh tử tương kiến. Tạ Lục công công thành toàn. Ngươi nên được. Hai cái người không nói thêm gì nói nhảm. Đối với bọn hắn loại người này tới nói, giờ phút này, một câu không nói, cũng đủ để minh bạch tâm ý của đối phương. Hai cái người cuối cùng liếc nhau. Sau đó, chuẩn bị động. Lục Hành Chu chân trái lui về sau nửa bước, đùi phải đi về phía trước nửa bước, sau đó hơi uốn lượn, thân thể nghiêng về phía trước, tay trái đao vắt ngang tại trước ngực, tay phải đao thì là theo tay phải vắt tại sau lưng. Một đôi mắt bên trong hiện lên tranh vanh, con người cái bóng bên trong, tựa hồ thiên địa đều đã biến mất, chỉ còn lại có Lô Đức Nhân một cái người, chỉ còn lại có đạo kia cái bóng, cũng chỉ còn lại có đạo kia sát ý. Lô Đức Nhân quanh thân kình khí cũng là càng phát ra cuồng bạo. Hắn chân trái về sau lui ra một bước dài, thân thể hướng phía dưới ép, đùi phải thành con bước. Sau đó, thân thể đứng quay lưng về phía Lục Hành Chu, tay phải giơ kiếm, song song chỉ hướng phía trước. Hắn trong con mắt là kia một đạo bị từ giữa đó bổ ra khe núi. Khe núi ở giữa quang minh lý là Lục Hành Chu, còn có chính nhanh chóng càn quét sát ý. Mời, mời. Một tiếng cười khẽ, hai cái người đồng thời động thủ. Hiu, hiu, hiu. Lô Đức Nhân trên thân bắn ra bảy đạo ánh sáng, ba đạo là màu đỏ, bốn đạo là màu đen. Kia là thay đổi thất thường công đức nội lực. Sau đó những này nội lực hóa thành bảy đạo cái bóng, mỗi một cái bóng bên trong đều cầm một thanh huyết lương kiếm. Cái này bảy đạo cái bóng phân biệt từ bốn phương tám hướng lướt về phía Lục Hành Chu. Có một đạo màu đỏ cái bóng phiêu cấp như lông hồng, điểm vào nằm dưới đất cố kia khôi giáp mảnh vụ bên trên, sau đó lại đẳng không mà lên, hắn giống tại trên vách đá, dọc theo vách đá bay lượn. Có một đạo màu đen cái bóng cực nhanh ở trên mặt đất tật thì mà qua, hắn giống qua dòng máu, giống qua nước bùn, không ngừng mà ở bên trong khuấy động lên từng vòng gợn sóng gợn sóng. Còn có dòng máu, nước bùn vẩy ra mà lên, mơ hồ còn có thể nghe được chân đạp nát mặt nước truyền ra thanh âm. Còn có một đạo màu đen cái bóng hướng thẳng đến trên bầu trời vọt lên, khoảng chừng hơn một trượng chi cao, sau đó lại hình như trên trời địa tiên người, từ trên trời giáng xuống, đầu hướng xuống, kiếm hướng xuống, thẳng đến Lục Hành Chu mà đến. Hào quang màu đỏ kia giống như sao băng vẽ qua. Các loại bảy đạo cái bóng hiện ra lấy riêng phần mình khác biệt nhan sắc, còn có tư thái bắn về phía Lục Hành Chu. Mà làm đạo này cái bóng chân thân Lô Đức Nhân thì là còn lưu tại chỗ, không có nhúc nhích. Giống như cái này bảy đạo cái bóng không phải hắn, chỉ là ảo giác. Trong ngay mắt, bảy đạo cái bóng phân biệt đi tới Lục Hành Chu trước mặt. Bảy đạo kiếm quang không phân tuần tự, nhưng lại có đồng dạng cường đại cùng sắc bén. Mỗi một kiếm đều giống như muốn đâm rách thiên địa này, sau đó chém giết Lục Hành Chu gió bên trong. Phương Thốn, giờ khắc này Lục Hành Chu cũng đã có động tác. Hắn thi triển đáng tự hào nhất Phương Thốn khinh công. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, bộ này khinh công đã để hắn tu luyện đến một loại mức lô hỏa thuần thành. Cho nên, hắn phản ứng cũng rất nhanh, cũng rất đắc tâm ứng thủ. Bạch, thân thể của hắn hướng phía sau nghiêng đổ nghiêng, cũng không hề hoàn toàn ngã xuống, chỉ là đổ 45 độ tả hữu. Sau đó tay trái chống đất, tay phải đao hướng về nghiêng phía trên ngang trọn. Đồng thời, trên mặt đất chân trái bỗng nhiên dùng sức, đem nửa người dưới của mình cho từ trên mặt đất bắn lên. Ầm. Tay phải đao cùng từ phía trên đâm xuống tới đạo kia huyết hồng sắc kiếm quang va chạm nhau, phát ra trầm thấp trầm đục. Kiếm bị chặn. Nhưng là, kiếm là nhuyễn kiếm. Lục Hành Chu đao ngăn tại thân kiếm bảy tấc chỗ, thân kiếm còn lại ba tấc, lại mượn trước đó lực lượng hướng phía dưới vung dậy, sau đó kiếm phong bá lập tức lắp tại Lục Hành Chu trên bờ vai. Mũi kiếm đem Lục Hành Chu quần áo thiêu phá, lộ ra bên trong kim đồng giáp, mơ hồ còn có một tia ánh lửa. Hưu. Lục Hành Chu thân thể bị lần này gây thương tích, thân thể không tự chủ được trầm xuống một chút, nhưng hắn rất nhanh lại kịp phản ứng. Chi chống đất cánh tay trái bỗng nhiên khẽ cong, lại một mực. Thân thể này thuận thế mà lên. Đứng lên thời điểm, cánh tay phải của hắn lại là hướng về sau có chút đông đưa. Toàn bộ thân thể đều mượn điểm ấy quán tính hướng về sau di động một chút. Hắn xem như tránh thoát một kiếm này. Sau đó, thân thể tiếp tục đằng sau quay động. Đồng thời tay phải ngửa về đằng sau, cánh tay trái thì lấy được phía trước. Động tác này lúc kết thúc, toàn bộ thân thể đều nằm ngang, nhưng là hơi không. Mà hai chân thì điểm trên mặt đất. Đầu gối bối lượn. Tựa như là tùy thời muốn té ngã trên đất. Sau đó, lúc này, hắn tầm mắt phía trước, tia kiếm quang thứ hai, hướng phía dưới đè xuống. Ầm. Hắn tay trái đao cùng tia kiếm quang thứ hai va chạm nhau. Lần này hắn quét ngang tại kiếm quang này mũi kiếm vị trí. Keng. Một tiếng vang nhỏ. Huyết lương kiếm lại lần nữa bị ngừng lại một chút. Nhưng là, đây là nhuyễn kiếm. Mũi kiếm nhận lấy ngăn cản, thân kiếm lập tức cong xuống dưới. Cái này khẽ cong khúc, kiếm thẳng tắp chiều dài liền giảm ít một chút, sau đó, cái này mũi kiếm sát Lục Hành Chu đao chợt xuống. Tiếp tục chuyến về. Dựng thẳng chém về phía Lục Hành Chu mặt. Bạch. Lục Hành Chu điểm trên mặt đất hai chân đồng thời phát kinh đạo, toàn bộ nửa người dưới lập tức hướng lên tung bay. Đồng thời, hắn đem thân thể trung tâm rơi vào vùng đan điền. Nửa người dưới hướng lên tung bay. Nửa người trên của hắn liền sẽ vòng quanh trục tâm xoay tròn, sau đó hướng về sau phía dưới xoay chuyển. Bạch. Mặc dù hắn cực lực mượn thân pháp trốn tránh, nhưng cái này một đạo kiếm quang vẫn như cũng là tại trên gương mặt của hắn lưu lại một vết thương. Vết thương thật nhỏ, tựa như là một đầu bị gió thổi tới dây đỏ, rơi vào trên gương mặt. Nhẹ nhẹ máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Lục Hành Chu còn chưa kịp thở dốc, cái này tia kiếm quang thứ ba đã đến phụ cận. Kiếm quang từ trên xuống dưới, là trực tiếp đâm về Lục Hành Chu trái tim. Lục Hành Chu lúc này là dựng ngược trạng thái, mà lại hai tay đều về không, không có chèo trống. Ầm. Chỉ thấy hắn hai tay khoanh, song đao cũng tại trước mặt giao nhau. Sau đó chặn trôi kiếm này mũi kiếm. Hưu. Huyết lương kiếm biến mềm, dưới tình huống bình thường, thân kiếm mềm mại về sau sẽ vòng qua Lục Hành Chu cái này hai thanh đao giao nhau chi địa, lại đâm về Lục Hành Chu cái cổ. Nhưng lần này ngoại lệ, Lục Hành Chu thân thể sơ tại bay lên không trạng thái, không có chèo chống. Cái này kiếm biến mềm nhũn về sau, không có vòng qua Lục Hành Chu tụ lý đao, tiếp tục trước gần, mà là đem Lục Hành Chu hướng phía sau bắn ra ngoài. Rốt cuộc, hắn giữa không trung bên trong, không chỗ tụ lực chèo chống. Hưu, bay ra ngoài gần nửa trượng tả hữu. Lục Hành Chu đây mới là ngừng lại, mà một kiếm này cũng không có đụng phải Lục Hành Chu. Phúc. Lục Hành Chu treo ngược rơi vào trên mặt đất, tay phải bỗng nhiên chống đất, đem trên mặt đất một chút cho bụi chấn động vẩy ra ngoài, hình thành một vòng bụi mù. Sau đó, hắn lòng bàn tay lại là kình khí phun ra nuốt vào, thân thể lại lập tức đảo lộn một tuần, sau đó treo lên, ngắn ngủi đứng thẳng giữa không trung. Lúc này, tia kiếm quang thứ 4 từ phía dưới hướng lên, điểm hướng về phía mi tâm của hắn, vẫn như cũng là lăng lệ cấp tốc đến cực điểm. Đinh. Lục Hành Chu vẹn vẹn lấy tay trái ánh đao quét ngang ngăn cản, đao kiếm va nhau. Nguyên bản một kiếm này, Lục Hành Chu đem kiếm quang ngăn trở, cái này kiếm, đồng dạng là có thể bởi vì mềm mại mà chuyển biến phương hướng, lại quét ngang hướng Lục Hành Chu mặt. Nhưng Lục Hành Chu lơ lửng giữa không trung, lại cố ý ngắn ngủi tháo bỏ xuống chèo chống. Ầm. Hắn lại một lần nữa bị chấn phía bên trái lùi sang bên ra. Mà nhuyễn kiếm đến tiếp sau bởi vì xoay tròn mà sinh ra quỷ dị tàn nhận chiêu thức, cũng là hoàn toàn không có phát huy ra thời cơ. Bạch. Một kiếm này bị phá giải đồng thời, Lục Hành Chu thân thể về sau rút lui sát na, tay phải của hắn cũng động. Cánh tay phải hướng về phía trước duỗi ra, lại hướng lên nghiêng vậy một cái. Phúc. Tại kia lô đức nhân kia cầm huyết lương kiếm trên cổ tay, lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi vẩy ra. Đinh. 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 Phúc. 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 Chương 252, anh hảo, 1. Bạch. Cao thủ so chiêu, sinh tử ngay tại trong chớp mắt. Lục Hành Chu cùng lô đức nhân cũng là như thế. Bảy đạo quang ảnh lẫn nhau dây dưa giao thoa. Kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt công phu. Mà lại, hai người thậm chí đều không có bao nhiêu so đấu nội lực, chủ yếu là tại kiếm chiêu phía trên. Hai người này giao thủ thời điểm, trung quanh cũng không có khuấy động lên nhiều ít sóng khí, cũng không có dẫn động phong bạo. Cho dù là hai người dưới chân những cái kia dòng máu, cũng tựa như là không có chịu ảnh hưởng đồng dạng, vẫn như cũ bình ổn cứng lại ở đó. Chỉ có Lục Hành Chu nhấc chân rơi xuống đất địa phương, mới xuất hiện nhỏ bé gợn sóng. Nhưng bởi vì Lục Hành Chu rơi xuống đất tốc độ quá nhanh, cái này gợn sóng lại trong nháy mắt biến mất, giống như chuồn chuồn chút nước. Bạch. Mọi người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, thậm chí không có thấy rõ ràng hai người như thế nào giao thủ. Cái này chiêu thứ 7 đã kết thúc. Lục Hành Chu vẫn như cũng là duy trì cái kia hai tay cầm đao tư thế, cánh tay trái hướng về phía trước, mũi lao trực chỉ, cánh tay phải hướng về sau, mũi lao lần sau, cùng cánh tay song song. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lô đức nhân vị trí. Trên gương mặt của hắn, kia một vệt máu càng thêm rõ ràng một ít. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Phía sau lưng của hắn bả vai địa phương, quần áo vỡ vụn, lộ ra kim đồng giáp, mà kim đồng giáp phía trên cũng xuất hiện một cái rõ ràng cái hố nhỏ. Trong cái hố nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia thẩm thấu ra máu tươi. Hắn tay trái tay phải chô cầm trên đao, đồng dạng có máu tươi. Máu không phải rất đậm, nhưng lại có thể nhìn thấy. Một giọt máu tươi chính chậm rãi từ tay trái chôi đao kia trên mũi đao hội tụ bắt đầu, sau đó hướng phía dưới nhỏ xuống. Tí tách. Máu tươi rơi xuống, rơi vào dưới chân dòng máu bên trong, nện lên một mảnh nhỏ gợn sóng, phát ra nhỏ xíu len ken âm thanh. Lục Hành Chu đối diện, Lô Đức Nhân cũng vẫn như cũ duy trì nghiêng người không bước tư thế. Trong tay hắn huyết lương kiếm, cũng là vẫn như cũ đối Lục Hành Chu vị trí. Trên mũi kiếm có máu, tự nhiên là Lục Hành Chu, bất quá rất ít, ngay cả giọt máu đều không có cách nào ngưng tụ, chỉ là nhiễm tại mũi kiếm đường vân phía trên, tỏa ra ánh nắng mới có thể thấy rõ ràng một chút. Nhưng hắn trên người máu rất nhiều, cổ tay phải chỗ bị cắt một đường vết rách, máu tươi không cầm được chảy xuống trôi, chảy đến trong lòng bàn tay, chảy đến năm ngón tay ở giữa, sau đó lại một chút máu tươi nhỏ xuống dưới rơi, có một ít máu tươi thuận ở giữa chảy xuôi đến trên chuôi kiếm, lại thuận kiếm tuệ nhỏ xuống. Trên gương mặt của hắn cũng có một đường vết rách, đạo này lỗ hổng rất sâu, da thịt xoay tròn, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi trải rộng cả khuôn mặt, giống như là thác nước nhỏ đồng dạng, chính thuận cái cằm hướng xuống nhỏ xuống. Trên đùi của hắn cũng có một vết thương, bởi vì bị vạt áo che khuất một chút, thấy không rõ lắm vết thương lớn nhỏ. Nhưng vết máu kia đã đem hơn phân nửa vạt áo cho nhuộm dần thành màu đỏ. Nghiêm trọng nhất là trái tim của hắn chỗ vết thương. Một chiêu cuối cùng, Lục Hành Chu tay trái đao bay ra, sau đó đâm tại trên lồng ngực của hắn. Lực đạo cực lớn, mà lại Lô Đức Nhân vậy mà không có phòng ngự chút nào, cho nên chuôi này đao trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn, từ sau đâm lưng xuyên ra ngoài. Máu tươi đang từ trước ngực cùng phía sau lưng cực nhanh trào lên ra, giống như là phun nhỏ suối. Lô Đức Nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, miệng bên trong cũng là phun ra đỏ thắm. Ta thua. Ba chữ nói xong, hắn cũng nhịn không được nữa, phù phù lập tức quỳ trên mặt đất, đầu gối rơi chỗ, những cái kia dòng máu bị chấn động vẩy ra bắt đầu. Nhưng hắn tựa hồ còn muốn duy trì sự kiêu ngạo của mình, hắn không có nằm thẳng dưới, hoặc là nằm xuống, mà là đem huyết lương chống tại song trong lòng bàn tay, sau đó hai tay lại đệm ở cằm bên trên, đem chính mình thân thể chống đỡ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, tận lực để cho mình duy trì cân bằng, ra vận khí tốt mà thôi. Lục Hành Chu chậm rãi đứng lên, thở dài. Ba chiêu đầu, Lục Hành Chu kỳ thật ở vào hạ phong, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cùng sử dụng nhuyễn kiếm người giao thủ, hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên trên thân xuất hiện một chút thương thế, nhưng bị kim đồng giáp cho ngăn cản một chút. Chiêu thứ tư, Lục Hành Chu bay lên không không chô mượn lực lúc, trùng hợp liền rách cái này Lô Đức Nhân nhuyễn kiếm. Sau đó ba chiêu, Lục Hành Chu dùng phương thức giống nhau, chiếm cứ thượng phòng, đả thương ngược lại Lô Đức Nhân. Có thể nói đây là vật khí. Nếu như không có chiêu thứ tư trùng hợp, Lục Hành Chu cho dù là sẽ thắng, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Khả năng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Lô Đức Nhân mạnh. Từ khi tiến vào tiên tiên đến nay, Lục Hành Chu cùng rất nhiều người chân chính giao thủ qua. Lô Đức Nhân là trước mắt hắn thấy mạnh nhất một người. Vật khí cũng là thực lực. Lô Đức Nhân dùng sau cùng khí lực cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức của hắn ngay tại trôi qua thật nhanh. Sinh cơ sắp tán. Lục công công, Lô Mỗ trước đó đã tội. Lô Mỗ này mệnh, hướng ngài bồi tội. Mặt khác, Lô Mỗ đã cùng phụ thân quyết định, từ đây mở hán trung cửa lớn, cho phép triều đình, vương gia cùng thiên hạ các lộ tiểu thương, thế lực, bất kỳ người nào tùy ý tiến vào đất thủ. Lô gia đưa ra xử lý tất cả tư thủ, chín thành hiến cho triều đình, chỉ lưu tư dụng. Người nhà họ Lô chỉ bằng cách thương, không vào quan, không vì sư, không gia thủ. Đất thủ không họ Lô. Lô gia nguyện vì đông sưởng khuyến mã, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Mời Lục công công cho cái cơ hội. Lô Đức Nhân nói đến câu nói sau cùng thời điểm, thanh âm đã yếu ớt cơ hồ nghe không rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũng là miễn cưỡng đem mí mắt của mình giơ lên, nhìn về phía Lục Hành Chu. Trong ánh mắt là khẩn cầu, cùng thành khẩn. Đây là Lô gia điều kiện. Trải qua chuyện này, Lô gia đã cơ bản đoán được hoàng đế cùng Đông Sưởng tương lai đem việc cần phải làm. Đơn giản là gọt mạnh đỡ yếu, cam đoan cân bằng. Thế là, Lô gia tự gọt cánh chim, cũng cam tâm tình nguyện vì triều đình cùng Đông Sưởng làm việc. Còn đem giáo dục, địa bàn đều nhường lại, cũng mình đem mình giam cầm tại đất thủ. Tương đương với mình chặt tay chân mình. Mấy chục năm, thậm chí trăm năm, đều không có cơ hội một lần nữa giày vò. Đây chính là triều đình cuối cùng kết quả mong muốn. Lô gia chủ động làm, thành ý 10 phần. Triều đình hẳn là sẽ hài lòng. Mà Lô gia ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Tự mình động thủ, gọt đều là tứ chi, mà triều đình động thủ, gọt liền là đầu người cùng điểm chí mạng. Cả hai lấy hắn nhẹ, bảo lưu lại Lô gia căn bản nhất hương hỏa cùng tinh thúy. Tương lai, có lẽ còn có cơ hội. Lục Hành Chu tự nhiên có thể minh bạch Lô Đức Nhân ý tứ. Kỳ thật, kết quả này đối với Lục Hành Chu tới nói cũng là kết quả tốt nhất. Hắn lúc đầu cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi cùng cái gì Lô gia hoặc là Trương gia, Triệu gia loại hình độc thủ. Hắn chỉ muốn đem tất cả lực lượng siết thành một cái nắm đấm, đập chết từ gia. Lô gia giống như cái này, nếu như hắn có thể làm chủ lời nói, khẳng định là sẽ tiếp nhận. Nhưng hắn không làm chủ được. Hiện tại, thiên hạ này vẫn là nghe lão hoàng đế, gia sẽ đem ngươi thượng tấu cho bệ hạ. Lục Hành Chu đem hai thanh đao tại ống tay áo trên lau sạch sẽ, không dính vào mảy may máu tươi. Sau đó, chậm rãi thả lại tay áo trong vỏ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lô Đức Nhân, lại bổ sung một câu: điều kiện của ngươi, ra là cảm giác rất tốt. Hắn chưa hề nói mình sẽ tận lực thuyết phục bệ hạ, bởi vì ở đây còn có mãng hành kỵ. Ở trước mặt người ngoài nói loại lời này, là đối bệ hạ bất kính. Hắn chỉ nói là Lô ra điều kiện, mình cảm giác cực kỳ tốt, liền đã đại biểu hết thảy. Lô Đức Nhân có thể nghe rõ. Đa tạ. Huyết Lương Kiếm, tặng công công. Lô Đức Nhân quả nhiên nghe rõ. Trên mặt hắn nở một nụ cười, sau đó chống đỡ cái cằm đôi thủ trưởng tâm, dùng sức hướng về phía trước rời một chút, sau đó cả nửa người đã mất đi chèo chống. Phù phù. Hắn té lăn quay kia một mảnh dòng máu bùn ô bên trong. Dòng máu hướng phía bốn phía tung tóe bắn ra ngoài. Mà kia một thanh Huyết Lương Kiếm thì là đâm ngay tại chỗ, có chút lung lay. Lô Đức Nhân khí tức triệt để tiêu vong. Phùng cô nương, làm phiền, sai người đem thi thể đưa về Lô gia. Nhân vật bậc này, rơi vào cái này dã ngoại hoang vu, đốt phi cầm tẩu thú, quả thật bôi nhọ. Lục Hành Chu đi tới Lô Đức Nhân thi thể trước mặt, hắn xoay người, đem chuôi này Huyết Lương Kiếm nhặt lên, tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên thân kiếm kia gậy một cái. Thanh thúy, tranh vanh. Phía trên lưu lại những cái kia máu tươi, cũng là bị chấn vẩy ra ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lô Đức Nhân thi thể. Cái sau liền an tĩnh như vậy ghé vào dòng máu bên trong. Mà bên tay trái của hắn, thì là nắm lấy một vật, kia là Huyết Lương Kiếm vỏ kiếm. Chương 253, Anh Hảo, 2. Hiển nhiên, hắn tại cuối cùng một hơi tắt thở trước đó, đem Huyết Lương Kiếm vỏ kiếm từ bên hông rút ra. Vỏ kiếm khoác lên dòng máu bên trong, đã bị nhuộm dần một ít. 3. Lục Hành Chu mũi chân nhẹ nhàng điểm tại trên vỏ kiếm, sau đó hơi dùng sức, vỏ kiếm bị từ dòng máu bên trong chọn lấy ra. Vỏ kiếm không phải bảy, mà là một loại rất kỳ quái vật liệu, mềm mại như gấm vóc, nhưng lại dị thường cứng cỏi. Nếu không, cũng không thể trở thành vỏ kiếm. Lục Hành Chu đồng dạng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên gậy một cái. Vỏ kiếm hơi run rẩy, phía trên nhiễm vết máu đều là vẩy ra ra ngoài. Vỏ kiếm hình dáng hiện lộ ra. Đây là một cái xanh ngọc vỏ kiếm. Bên trong mặt bóng loáng như gương, cạnh ngoài trên mặt điêu khắc một chút đường vân. Đem tất cả đường vân xem thỏa thích, phát hiện là một đầu đơn giản đường cong tạo thành rắn. Từ vỏ kiếm đầu một mực kéo dài đến phần đuôi. Vỏ kiếm mở miệng chỗ, chính là đầu rắn. Mọc ra miệng, giống như muốn ăn rơi cái gì đồng dạng. Hưu. Lục Hành Chu hai tay xoay chuyển, Huyết Lương Kiếm vào vỏ. Lô ra. Hán Trung thành nhà mới. Lô Tín Nghĩa mời tới những này công thợ thủ công, làm việc hiệu suất rất không tệ. Cũng chính là 2-3 ngày, vậy mà đã đem toàn bộ hậu trạch bị phá chỗ xấu đều kiểm tra ra, sau đó bắt đầu khua chiêng gõ trống chữa trị quá trình. Lô Đức Nhân tạo thành phá hư không phải rất lớn. Lại thêm mấy cái này thiết kế, năm đó kiến tạo thời điểm, liền 10 phần kiên cố dùng bền, cho nên chữa trị bắt đầu cũng còn thuận tiện. Ngắn ngủi 3 năm ngày thời gian. Những cái kia vỡ vụn địa phương, những cái kia rỉ nước địa phương, còn có những cái kia tản ra mùi thối giữa nát địa phương, đều đã hoàn toàn được chữa trị đổi mới hoàn toàn. Theo cuối cùng một viên gạch ngói bao trùm, trong không khí thứ mùi đó cũng là từ từ trở thành nhạt. Cuối cùng, những này thợ thủ công nhóm lại là lợi dụng lòng đất nước, đem toàn bộ hậu trạch hòn non bộ, mặt đất, vườn hoa các loại, toàn bộ cọ rửa một lần. Cứ như vậy, toàn bộ hậu trạch liền là rực rỡ hẳn lên. Những cái kia hương vị xem như hoàn toàn biến mất. Những cái kia bị phá hư kỳ hoa dị thảo, cũng là đã hao phí trọng kim, mời người một lần nữa bổ khuyết qua. Dưới ánh mặt trời, trên mặt cánh hoa còn dính nhuộm có chút mưa móc, nhìn sáng lấp lánh, tựa như trân châu, cho người ta một loại tản ra sinh cơ bừng bừng cảm giác. Ngoại trừ hậu trạch, tiên viện cũng là thuận thế bị tu sửa một lần. Những cái kia pha tạp sơn, cũ kỹ gạch ngói, thậm chí một chút xương phòng, kho củi các loại, cũng đều là mời đám thợ thủ công từ trong ra ngoài, toàn bộ đều thu thập một lần. Còn có nhà này tòa nhà lớn tường viện, những năm kia lâu thiếu tu sửa gạch ngói, trên vách tường pha tạp, cùng lâu dài gió táp mưa sa dấu vết lưu lại, cũng đều là bị dọn dẹp một lần. Xa xa nhìn sang, giống như toàn bộ Lô gia đại trạch đều một lần nữa kiến tạo đồng dạng, khắp nơi đều là mới tinh, chỉ có những cái kia không cách nào biến mất hoặc là đổi đi, tỉ như cổng trên thềm đá bị người dẫm đạp san bằng đường vân, còn có trong hồ nước bởi vì dòng nước chảy xuôi mà cọ rửa ra khe rãnh, trên cầu cho cá ăn địa phương bị mọi người vớt ve ra bóng loáng các loại. Chỉ có những vật này còn có thể chứng minh tòa này tòa nhà còn có lịch sử. Cẩn thận một chút, đây đều là tốt nhất gỗ chính nam, nhưng tuyệt đối đừng đụng hỏng. Cẩn thận, cẩn thận. Tại trước đây viện cùng hậu trạch lẫn nhau liên thông địa phương, có một đội hạ nhân ngay tại hai tay để trần, mồ hôi đầm đìa dơ lên một chút đồ dùng trong nhà, không phải hướng mặt ngoài nhất, mà là hướng bên trong nhất. Mấy ngày nay, trong hậu trạch những cái kia cũ kỹ đồ dùng trong nhà đều đã bị lấy sạch. Dựa theo Lô Tín Nghĩa yêu cầu, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều đổi thành mới. Mà lại, cái này mới đồ dùng trong nhà quy cách cũng so trước đó đồ dùng trong nhà càng thêm xa hoa, càng thêm giá trị liên thành. Toàn bộ trạch viện đồ dùng trong nhà đổi lại, nghe nói hao phí mười mấy vạn lạng bạc, lại thêm toàn bộ tòa nhà sửa chữa lại, đổi mới các loại. Cái này ngắn ngủi bất quá nửa tháng thời gian, bạc như nước chảy, tiêu xài hơn 20 vạn hai. Quả thực để người nhìn mà than thở. Lao ra, chuyển xong cái này một nhóm đồ dùng trong nhà, lại mời người trong trong ngoài ngoài toàn bộ quét dọn một lần, liền đều triệt để thu thập trôi chảy. Tại trước đây viện một gốc sinh trưởng nhiều năm dưới cây ngô đồng, đứng đấy ba cái người. Cầm đầu chính là Lô Tín Nghĩa. Phía sau hắn, một con lưng là hộ vệ, còn có một cái tòa nhà này lao quản gia. Gần nhất những chuyện này đều là lao quản gia an bài. Hắn ngay tại hướng Lô Tín Nghĩa báo cáo tiến độ. Người làm không tệ. Lô Tín Nghĩa nhẹ nhàng thở dài, sau đó xoay người qua, nhìn về phía cây kia tùm che trời cây ngô đồng. Bởi vì là ngày mùa thu giáng lâm nguyên nhân, cái này cây ngô đồng trên đã bắt đầu xuất hiện một chút khô héo. Một trận gió thổi qua, lá rụng chính là theo gió mà xuống. Trên mặt đất vô luận như thế nào quét dọn, đều là sẽ lưu lại một chút khô héo vết tích. Hắn đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, vuốt ve tại cái này cây ngô đồng trên cành cây. Thô ráp, khô nứt vỏ cây, mang đến một loại trải qua tang thương, gió táp mưa xà cảm giác. Lô Tín Nghĩa tay ở phía trên chậm rãi vuốt ve, trước mắt lóe lên vô số những năm này hình tượng. Lô Đức Nhân ở chỗ này sinh ra, chậm rãi lớn lên, sau đó lại bị đưa đi qua nguyên thành khu nhà cũ, còn có mình tại trong ngôi nhà này, trong trong ngoài ngoài, ra ra vào vào nhiều năm, còn có phụ thân của mình ra ra, thậm chí các đời Lô gia gia chủ đều là tại tòa này trong trạch tử kinh doanh Lô gia hết thảy. Cái này khỏa cây ngô đồng chứng kiến Lô gia đem đến Hán Trung thành về sau hết thảy tất cả. Lô Tín Nghĩa vẫn cho rằng cái này khỏa cây ngô đồng cũng sẽ chứng kiến mình già yếu, tử vong của mình. Cùng Lô Đức Nhân vào sân, thậm chí Lô Đức Nhân con trai cũng chính là mình cháu trai vào sân, nhưng cũng không có. Bây giờ mình liền muốn rời khỏi cái này làm tòa nhà, không chỉ là chính mình, toàn bộ Lô gia người, tất cả trước kia ở tại nơi này tòa trong nhà người đều phải dọn đi. Tòa này tòa nhà về sau liền muốn đổi tên, đổi họ Lục. Đây là Lô Tín Nghĩa cho Lục Hành Chu lễ vật, cũng là tại dùng hết toàn lực cho Lô gia tranh thủ thời cơ. Về sau liền không thể trở lại nữa a. Chỉ ta sinh thời không thể lại đứng tại cái này khỏa cây ngô đồng phía dưới. Lô Tín Nghĩa nhẹ nhàng thở dài, sau đó từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ bá khỏa, đại khái lớn chừng bàn tay, là dùng kim hoàng sắc tơ lụa bao quanh. Trong này là Lô Đức Nhân cho cốt. Lô Đức Nhân thi thể được đưa về tới về sau, bởi vì rất nhiều nguyên nhân không cách nào tiến vào Lô gia từ đường, cho nên thi thể tiến hành hỏa táng, sau đó bao vây lại. Ngươi là Lô gia dâng ra ngươi hết thảy, ngươi liền lưu tại nơi này đi, cùng ngô đồng sinh trưởng ở. Lô Tín Nghĩa dùng hai tay tại bùn đất bên trong chạy ra một cái rất sâu hố, sau đó đem cái này kim hoàng sắc bao khoản ném vào. Hắn lại là đem tất cả bùn đất từng chút lấp đầy, cùng sử dụng lòng bàn tay ép chặt. Lao ra. Lao quản gia báo đến đây một tấm bia đá. bia đá là mới khắc. Phía trên là liên quan tới cái này khỏa cây ngô đồng giới thiệu, bao quát niên kỷ, chủng loại, lai lịch, nguồn gốc các loại. Lão sâu ra tướng bia đá đặt ở mai táng lô đức nhân cho cốt địa phương. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí sắp đặt tốt, cũng lấy ra thạch đinh, bắt đầu cố định bia đá. Con a, đi tốt. Lô Tín Nghĩa đối bia đá có chút không người. Lão sâu nhà, còn có tên kia ưng, cũng là có chút không người. Có gió từ cái này giữa thiên địa quét mà qua. Cái này khỏa cổ lão cây ngô đồng có chút lay động, trên tán cây phát ra cảnh lá ở giữa ma sát loại kia tinh tế dị giáo thanh âm, giống như là có người đang khóc. Sau đó, có vài miếng khô héo lá rụng từ phía trên chậm rãi phiêu rơi xuống, có rơi vào trên tấm bia đá, có rơi trên mặt đất, giống như là cái này khỏa cây ngô đồng nước mắt. Nam lập ở giữa thiên địa, làm oanh oanh liệt liệt, xây bất thế công danh. Sớm muộn có một ngày, làm lĩnh lô ra, đánh vỡ cái này đất thuộc lồng giam, đi ra ngoài xem xét. Không thành công, tiện thành nhân. Con không cách nào tại trước mặt phụ thân tận hiếu. Những âm thanh này, giống như lại tại Lô Tín Nghĩa bên tai vang lên. Ta. Lô Tín Nghĩa nghe cây ngô đồng lượn quanh âm thanh, nhìn xem kia vô số rơi xuống lá cây, trầm ngâm hồi lâu, đầy cõi lòng thâm tình, vớt ve một chút tấm bia đá kia, cười nói: "Chính là thật anh hảo." Chương 254, đại sư, 1. Giá. Trong rừng trên đường, truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Từng tiếng như sấm minh. Ngẫu nhiên có chiến mã hí dài truyền đến, theo gió hai dập dờn hướng nơi xa. Thuận kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hai đạo thân ảnh kia, chính là Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích. Hai người tại Tiên Nhân Tung Lũng giải quyết Lô Đức Nhân sự tình, cáo biệt Mãng Hành Kỵ cùng Đồng Trường Hưng, liền một đường hướng bắc, thẳng đến Thạch Tuyển. Lúc này ngày mùa thu dần dần dậy, hai bên núi rừng đã dần dần lộ ra khô héo, không còn là loại kia mênh mông vô bờ đầy khắp núi lồi lục. Gió thổi qua trong rừng thời điểm, loại kia rầm rầm cành lá ma sát âm thanh cũng là giảm bớt rất nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có lá rụng bay múa, đem cái này giữa thiên địa bầu không khí làm nổi bật càng thêm bi thương. Thu là thu hoạch chi quý, cũng là sinh mệnh vẫn lạc chi mùa, cũng là sinh tử tuần hoàn bắt đầu. Giá hai thất bạch mã cùng cái này trong núi trên đường lao nhanh, sư tử thông cố ý thả chậm một chút tốc độ, tận lực cùng mặt khác một thất bạch mã cân bằng, lấy cam đoan sẽ không vứt xuống cái sau. Hai thân ảnh theo chiến mã lao nhanh mà lên hạ chập trùng, sợi tóc bay múa. Hai cái người một đường không nói gì, đại khái chạy được hơn một canh giờ. Sư tử thông tốc độ còn có thể cam đoan, cũng không có bao nhiêu mỏi mệt thái độ, nhưng Phùng Khiêm Ích con ngựa kia lại là đã có chút không được, thở hững hộc, trên thân toát ra mồ hôi, tốc độ này cũng là bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Hai người đối mặt về sau, liền dần dần đem mã tốc hạ thấp xuống đến, sau đó tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Trong rừng có nguồn nước, hai cái người tận lực hướng nguồn nước trên bơi tới gần một ít, đem hai con ngựa buộc tốt. Lúc này, liền có thể nhìn ra ngựa tốt cùng phổ thông ngựa ở giữa khác biệt. Sư tử thông hoàn toàn không có mỏi mệt ý tứ, một đôi mắt sáng ngời có thần, khí tức cũng mười phần bình ổn, giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, vòng quanh buộc lấy nó thân cây, chọn chọn lựa lựa trên đất cỏ ăn. Mà đổi thành bên ngoài một con ngựa, thở hừng hực, ngay cả động cũng không thế nào động đậy. Chậm chễ Lục Công Công, hai cái người ngồi ở suối nước bên cạnh trên tảng đá. Phùng Khiêm Ích hai tay nâng lên nước, rửa mặt, đoạn đường này đi tới, trên mặt, trên thân cũng là lây dính không ít cho bụi. Nàng một bên đem trên tay giọt nước vứt bỏ, một bên đối Lục Hành Chu nói, trong ngôn ngữ có chút tay náy, sư tử thông vốn chính là ngươi, sao là chậm trễ ra mà nói. Lục Hành Chu cười cười, đem mang theo người bao khỏa mở ra, bên trong là một chút lương khô. Hắn cầm ra tới một cái giấy dầu bao, sau đó dùng lực xé mở, bên trong là một con bóng loáng kim hoàng gà nướng. Đây là hắn trung thành tốt nhất chỗ kia từ lâu, thiên thượng cư trô nướng ra tới trăm hương gà. Nghe nói loại này gà từ vừa nở ra bắt đầu liền là dùng các loại chân quý quý báo hương liệu nuôi nấng, đồng thời thường xuyên có người xua đổi lấy để bọn chúng duy trì hoạt động trạng thái, lấy xúc tiến hương liệu hấp thu. Bọn chúng thịt gà bên trong đều là có thiên nhiên loại này hương phân hương vị, mà khi gà mái lớn lên thời điểm còn không có đẻ trứng trước đó liền đem gà mái giết, lúc này thịt gà mềm nhất cũng là thơm nhất, lại trải qua hơn 10 đạo trình tự làm việc mới có thể tỉ mỉ nướng mà thành, chính là thiên thượng cư một đạo thành danh đồ ăn. Toàn bộ đất thuộc đều là đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên cũng rất đắt. Một con dạng này gà nướng muốn 200 lượng bạc ròng, liền xem như một chút gia đình phú quý cũng không phải có thể tùy tiện ăn lên. Bất quá đối với Lục Hành Chu tới nói, cho dù là đảm bệnh cũng có thể ăn lên. Hắn cùng Phùng Khiêm Ích hai người từ Tiên Nhân Thung Lũng ra thời điểm đã có người giúp bọn hắn chuẩn bị xong, không phải Lô gia mà là Phùng Khiêm Ích dưới tay còn lại những cái kia huyền cơ các người. Những người này đều là làm ăn làm sản nghiệp, không thể giang hồ đánh nhau, nhưng lại có thể làm thám tử, cũng có thể chiếu cố hai người sinh hoạt hàng ngày ẩm thực. Qua Thạch Tuyển liền an toàn. Đây là cuối cùng một đạo khảm. Lục Hành Chu xé rách xuống tới một đầu màu mỡ đùi gà, ném cho Phùng Khiêm Ích, sau đó cũng cho mình xé một đầu, đem giấy dầu bao đặt ở bên cạnh, nói: "Ngươi nói, huyền cơ các người sẽ đến không?" Hiện tại, Lô gia đã coi như là không có uy hiếp. Như vậy Thạch Tuyển thành bên kia, nếu như lại có nguy hiểm lời nói, cũng chỉ có thể là huyền cơ các. Phùng Khiêm Ích hiện tại cũng đã bại lộ. Nàng giúp đỡ Lục Hành Chu, làm vụ án lớn như vậy, chỉ cần huyền cơ các chủ các bên kia không phải người ngu, đều đã đoán được nàng mục đích. Nhất là Trác Thiên Nam. Lục Hành Chu mặc dù không biết Phùng Khiêm Ích cùng Trác Thiên Nam ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, Nhưng Phùng Khiêm Ích đã có thể phí lớn như thế khổ tâm, muốn đoạt Huyền Cơ các ngoại vi quyền lợi cùng thế lực. Như vậy, chắc Thiên Nam khẳng định cũng sẽ không để cái sau tùy tiện thành sự. Cả hai tất có xung đột, mà cái này xung đột có khả năng nhất phát sinh địa phương chính là Thạch Tuyển. Chắc Thiên Nam hẳn là sẽ phái người đến giết Phùng Khiêm Ích. Bây giờ Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích xem như cột vào trên một sợi thừng, Lục Hành Chu không có khả năng mặc kệ Phùng Khiêm Ích. Nếu quả như thật ở chỗ này bỏ xuống, cái kia thiên hạ đều biết, hắn bội bạc. Ngay sau, sẽ không có người lại cùng Lục Hành Chu hợp tác, cũng sẽ không còn có người tín nhiệm hắn. Liền xem như hợp tác, cũng sẽ khắp nơi phòng bị hắn. Cho nên, hắn nhất định phải giúp Phùng Khiêm Ích đi qua cái này Thạch Tuyển, mà lại là yên tâm đi qua. Hắn cũng không phải sợ. Rốt cuộc cũng đã có một chút an bài. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Chắc Thiên Nam còn có Huyền Cơ các chủ các những người kia, hẳn là cũng đã biết Phùng Khiêm Ích cùng Đông Sưởng quan hệ. Như vậy, những này giang hồ người còn dám đối với mình hai người ra tay sao? Giang hồ thế lực lợi hại hơn nữa, cũng có tính hạn chế. Bọn hắn ngoại trừ có một ít võ công cao cường hạng người, đối triều đình chân chính uy hiếp, ngay cả Lô gia cũng không bằng. Nếu là thật sự chọc giận triều đình, giết bọn hắn liền là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn thật dám sao? Lục Hành Chu không quá xác định, dù sao cũng tìm chuyện để nói, liền hỏi một chút Phùng Khiêm Ích. Cái sau hẳn là đối Huyền Cơ các những người kia hiểu rõ tương đối sâu, ta cũng không xác định. Phùng Khiêm Ích đem đùi gà đặt ở bên miệng, dùng sức cắn xé xuống tới một miếng thịt, sau đó một bên nhấm nhướt, một bên nhận lấy Lục Hành Chu đưa tới túi rượu, hướng miệng bên trong cô đông rót hai cái. Nhưng ta có thể xác định là, nếu như những tên kia độc thủ, khẳng định liền là tận hết sức lực. Sợ là ngay cả trong các trận pháp đại sư đều sẽ mời đi theo. Nói xong, Phùng Khiêm Ích nghiêng đầu qua, nhìn chăm chăm Lục Hành Chu, cười hỏi: Lục công công, chẳng lẽ sợ? Ha ha. Lục Hành Chu giơ lên mình rượu túi, hướng trong cổ họng rót một ít rượu, cười nói: Lý Nhân Duyên là tận hết sức lực, Từ Thịnh Dung cũng là tận hết sức lực, Lô Đức Nhân cũng là tận hết sức lực, nhưng lại có ai thật đem ra cho lưu lại? Bất kể hắn là cái gì trận pháp tông sư, giang hồ cao thủ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ra còn chưa từng sợ qua. Phùng Khiêm Ích cũng là nhịn không được cười ra tiếng, đem tiêu bị gió thổi buông xuống tới một sợi sợi tóc vuốt đến lỗ tai đằng sau, sau đó chắp tay, nửa đùa nửa thật địa đạo: Lục công công nói cực phải, tiểu nữ tử đầu này tính mệnh, liền giao cho Lục công công. Lục Hành Chu quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười, không có tiếp tục nói chuyện. Hắn ăn sạch trong tay đùi gà, sau đó lại là đem ngực kéo xuống tới một khối, một nửa cho Phùng Khiêm Ích, một nửa lưu cho chính mình. Hai cái người cùng với rượu, tại cái này dưới trời chiều, ăn uống thỏa thích. Đỏ thắm dáng chiều chiếu sáng thương khung, từ từ đem cái này núi rừng cũng nhuộm thành màu đỏ. Gió ở giữa rừng quét mà qua, núi rừng chập chờn, tựa như là hải dương màu đỏ đang tung bay. Hai cái người ngồi tại bên dòng suối, ngẫu nhiên truyền ra tiếng cười. Hai con ngựa đứng ở đằng xa, sư tử thông đang ăn lấy cỏ, mặt khác một con ngựa cũng chậm chậm khôi phục bình thường, bắt đầu tìm kiếm tươi mới cây cỏ ăn. Tình cảnh này nhiều ít có mấy phần tiêu sái tùy tiện. Chương 255, đại sư 2. Thạch Tuyển. Kinh lịch nửa tháng nhiều trước trận kia chém giết, Thạch Tuyển thành gần nhất tiến vào một loại tương đối quái dị ổn định bên trong. Tam giáo cửu lưu đều cực kỳ ăn ý giữ vững yên ổn, ai cũng không có bởi vì đột nhiên nơi này không có quan phủ người mà làm càn hành động. Thậm chí không có Đỗ Tướng Văn cùng Nghiêm Tòng Hổ hai cái này hắc quan, bọn hắn không cần nộp lên càng nhiều chất béo, hành động này cũng dần dần biến ít. Rốt cuộc tất cả mọi người chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm ăn, chỉ cần cơm đủ ăn, ai nguyện ý luôn luôn qua loại kia mũi đao liếm máu sinh hoạt đâu? Huống chi còn có Hoàng Sa Phỉ cùng Bạch Hoa Phỉ các loại, bọn hắn người đang ngó chừng. Những này trong ngày thường bị mọi người coi là hồng thủy manh thú người, liên thủ đem Thạch Tuyển trật tự cho duy trì bắt đầu. Liền xem như Ngốc Thiếu Phỉ các loại, những cái kia giết người như ngoé đám ra hỏa, ngay tại lúc này cũng không dám tùy ý luận động. Mà dưới loại tình huống này, Thạch Tuyển thành những người kia vậy mà cảm thấy một loại đã lâu an bình, là loại kia chân chính an bình, không cần tại cả ngày lo lắng để phòng loại kia an bình. Dân chúng đều là ở vào tầng dưới chót nhất, bọn hắn không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là đại bộ phận đều đang nghị luận nguyên nhân là Hoàng Sa Phỉ cố này phỉ đồ đầu lĩnh Trình Man Tử phải chết. Hoàng Sa Phỉ vội vàng hướng trong núi sâu chạy trốn, không có thời gian đến Thạch Tuyển thành bên trong cướp bóc. Còn lại những cái kia đạo tặc thì là ngay tại cho Hoàng Sa Phỉ tiễn đưa, cho nên Thạch Tuyển mới an ổn. Tại bọn hắn một mạc nhất thị phi trong quán mặt, quan liền là tốt, phỉ liền là xấu. Chi cho nên sẽ có hiện tại an ổn, là bởi vì phỉ không có thời gian đến hại chính mình. Cũng không phải là bởi vì phỉ tại giữ gìn nơi này, phỉ tại cho Thạch Tuyển tranh thủ tương lai. Sao lại có thể như thế đây? Không phải sao? Đám người kia đều là một chút giết người không chớp mắt tên điên a. Chỉ có quan mới là tốt. Liền xem như những này quan tham ô, nhận hối lộ, có đôi khi làm một chút chuyện xấu, nhưng bọn hắn trên tổng thể vẫn là tốt. Bọn hắn có rất ít người nghĩ tới những cái tiêu quan xấu lên thời điểm so những này phỉ càng thêm đáng sợ. Muốn nói cái này Trình Man Tử sớm chết rồi, hắn chết sớm một ngày, chúng ta cái này Thạch Tuyển liền có thể sáng sớm tốt lành thả một ngày. Liền là a, đáng tiếc Đỗ Phủ Doãn như thế quan bị Trình Man Tử dạng này đạo tặc cho tươi sống hại chết. Một chỗ lùi bại quán rượu, cổng kia mặt quán rượu chiêu bài lá cờ ngay tại theo gió chập chờn, ngẫu nhiên đập tại quán rượu cửa lớn trên khung cửa, phát ra rầm rầm thanh âm, còn có thể có một ít cắt vàng thuận cửa bị thổi vào đại đường. Tia sáng mở tối trong hành lang. Những cái kia trong lúc rảnh rỗi các khách nhân, căn bản cũng không để ý những thứ này. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tùy ý uống rượu. Một bên uống vào, một bên thảo luận gần nhất Thạch Tuyền phát sinh sự tình. Cái này Trình Man Tử tại miệng của bọn hắn bên trong, liền thành chân chính đạo tặc, thành giết người không chớp mắt, hủy Thạch Tuyền tương lai nhân vật. Nhất là tên kia hỗn trên thân hạ đều là chạy xuôi cắt vàng. Đơn giản, liền là một cái quái vật. Ngươi nhìn, những này tên ngu xuẩn. Tại quán rượu nơi hẻo lánh bên trong, tối dựa vào góc tây bắc địa phương, có một bàn khách nhân. Ba cái người, chính giữa chính là một vị lão giả. Hắn rất gầy, nhưng là cái này đầu lại rõ ràng cực kỳ cao, so người bình thường có thể cao hơn đến hai đầu. Hắn nếu là đứng thẳng đứng lên, gần như có thể đội lên phổ thông nhà nóc nhà. Bởi vì vóc dáng đặc biệt cao, mà thân thể lại tương đối gầy nguyên nhân, hắn cũng có chút lưng còng. Bây giờ ngồi tại cái bàn này trước, lưng còng cũng dị thường rõ ràng. Còng lưng, sắc mặt của hắn rất hường hào, trong mắt cũng là lóe ra quắc thước ánh sáng, không giống như là loại kia dần dần già đi người. Bên cạnh hắn đặt vào một cái túi, tay trái một mực đặt ở túi phía trên, mà tay phải thì là bưng trà chén, nhẹ nhàng nếp nước trà. Hắn gọi Trần Bố Đại, là huyền cơ các chủ trong các một vị trưởng lão. Hắn vừa mới nghe đến người bên trong này nhóm nói chuyện, nhất là liên quan tới Trình Man Tử đánh giá. Kỳ thật, không chỉ là tại cái này trong tử quán, từ khi tiến vào cái này Thạch Tuyền Thành về sau, hắn khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới Trình Man Tử đánh giá, mà lại đều là giống như cái này tương tự. Hắn trong lòng cảm khái, nhịn không được mắng một câu, mắt chó đuôi mù. Cho dù là lâu dài ở vào huyền cơ các chủ trong các, nghiên cứu mình túi trận pháp, rất ít xuất hiện trên giang hồ. Hắn vẫn như cũng là đối tình huống nơi này có hiểu biết. Trình Man Tử ở đâu là hủy Thạch Tuyền người a? Hắn là toàn tâm toàn ý tại vì Thạch Tuyền dành tương lai, vì những cái kia đạo tặc dành tương lai. Nhưng là bọn này chân chính người được lợi. Lại là Trần Bố Đại trong lòng vì Trình Man Tử không đáng. Chuyện thế gian vốn là như thế nha, làm gì giống như cái này so đo. Trần Bố Đại bên người là một cái khác lão giả. Hắn không có Trần Bố Đại cao như vậy, cũng không giống hắn như vậy gầy. Nhìn tựa như là một ông già bình thường đồng dạng. Tóc hoa râm, trên mặt có một ít nếp nhăn. Ánh mắt cũng không phải như vậy quắc thước khiến người. Nếu như đem cái này người thả trong đám người, ngươi một chút đều không thấy được loại kia. Duy nhất sáng chói một điểm, khả năng liền là y phục trên người hắn rất cũ kỹ, nhưng lại tẩy rất sạch sẽ. Sợi râu, tóc cũng đều là sửa sang lại rất sạch sẽ. Ngay cả răng đều so người bình thường trắng một chút. Hắn gọi Trúc Thanh Sơn, cũng là huyền cơ các chủ trong các bao nhiêu năm không chịu lộ diện, không chịu ra giang hồ nhân vật. Hắn am hiểu nhất là huyết trận. Lấy một ít kỳ dị bố trí, mượn nhờ trận pháp, thuật pháp, còn có một số quang ảnh, cùng đặc thù dược vật tiêm nhiễm các loại. Cuối cùng bố trí ra có thể làm cho người tiến vào ảo cảnh cường đại trận pháp. Tại huyền cơ các bên trong, là một vị chân chính thái đầu cấp nhân vật. Rốt cuộc, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, lại hoặc là mê hoặc ánh mắt các loại. Những trận pháp này đều là có dấu vết mà lần theo. Chỉ có huyết thuật, là tác dụng chân chính tại lòng người trên đồ vật. Không thể thẩm tra, cũng không có chút nào tung tích. Là trận pháp bên trong huyền diệu nhất, cũng thần bí nhất tồn tại. Trúc Thanh Sơn có thể nhập huyễn trận con đường này, đã là siêu việt rất nhiều trận pháp đại sư. Huống chi, hắn tại huyễn trận lĩnh vực bên trong, tạo nghệ còn vô cùng cao. Đương thời, có thể xưng số một số hai tồn tại a. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, khẳng định là không phân biệt được á. Chỉ có mượn rượu tiêu sầu. Ha ha. Trúc Thanh Sơn nói xong, dùng sức đem một bát liệt tiểu tràn vào miệng bên trong. Cái này Thạch Tuyền rượu, khẳng định là không có huyền cơ các hoa đào nở rộ càng mỹ vị hơn. Nhưng là, tại vị lão giả này uống, lại là giống nhau hưởng thụ. Đồng dạng thông khoái. Hắn uống xong, thậm chí còn chưa đã ngứa đập chật lưỡi. Đại sư không hổ là đại sư. Ngồi tại hai người này đối diện, là một cái lớn tuổi bà lão. Tóc của nàng đều đã chậm nhìn. Nếp nhăn trên mặt cũng đem tấm này mặt lúc đầu khuôn mặt cho che đậy. Giống như là da gà đồng dạng. Nàng có chút thấp, còn có chút béo. Còn có chút biến thành màu đen. Mặc dù nhìn không ra lúc còn trẻ bộ dáng, nhưng từ cái này thân thể màu da nhìn, cũng không phải mỹ nhân. Huống chi, nàng đôi mắt kia cũng không giống là mỹ nhân con mắt. Lạnh lẽo, âm trầm, chật trội. Cùng cái kia ngũ quan phá lệ không đối xứng. Nhìn cũng làm người ta cảm giác toàn thân khó chịu, kính nhi viễn chi loại kia. Nàng gọi Bạch Tô, là huyền cơ các bên trong tiếng tăm lừng lây sát thủ. Bên người nàng không có kiếm, cũng không có đao, cũng không có bình thường có thể thấy được binh khí. Bởi vì, nàng đều không cần những này, nàng dùng là chiếc lâm. Là huyền cơ các bên trong lưu truyền mấy trăm năm một loại ám khí, gọi là hoa hàn châm. Cái này châm vật dẫn là dùng nhiều. Cụ thể loại này tiêu hình dạng thế nào, chưa từng có ai từng thấy. Người trên giang hồ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Bởi vì thấy qua người cũng đã chết rồi. Chết tại hoa hàn châm phía dưới. Mà hoa hàn châm cụ thể là cái dạng gì, cũng không có người thấy. Những cái kia chết tại hoa hàn châm phía dưới người, trong cơ thể của bọn hắn, tìm không thấy mảy may hoa hàn châm dấu hiệu. Giống như, châm biến mất đồng dạng. Ba người này, đều là huyền cơ các bên trong cao thủ. Mà lại là cao thủ hàng đầu. Bọn hắn lần này tới Thạch Tuyền, chỉ có một cái mục đích. Liên là diện trừ Phùng Kim Ích. Cam đoan huyền cơ các nội bộ an ổn. Nhất là, để ngoại bộ thế lực này, không bị chia ra đi. Nói lời đều là huyền cơ, mây núi trong sương mù. Ngay cả ảnh hưởng người uống rượu cái này sự tình, đều cùng người bình thường không giống, đều như thế suy nghĩ khác người. Hừ. Bạch Tô kia một đôi âm trầm mắt nhỏ quét hai vị lão giả một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, nếp nhăn ở giữa thần sắc đột nhiên biến chanh chua vô cùng, sau đó gần giọng nói: "Ngươi nhìn không quen, trực tiếp đem người giết, không phải rồi?" Niệm niệm lại nhải có cái dám dùng. "Còn có ngươi, cái gì thật thật giả giả, thế gian vốn là như thế, phải nghĩ thoáng một chút, liền là ngươi trốn tránh hiện thực lấy cớ. Các ngươi nói đến đều êm hai, kỳ thật liền là hai cái lao ô quy. Cùng ta cái này lao ô quy cùng một chỗ, làm một chút việc không thể lộ ra ngoài." Bạch Tô nói xong, nâng cốc nước bưng lên đến, dùng sức uống cạn. Sau đó nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Trần Bố Đại cùng Trúc Thanh Sơn liếc nhau một cái, hai người đều là lắc đầu. Sau đó ngượng ngùng cười cười, không nói gì. Chương 256, ánh bình minh, 1. Muốn từ Thạch Tuyền trải qua, tiến về Cố Thành, chỉ có một con đường, đó chính là từ Thạch Tuyền thành trung ương xuyên qua. Kỳ thật cũng có khác đường. Phía tây bắc kia mảnh sa mạc hoang mạc, có người đã từng đi ngang xuyên qua. Phía đông nam kia mảnh núi hoang, cũng từng có người đi ngang xuyên qua. Nhưng là, đi kia hai con đường người, đại bộ phận đều là không có đi ra khỏi đến, mà là chết tại bên trong. Cho nên người bình thường trên cơ bản sẽ không đi kia hai con đường. Bình thường tới nói, Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích cũng là cơ hội sẽ không đi kia hai con đường. Bởi vì đi Thạch Tuyền, nhiều nhất liền là chém giết một trận. Nhưng nếu như đi sa mạc hoang mạc, hoặc là hoang sơn giã lĩnh, một khi mê thất tại hắn bên trong, đó chính là triệt để không có hy vọng. Cho nên, Trần Bố Đại, Trúc Thanh Sơn, Bạch Thương, ba vị này lao nhân tại lúc rạng sáng, xuất hiện ở cái này Thạch Tuyền thành lối vào tại trên con đường kia. Bầu trời giống như là bị một khối to lớn màn sân khấu cho bao phủ xuống tới, không nhìn thấy nhiều ít sáng ngời, chỉ có lẻ tẻ mấy quả tinh thần tại cái này bóng đêm bên trong lóng lánh. Đương nhiên cũng không phải như vậy rõ ràng. Gió tại hoang dã ở giữa thổi qua, mang tới là kịch liệt cắt vàng, còn có một loại kém khàn khàn kêu khóc cấm thanh. Ba người vẹn vẹn vừa lộ diện không bao lâu, cũng đã là hốn trên thân hạ đều bị nhiễm lên một tầng cắt vàng. Trần Bố Đại cùng Bạch Thương còn tốt một ít, nhưng là Trúc Thanh Sơn có chút không chịu nổi. Hắn từ lúc còn rất nhỏ liền đã dưỡng thành sạch sẽ gọn gàng thói quen. Chỗ ở của mình, còn có quần áo của mình các loại, mãi mãi cũng là không nhốn bụi trần, chỉnh tề tinh tế. Nhưng là, từ khi đi vào cái này Thạch Tuyền về sau, hết thảy cũng thay đổi. Hắn chỗ ngủ, thậm chí uống liền nước cái chén, ấm trà, đều là có vĩnh viễn lau không khô chỉ toàn cắt vàng. Thậm chí ngay cả hắn ăn cơm bên trong, cũng là có cắt vàng. Tóc của hắn, mặt, vô luận như thế nào tẩy, tẩy bao nhiêu sạch sẽ, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, lập tức liền là bị cắt vàng bao trùm. Quả thực muốn tra tấn hắn điên mất rồi. Hôm nay rạng sáng cũng là như thế. Rạng sáng do vốn là so ngày bình thường lớn hơn một chút, mà lại toàn bộ người bên trong thành cơ hồ đều đang ngủ, cũng liền không có bao nhiêu người đi ngăn cản những ngày cắt vàng. Cắt vàng bay đầy trời quyển, lại là từ trên đường phố gào thét mà qua, tựa như là từng đầu cắt vàng phong bạo cự long. Cuối cùng tất cả cắt vàng cơ hồ đều rơi vào ba cái thân người bên trên, ba cái đầu người phát nôn nôn nóng nóng, cổ áo bên trong cũng đều là cắt vàng, thậm chí chỉ cần run lắc một cái quần áo liền có thể chấn động rất xuống ra một chùm cắt đất đến. Đương nhiên ba người đều là sống thanh này niên kỷ người, cái gì việc đời chưa từng gặp qua. Liền xem như tối thích sạch sẽ Trúc Thanh Sơn, cơ hồ muốn không chịu nổi loại này cắt vàng đầy trời thời gian, nhưng vẫn không có rời đi. Vẫn như cũng là tại lúc rạng sáng, cùng một chỗ đến nơi này, chuẩn bị bố trí bọn hắn sở trường trận pháp. Người túi trận pháp bên ngoài, đem toàn bộ Thạch Tuyển thành lối vào phong kín, để hắn không đường có thể đi, chỉ cần muốn qua Thạch Tuyển thành, liền tất nhiên muốn đi vào trận pháp bên trong. Trúc Thanh Sơn đứng tại Thạch Tuyển thành lối vào chỗ, gió xoáy lây cắt vàng đem hắn tóc nâu trắng thổi phần phật mà động. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, mắt bên trong tựa hồ xuất hiện một bộ to lớn trận pháp đồ án, sau đó hắn đang chậm rãi đem bộ này trận pháp đồ án cùng Thạch Tuyển thành lối vào địa thế trung hợp, một bên trung hợp, hắn một bên thấp giọng phân phó nói: "Trận pháp phương hướng, tốt nhất là ngồi nam hướng bắc. Như thế, có thể vừa đúng đem sinh môn phong kín tại chỗ kia tường đất phía trên, coi như vạn nhất bị hắn phát hiện, muốn truyền đi, cũng phải đánh nát tường đất, khó như lên trời. Lại đem cửa tây trên tường mở một vết nứt, dẫn gió tây bắc cắt tiến vào trận pháp, ta muốn tại trên cái khe lưu lại gây ảo ảnh dược vật cùng báo cắt hỗn hợp, mới có thể không dễ bị phát giác. Ta vô tướng trận liền bố trí tại ngươi túi trận bên trong, mượn nhờ túi trận trưởng không gió, vừa lúc có thể đem vô tướng trận khí an khớp bắt đầu, đem khí cùng thế dung hợp đến cực hạn." Ha ha. Trúc Thanh Sơn ở nơi đó một bên xem kỹ, một bên chậm rãi cho Trần Bố Đại bàn giao. Trần Bố Đại nghe cũng là âm thầm gật đầu. Hai vị ánh mắt của lão giả bên trong đều là tràn đầy sáng ngời, còn có cực nóng. Hai cái người tại Huyền Cơ các chủ các bên trong nghiên cứu trận pháp này chi thuật đã có nhiều năm, trên cơ bản đều đạt đến riêng phần mình trận pháp lĩnh vực đỉnh phong. Mấy năm này hai cái người lại tại bắt đầu nghiên cứu trận pháp cùng tan chi thuật, cũng chính là đem hai loại khác biệt trận pháp dung hợp lại cùng nhau, hai bên hỗ trợ lẫn nhau để riêng phần mình uy lực nâng cao một bước. Bất quá bởi vì là mới nhất nghiên cứu, cho tới bây giờ còn chưa từng có trên giang hồ thử qua, lần này có thể thử qua giao mộ châu, lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng, hai cái người cũng là có chút chờ mong. Hai người tới thời điểm cũng là đã từng nghe nói qua cái kia Lục Hành Chu tựa hồ tại huyền học thuật pháp phía trên có chút môn đạo, tùy tiện mở ra 99 liên hoàn về sau cũng phá Hồng Thanh Lâm trận pháp. Bọn hắn đối Lục Hành Chu cũng là có chút chờ mong. Dạng này người đến giúp bọn hắn thử dạng này trận pháp. Quả nhiên là vô cùng phù hợp. Một đám người tầm thường, ngay cả hắn bên trong một cái trận pháp đều không phá hết, thử trận cũng thử không ra cái gì. Chỉ có Lục Hành Chu loại người này mới có thể giúp bọn hắn chân chính đem trận pháp hoàn mỹ. Hai cái người một bên nghiên cứu thảo luận lấy, một bên đầy cõi lòng chờ mong. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to. Nơi xa, Bạch Thương nhìn xem bọn hắn hai cái này lao đầu. Một hồi đối Thạch Tuyền Thành tảng đá trên tường hạ khoa tay, một hồi lại tới cửa thành một khối đất tường chỗ, nghiêng đầu tả hữu dò xét, một hồi lại tựa hồ có cái gì tranh chấp, mặt đỏ tới mang tai. Hai cái lao đầu thảo luận khí thế ngất trời. Cái gì càn khôn đổi cách hàm, cái gì sinh tử, ngọn gió nào thế địa thế. Dù sao những lời này, từng chữ Bạch Thương đều có thể nghe rõ ràng, nhưng những chữ này nối liền cùng nhau về sau, nàng liền hoàn toàn nghe không rõ. Nàng dù sao cũng không phải phụ trách bố trí trận pháp. Lắc đầu, tựa vào ngoài cửa thành cách đó không xa trên một tảng đá. Nàng mở ra lòng bàn tay. Bên trong trống rông cái gì cũng không có. Một trận gió thổi qua, trong lòng bàn tay nhiều hơn mấy phần báo cát, rất ít, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ một tầng. Nàng năm ngón tay lần lượt khép lại, ưu mỹ mà chậm chạp, cuối cùng nhẹ nhàng đem năm ngón tay toàn bộ khép lại tại trong lòng bàn tay, cũng đem những này báo cắt nắm chặt. Sau đó, nàng đem lòng bàn tay tiến tới bên môi, sau đó nhẹ nhàng hướng phía bên trong thổi một ngụm. Hô, năm ngón tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay lại là xuất hiện một đóa sáu cánh đóa hoa. Đây là kinh khí chi hoa, dùng nội lực ngưng tụ mà thành. Đóa hoa hiện ra lấy nhàn nhạt trong suốt chi sắc, mơ hồ có thể thấy được bên trong nhiễm lấy một chút cát vàng. Cát vàng chỗ tụ tập địa phương, chủ yếu là nhụy hoa bộ vị. Nhìn kỹ đi, cái này mấy cây nhụy hoa kỳ thật đều là châm hình. Đây cũng là hoa hàn châm. Dùng nội lực ngưng tụ lạnh tiêu, nhụy hoa chính là hoa hàn châm. Tấn công địch thời điểm, lạnh tiêu phun ra nuốt vào, đem nhụy hoa cũng chính là hoa hàn châm bắn ra, nhập nhân thể về sau, hoa hàn châm nội lực đem phát huy ra một loại vô cùng quỷ dị tác dụng. Nó tiếp xúc đến địch nhân nội lực thời điểm, sẽ đem đối phương nội lực hấp thu, sau đó trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến hấp thu địch nhân tất cả đến nội lực. Dẫn bạo, địch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình thường mà nói, nội lực càng mạnh người, nhận hoa hàn châm công kích về sau, chết càng nhanh. Còn nếu là người bình thường nhận hoa hàn châm công kích, thì là sẽ chỉ cảm giác có chút nhói nhói mà thôi, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Đây là hoa hàn châm quỷ dị chỗ. Đương nhiên, cái này hoa hàn châm ngưng tụ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nó cùng mấy cái này cánh hoa khác biệt. Sáu cánh hoa giống như chỉ là phun ra nuốt vào tiêu châm chi dụng, nhẹ nhõm có thể ngưng tụ. Nhưng hoa hàn châm thì là cần lấy quỷ dị vô thượng tâm pháp chấu ngưng tụ. Nhìn như cùng phổ thông kình khí ngưng hình không khác, nhưng kỳ thực khó hơn gấp trăm ngàn lần. Chương 257, ánh bình minh 2. Cho dù là cho tới bây giờ cái tuổi này, tu hành tiêu lạnh quyết mấy chục năm, đã vào tiên thiên cảnh giới, nhưng Bạch Thương vẫn như cũ không có cách nào làm được lô hỏa thuần thanh. Nàng vẫn như cũ cần một chút kích nổ. Thì như cái này cắt vàng làm dẫn, mượn nội kình ngưng châm, chân chính đại thành, viên mãn, là không cần ngoại vật làm dẫn, trực tiếp là tinh khiết nhất, hoàn toàn trong vòng kình ngưng tụ, cũng là uy lực lớn nhất hoa hàn châm. Đối người bình thường đều hữu hiệu hoa hàn châm, ngoại trừ nội lực, nó còn có thể hấp thu khí huyết, dẫn bạo nhục thân, thậm chí còn có thể từ thi châm người trưởng khống hoa hàn châm nổ tung thời gian, huyền diệu phi phàm. Đáng tiếc, Bạch Thương nàng đến bây giờ đều không có học được, không biết các ngươi lúc nào có thể tới cái này Thạch Tuyển Thành đâu. Lao thân cái này hoa hàn châm cũng có chút thời gian chưa từng gặp qua máu người. Bạch Thương nhìn xem trong lòng bàn tay kia một đạo lạnh tiêu, khẽ cười cười, sau đó lại là nhìn về phía đông nam phương hướng. Kia một đầu mênh mông cổ đạo, chính liên thông Hán Trung cùng Thạch Tuyển. Cái hướng kia, một tia màu trắng bạc ngay tại chậm rãi từ trên bầu trời xuất hiện. Đồng dạng, màu trắng bạc phía dưới cũng bắt đầu có ánh sáng. Trời sắp sáng a. Trời sắp thực phải nhanh sáng lên. Khoảng cách Thạch Tuyển còn có mấy chục dặm đường đông nam phương hướng, một tòa không tính quá cao gò núi bên trên, đã là bắt đầu gặp được một tia hỏa hồng ánh bình minh, chính đang chậm rãi từ phía đông trong bầu trời lan tràn ra. Ánh bình minh vừa lúc bắt đầu, là từ núi rừng cùng bầu trời giao giới địa phương, chậm rãi thẩm thấu ra. Xé rách hắc ám, cũng xé rách cái này một mảnh an bình. Ánh bình minh càng ngày càng nhiều, lại phảng phất là có người tại xa xôi chân trời đốt lên một đám lửa, bắt đầu đem hắc ám mảng lớn khu trục, cho cái này một mảnh mênh mông núi rừng, còn có thế gian này, mang đến quang minh. Rầm rầm, từng bầy chim tức theo ánh bình minh xuất hiện, bắt đầu từ tổ chim bên trong bay ra ngoài, bọn chúng mịt cánh, xa xa hướng phía tứ phương bay đi, bắt đầu một ngày đi săn sinh hoạt. Lâm Hải cũng theo đó chợt trợn, đón ánh nắng cùng ánh bình minh nhảy múa. Theo ánh bình minh càng lên càng cao, thiên địa dần dần sáng rõ. Kia một mảnh bắt đầu làm tiên phong ánh bình minh, kia ban sơ xé tan bóng đêm, mang đến quang minh ánh bình minh. Bắt đầu ảm đạm. Nó ảm đạm tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đã không thấy được. Tựa như là chui vào cái này một mảnh quang minh bên trong, cũng giống là theo trong núi gió tan thành mây khói. Cái này ánh bình minh, như trình mang tử. Gò núi đỉnh chót, có một khối thiên nhiên bệ đá lồi ra tới một chút, phía trên trùi lủi, cũng không có cây. Chỉ có lẻ tẻ mấy cây từ trong khe đá chui ra ngoài cỏ, chính theo gió chập chờn. Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích đứng tại trên bệ đá, đặt song song nhìn xem kia mới sinh mặt trời mới mọc. Gió tại giữa núi rừng thổi qua, tóc trắng tóc đen đều là tại cái này giữa thiên địa bay múa, quần áo cũng theo đó phân phật. Lục Hành Chu thở dài, đột nhiên tới một câu như vậy. Đúng vậy a, Phùng Khiêm Ích quay đầu nhìn thoáng qua Lục Hành Chu, mặt trời mới mọc chiếu sáng rượu tại trên gương mặt kia, có loại không hiểu thương cảm ngay tại tràn ngập ra. Nàng cũng là thở dài, nói: "Hắn vì Hoàng Sa Phỉ, thậm chí có thể nói vì Thạch Tuyển, vào rừng phá núi, cũng không liền là sớm nhất một mảnh ánh bình minh. Ánh bình minh xé tan bóng đêm, mang đến quang minh. Hắn xé rách cát vàng, cho Hoàng Sa Phỉ, cho Thạch Tuyển, mang đến hy vọng mới." Sau đó, Phùng Khiêm Ích nói đến chỗ này, trầm mặt lại. Nhưng nàng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng bất quá. Cuối cùng, Trình Man Tử cũng muốn giống như là cái này ánh bình minh đồng dạng, theo gió tiêu tán, chỉ để lại đầy trời ánh sáng. Lục Công Công, nhưng có biện pháp cứu hắn? Hai cái người trầm mặc hồi lâu. Phùng Khiêm Ích đột nhiên hỏi. Lục Hành Chu đến từ nội đình, khẳng định là có thể tiếp xúc đến hoàng cung đại nội. Đại nội là một cái nơi rất thần bí, cũng là một cái cực kỳ cường đại địa phương, cơ hồ có thể cùng toàn bộ thiên hạ giang hồ đánh đồng. Mà nghe nói bên trong liên quan tới võ học tàng thư, càng là mênh mông như yên hải. Cho dù là Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, cũng so với không bằng. Có lẽ ở trong đó có thể có biện pháp gì giải quyết Trình Man Tử vấn đề đâu. Ra, còn nhập không được đại nội. Lục Hành Chu biết Phùng Khiêm Ích ý tứ, trực tiếp là lắc đầu. Nhưng hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, nói: "Nhưng ra trở về Trường An, nhất định là muốn đem chuyện nơi đây bẩm báo bệ hạ, cũng sẽ thử cho Trình Man Tử tranh thủ một chút. Nhân vật bậc này, nếu là thật sự mai táng tại cắt vàng bên trong, quả thật tiếc nuối. Trình Man Tử cùng Lô Đức Nhân không giống. Lô Đức Nhân mặc dù cũng là nhân vật anh hùng, nhưng hắn phải chết, bởi vì hắn làm mưu phản sự tình. Nhưng Trình Man Tử không giống. Hắn mặc dù giết quan, nhưng giết đều là tham quan, đều là cầu quan. Hắn sở tác sở vi, cũng là vì Thạch Tuyển, vì cho những này sắp chôn ở cắt vàng đám người, tranh thủ một hy vọng. Loại người này không đáng chết. Ngược lại là hẳn là đại lực tuyên dương, phong thưởng. Chỉ có như thế, mới có thể tại đại ngụy triều Giang Sơn bên trong, thôi phát ra càng nhiều dạng này người." Lục Hành Chu tin tưởng. Chỉ cần cáo chi bệ hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng cuối cùng có thể hay không tìm tới biện pháp, hắn lại là trang không rõ ràng. Đại nội cũng không phải là văn năng. Dầm dầm, dầm dầm. Hai cái người đứng tại trên bệ đá giao lưu thời điểm, cái này giữa thiên địa gió đột nhiên biến mãnh liệt một chút. Hai người phía sau kia một mảnh núi rừng cũng là lay động kịch liệt. Cành lá lẫn nhau ma sát, có chút khô héo lá cây thậm chí bay lên. Xông lên thiên. Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích đồng thời nghiêng đầu qua, sau đó liền nhìn thấy có một cỗ cắt vàng từ dưới núi trong rừng, chính thật nhanh hướng phía nơi này chen chúc mà đến. Xa xa nhìn sang, cái này một mảnh bay múa cắt vàng, tựa như là một người mặt. Hắn thương xót, hắn tuyệt vọng, nhưng là hắn lại dẫn một loại nụ cười. Rầm rầm, đại khái hai ba cái hô hấp công phu, gương mặt này đi tới gò núi đỉnh chót, sau đó nó chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Có chút cắt vàng tản mát trên mặt đất, có chút cắt vàng tản mát tại những cái kia cành lá bên trong, có chút cắt vàng theo gió rơi vào gò núi trên vách đá, sau đó hướng phía vách đá phía dưới chậm rãi chạy xuôi, giống như là nước chảy, nhưng không có bất kỳ cái gì cắt vàng thổi hướng Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích phương hướng. Trong rừng cây, tùy theo chạy ra một cái người. Hắn toàn thân trên dưới đều là bị vải đay thô trong bao chứa lấy, chỉ lộ ra một cái đầu. Đầu đã thấy không rõ lắm người bộ dáng. Tóc toàn bộ đều rơi sạch. Thậm chí ngay cả da đầu cũng là từng khối xuất hiện pha tạp. Có chút da đầu đã triệt để không thấy, có chút da đầu đã làm nứt ra, từ trên đầu tách ra ngoài một nửa, treo ở trên đầu. Gió thổi qua, cái này nửa khối khô nứt da đầu còn tại có chút lay động. Mà không có da đầu địa phương, liền toàn bộ đều là cắt vàng. Còn có cắt vàng ngay tại không cầm được chạy xuống trôi. Gương mặt kia cũng đã hoàn toàn bị cắt vàng nơi bao bọc. Chỉ có mũi vị trí, còn có thể nhìn thấy một chút làn da, nhưng những này làn da rõ ràng đã xấu lắm. Hoàn toàn biến thành màu đen. Tựa hồ, chỉ cần hơi đụng một cái sở. Cái này mũi liền phải toàn bộ từ trương kia cắt vàng trên mặt đến rơi xuống. Kia hai con mắt, vẫn như cũ đen nhánh. Nhưng bên trong cắt sỏi cảm giác cũng là dị thường rõ ràng. Sợ là, cũng nhịn không được bao lâu, liền phải bị cái này cắt vàng triệt để ăn mòn. Người này chính là Trình Ma Tử. Bởi vì tam thất hóa thân mà nhập ma Trình Ma Tử. Hắn sở dĩ dùng vải bố giáp đem mình toàn bộ thân thể đều cho trùm lên, là bởi vì hơn nửa người đã bị cắt vàng ăn mòn, cơ hồ muốn không chịu nổi. Nếu như hắn không cần vải bố giáp bọc lấy, trên thân sẽ một mực chạy xuôi cắt vàng. Hắn cũng cần một mực bổ sung cắt vàng. Như thế sẽ chết càng nhanh. Cho nên, hắn dùng vải đem mình trùm lên. Chạy xuôi cắt vàng ít một chút, hắn bổ sung cũng chậm một chút, chết liền chậm một chút. Kỳ thật, cũng chính là cái lừa mình dối người biện pháp mà thôi. Nhưng có thể sống lâu một khắc, đối với hắn mà nói cũng là đáng. Hắn muốn tận chính mình có khả năng. Tại cái này trong núi rừng, mở ra một đầu có thể cho các tộc nhân sống sót mới thiên địa. Tại Trình Man Tử sau lưng, còn đi theo hai cái người, một kẻ thân thể cường tráng khổng lồ, một cái thon gầy. Phân biệt lúc Hoàng Sa Phỉ hai vị đương ra, Thiết Bàng Nhiên cùng Triệu Hậu. Ba cái người từ trong rừng cây đi tới, sau đó tuần tự đi tới Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích chỗ đứng lấy bệ đá mặt trước. Ba người đồng thời quỳ rạp xuống đất, trăm miệng một lời. Hoàng Sa Phỉ, Trình Man Tử, Thiết Bàng Nhiên, Triệu Hậu, chuyên tới để hộ Lục Công Công qua Thạch Tuyển. Chương 258, cáo tử. Lục Công Công mời. Trình Man Tử, Thiết Bằng Nhiên, Triệu Hậu ba người cũng không có mang theo Lục Hành Chu thẳng đến Thạch Tuyển, mà là từ gò núi trên đi xuống về sau, đi vào kia một mảnh mênh mông núi rừng. chung quanh cây cối một gốc tiếp một gốc, tươi tốt giống như là nữ tử tóc dài. Trên trời ánh mặt trời chiếu sáng tại cái này lâm hải bên trong, cơ hồ hơn phân nửa đều là bị che cả lại, chỉ có lẻ thẻ điểm điểm chỉ riêng thuận lá cây ở giữa khe hở hạ xuống tới, giống như là điểm lấm tấm đồng dạng rơi vào dưới chân. Con đường này hẳn là mấy chục năm đều không có người đi qua, trên mặt đất lá rụng quanh năm suốt tháng đã góp nhặt dày một tầng dày. Chân đạp trên đi, két rung động. Có đôi khi ngay cả mắt cá chân đều sẽ bị hãm sâu xuống dưới. Sư tử thông cùng con ngựa trắng kia tựa hồ đối hoàn cảnh nơi này đều rất hài lòng, hai con ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, thỉnh thoảng đi gặm một chút ven đường cỏ hay là vỏ cây. Trong rừng thường xuyên cũng sẽ có gió thổi phật mà qua, trên đất khô héo lá rụng bị cuốn bắt đầu rầm rầm hướng phía nơi xa phiêu cướp, tựa như là rừng bên trong những này cây tại lẫn nhau xì xào bàn tán. Thiết Bàng Nhiên cùng Triệu Hậu ở phía trước dẫn đường, Trình Man Tử đi theo Lục Hành Chu bên cạnh. Lục công công yên tâm, từ khi hôm đó tiếp ngài tiếp, Thảo Dân vẫn đang nghĩ một cái an toàn biện pháp đưa ngài qua Thạch Tuyển. Trình Man Tử trong thanh âm mang theo kém khàn khàn, còn có một loại trầm thấp kiềm chế. Nguyên bản Thảo Dân là muốn mang lấy Hoàng Sa Phỉ bên trong cao thủ tại Thạch Tuyển thành quang minh chính đại nên đón công công, lấy chúng ta Hoàng Sa Phỉ bản sự, thử không quá phận mà nói, bất kể là ai tới đều có thể chống đỡ một thời ba khắc, luôn có thể cho công công tranh thủ đầy đủ thời gian trôi qua. Nhưng về sau ngẫm lại liền lại cải biến chủ ý. Thảo Dân không phải sợ chết, Hoàng Sa Phỉ cũng không có sợ chết thứ hèn nhát, nhưng nếu như những này có thể cầm được xuất thủ người đều đã chết, còn lại những cái kia người già trẻ em muốn khai sơn liền cơ bản không thể nào, bọn hắn thậm chí ngay cả sống sót cũng khó khăn, cho nên chúng ta liền nghĩ đến cái này biện pháp. Trình Man Tử đưa tay đem ngăn tại đám người trước mặt một cái nhánh cây gậy đẩy mở, sau đó tiếp tục nói, cái này núi rừng cùng phía tây bắc sa mạc đồng dạng, đem Thạch Tuyền bảo vệ lên, muốn qua Thạch Tuyền cũng có thể đi cái này núi rừng, liền là đường vòng, mà lại chỉ hoãn thời gian dài một chút mà thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta xách trước đem đường dò xét tốt, liền rất nhẹ nhàng. Bất kể là ai, muốn từ cái này mênh mông biển rừng bên trong tìm tới chúng ta, đều là không thể nào. Đám người xuất hiện trước mặt một đầu dòng suối. Dòng suối cũng không phải là rất lớn. Khe nước chảy tràn tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng là kia suối nước phá lệ thanh tịnh. Suối nước bên trong phản xạ linh linh tinh tinh ánh nắng, xa xa nhìn lại, tựa như là bảo thạch đang phát sáng. Suối nước bên trong là không có cá. Bởi vì suối nước rất nhạt. Nhiều nhất liền là đến người bắp chân vị trí. Dòng suối nhỏ bên bờ mọc lên một chút hoa dại, đại bộ phận đều là tử sắc, mặc dù cực kỳ phổ thông, nhưng tất cả nối thành một mảnh, cũng là cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Một con dã hiệu tại suối nước hạ du đang uống nước, nó hẳn là nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu hướng phía bên này nhìn lại. Sau đó, quay đầu chạy mất. Uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút. Thiết Bàng Nhiên cùng Triệu Hậu dừng bước. Hai cái người hẳn là sớm đã có chuẩn bị. Thiết Bàng Nhiên lội lấy suối nước quá khứ, sau đó tiếp tục hướng phía trong núi rừng xâm nhập, hẳn là đang tìm kiếm chi trước lưu lại dấu vết. Mà Triệu Hậu thì là dùng túi nước đánh một chút suối nước, đưa đến Lục Hành Chu ba người mặt trước. Sau đó, Triệu Hậu thả người nhảy lên một gốc thẳng tắp cây cao, từ phía trên tháo xuống một cái bao. Trong bao đều là một chút lương khô. Không phải vật gì tốt, mời Lục công công chớ để ý. Triệu Hậu đem bao khỏa cởi ra, cung kính đưa đến Lục Hành Chu mặt trước. Bên trong có một ít quả, còn có một số Thạch Tuyển thành bên trong đặc lưu hướng bánh. Loại này hướng bánh là dùng khoai lang phân chế tác mà thành, ở giữa kẹp lấy một chút nát thịt trâu làm nhân bánh. Có thể ở khô hanh hoàn cảnh còn dư thả thật lâu mà sẽ không hư rơi. Triệu Hậu chuẩn bị đại khái mười mấy tấm. Ăn cái gì không trọng yếu, trọng yếu là cùng cái gì người ăn. Trình Đại Đương gia tuy là lùn cỏ, nhưng một thân anh hào khí khái, ra lấy nước thay rượu, kính ngươi. Lục Hành Chu cũng không có chút nào làm ra vẻ, hắn cực kỳ tùy ý nhận lấy một trường hương bánh, cắn một cái, lại là đem túi nước mở ra, dơ lên Trình Man Tử mặt trước. Tạ công công thưởng thức. Trình Man Tử cũng là dơ lên túi nước, cùng Lục Hành Chu va chạm nhau một chút, một ngụm nước nhập. Thanh thủy vào cổ họng. Trình Man Tử thanh âm tựa hồ cũng khôi phục một chút bình thường. Hắn ngồi tại Lục Hành Chu đối diện, không có giống thường ngày như thế, ngồi tùy ý mà thoải mái, mà là vô cùng câu nệ, hai đầu gối chạm đất, thoạt nhìn như là quỳ đồng dạng. Bởi vì hắn Hoàng Sa Phỉ tương lai đều ký thác vào Lục Hành Chu trên thân. Hắn dù là lại kiêu ngạo, cho dù là Lục Hành Chu giờ phút này muốn cầu cạnh hắn, lúc này hắn vẫn là đến túi đầu. Hắn một bên chậm rãi ăn hương bánh, một bên chỉ vào nhìn về phía đông bắc phương hướng, thấp giọng nói. Nói đến, có thể nhô ra tới này con đường cũng là thiên ý. Thảo Dân tam thất hóa thân nhập ma về sau, đối cái này giữa thiên địa khí tức cảm ứng càng thêm nhạy cảm, nhất là đối cái này bùn đất cùng mặt đất cảm ứng, thậm chí có thể cảm nhận được hắn bên trong một chút mạch lạc. Thảo Dân mượn phần này cảm giác, dùng đại khái nửa tháng thời gian xác định con đường này. Một đường địa thế bằng thẳng, mà lại ven đường còn có hai nơi dòng suối. Nói đến đây, Trình Man Tử ánh mắt đột nhiên ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hành Chu. Ngữ khí của hắn cũng trở nên trầm thấp một ít, nói: "Nếu như ta Hoàng Sa Phỉ cuối cùng có thể từ cái này trong núi rừng đặt chân, ba trong vòng 5 năm, là có thể đem con đường này thay công công mở ra đến, ở giữa lại mới xây hắn 2-3 cái làng, hoặc là thị trấn. Tựa như là Thạch Tuyển như thế, làm trung chuyển tác dụng. Đây tuyệt đối là một đầu so Thạch Tuyển tốt hơn đi Hán Trung thương lộ." Lúc này, Triệu Hậu cũng là tiến tới ba người mặt trước. Hắn nhìn thoáng qua Trình Man Tử tư thế ngồi, lông mày có chút nhíu một chút. "Trình Man Tử, kia là Hoàng Sa Phỉ kiêu ngạo a." Lúc này, vậy mà như thế giống như cái này hèn mọn ngồi tại Lục Hành Chu mặt trước. Trong lòng của hắn có chút đau lòng. Chần chờ một cái chớp mắt, cũng là cùng Trình Man Tử đồng dạng, lấy tư thế quỳ ngồi ở Lục Hành Chu đối diện. Hắn tiếp lấy Trình Man Tử gốc dạng, tiếp tục nói: "Kỳ thật, thạch tuyền chỗ kia, khắp nơi đều là cát vàng, trái phải đều không có rơi vào, ăn không được, uống không đến, mỗi ngày liền là cát vàng gió thổi, tăng thêm mấy năm này bão cát ngày càng ăn mòn, cũng sớm đã là lung lay sắp đổ. Chúng ta làm phỉ, là cảm thụ sâu nhất, cái này 2-3 năm, khách thương lưu thông số lượng kỳ thật đã so với trước giảm nhanh, chí ít giảm bớt 3 thành. Theo ta được biết, đại bộ phận đều đi Vân Quý đường thủy. Thật sự nếu không quản lý lời nói, ta cam đoan, mấy năm về sau, cái này thạch tuyển liền phải phế bỏ, triệt để biến thành mảnh đất hoang, đến lúc đó, Tây Bắc nhập thuộc đường liền đóng chặt hoàn toàn. Triều đình muốn đi vào đất thuộc thì càng là khó càng thêm khó. Nói khó nghe, nếu như đất thuộc có chuyện gì phát sinh, binh mã của triều đình từ Vân Quý đường thủy chạy tới, làm sao cũng phải tầm 5-3 tháng sau đó, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Còn có, thạch tuyển bên này không có người, cái này mặt phía Bắc cùng mặt phía Nam chú quân, liền thiếu đi một đầu lương thảo chi viện tuyến. Đối với Quan Lung quân sức chiến đấu cùng năng lực phòng ngự tới nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Lục công công. Triệu Hậu nói xong, đem túi nước hai tay giơ lên Lục Hành Chu mặt trước, hắn khiêm tốn túi đầu, trong mắt nhấp nô chân thành, còn có một tia không còn che giấu khẩn cầu ý vị, nói: "Chúng ta đem những này lời nói làm rõ, không phải uy hiếp triều đình, cũng không phải uy hiếp công công ngài. Chúng ta liền là nghĩ, cầu công công một chút giúp đỡ. Con đường này, chúng ta là vô luận như thế nào đều muốn mở, cái này núi, ta Hoàng Sa Phỉ cũng là vô luận như thế nào muốn nhập. Nơi này mặc dù cắt vàng đầy trời, mặc dù sa mạc mọc thành bụi, nhưng là nhà của chúng ta." Chương 259, cáo tử 2. "Chúng ta không có khả năng phóng tầm mắt nhìn xem nó hoa phế. Vậy xin lỗi liệt tổ liệt tông, chỉ cần công công nhiều một chút giúp đỡ, dù là liền là một câu, ta Hoàng Sa Phỉ cũng có thể chết ít không ít người. Cầu Lục công công." Triệu Hậu nói đến đây, con mắt đã có chút đỏ lên. Hắn cúi đầu, tận lực không cho Lục Hành Chu nhìn thấy cái kia sắp khống chế đang không ngừng nước mắt. Làm một cái mũi dao liếm máu, tại Hoàng Sa khẩu hành hành mấy chục năm lùn cỏ mã phỉ, hắn dù là nói lại nguyên tắc, tay này dưới đấy cũng là có trên dưới 100 cái nhân mạng. Mấy chục năm không khóc qua, con mắt không đỏ qua. Nhưng lần này, hắn thật khống chế không nổi mình. Những ngày này, hắn nhìn xem Hoàng Sa Phỉ những cái kia tộc nhân, tại cái này một mảnh man hoang giữa núi rừng, khai khẩn ruộng đồng, kiến tạo phong ốc, từng giờ từng phút lại bắt đầu lại từ đầu. Loại kia gian nan, loại kia khốn khổ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn không biết, những người này còn có thể kiên trì bao lâu. Khả năng, bọn hắn vẫn chưa hoàn thành, liền đều phải chết hết. Hắn không muốn từ bỏ a. Cầu Lục công công thành toàn. Trình Man Tử cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó đem túi đầu đến, giá tại cái này vô tận lá rụng phía trên. Mới những lời này, là hắn giao cho Triệu Hậu nói. Có mấy lời, hắn làm Hoàng Sa Phỉ đầu lĩnh, là không thể nói. Hắn nói ra, liền là uy hiếp triều đình, uy hiếp Lục công công. Nhưng Triệu Hậu cái này nhị đương ra nói ra, mặc kệ triều đình, mặc kệ Lục Hành Chu cái gì ý tứ, hắn cũng còn có chuyện còn chỗ trống. Cho nên, hắn vừa mới cố ý cho Triệu Hậu thời cơ mở miệng. Nhưng, đây quả thật là cũng là lời trong lòng của hắn a. Nếu như không có triều đình ủng hộ, hắn Hoàng Sa Phỉ những cái kia tộc nhân cuối cùng đều phải chết ở chỗ này, chôn xác hoang dã. Thạch Tuyển cũng sớm muộn hủy đi. Hắn là thật muốn tranh lấy một chút. Phùng Khiêm Ích đã bị Trình Man Tử cùng Triệu Hậu lời nói, còn có cử động như vậy, cho cảm động. Con mắt của nàng cũng là có rất nhỏ đỏ lên. Nàng cũng không khỏi phải xem hướng về phía Lục Hành Chu. Cái sau tại trầm dài ăn hương bánh, mà ánh mắt cũng không có nhìn xem Trình Man Tử cùng Triệu Hậu, mà là nhìn về phía kia đông bắc phương hướng. Kia là rừng rậm chỗ sâu, cũng là cố thành phương hướng. Hắn vẫn luôn không nói gì, cứ như vậy chậm rãi ăn hương bánh. Hắn xé rách xuống tới một đầu, sau đó bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, cuối cùng đem túi nước bên trong nước rót vào miệng bên trong, chậm rãi nuốt xuống. Lô Gia đã đáp ứng ra, từ bỏ đối đất thuộc đem khống. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lục Hành Chu đưa tay bên trong còn lại cuối cùng một khối hương bánh nhét vào miệng bên trong, một bên nhai nuốt lấy, vừa nói: "Người trong thiên hạ đều có thể nhập đất thuộc. Dựa theo gia đến đoán chừng, trong vòng 100 năm, Lô Gia đời thứ 3 người người, đất thuộc có thể khống chế." Nói xong, Lục Hành Chu cười nhìn về phía Trình Ma Tử. Cái sau thân thể rõ ràng cứng một chút, kéo lấy túi nước tay, cũng là không nhịn được run bóng lúc đích. Mà kia Triệu Hậu càng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, chần chờ một cái chớp mắt, giống như đột nhiên đã mất đi tất cả khí lực. Sau đó thân thể cũng có chút có quắc mềm nhũn ra. Hắn cầm túi nước tay, cũng là vô lực rủ xuống, túi nước rơi trên mặt đất, có chút ngã lệch, một tia khe nước chảy tràn ra. Hắn hồn nhiên không hay. Đất thuộc đâu ra, mà lại là trong vòng 100 năm an ổn. Liền mang ý nghĩa, thạch tuyển tác dụng, lập tức có chút ít còn hơn không. Quan Lũng quân lương thảo trèo trống, có thể trực tiếp từ đất thuộc bên ngoài đường, so từ Trường An cùng Thông Châu, đi cố thành thạch tuyển đường dây này nhanh lên gấp đôi, mà Quan Lũng quân, thậm chí Điền Nam biên quân, cũng đều có thể vào thủ. Giữa hai bên chi viện càng thêm thuận tiện. Về phần nói thương lộ, đầu này thương lộ, lúc đầu liền không có cấp đại ngụy triều mang cái gì quá nhiều lợi ích. Nó sở dĩ vẫn tồn tại, chủ yếu cũng là bởi vì đất thuộc chưa bung ra, triều đình cần thạch tuyển con đường này, chi viện Quan Lũng quân mà thôi. Bây giờ, đất thuộc bung ra, mà lại là triệt để bung ra. Như vậy, thạch tuyển cái này tác dụng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Trang diện cực kỳ tĩnh mịch. Trình Man Tử cùng Triệu Hậu tự nhiên là nghe rõ Lục Hành Chu ý tứ, hai cái người trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Lục công công, đất thuộc không có khả năng vĩnh viễn trường khống. Ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn đem hy vọng ký thác vào đất thuộc lô gia phía trên. Lúc này, Phùng Khiêm Ích đột nhiên mở miệng. Nàng minh bạch Lục Hành Chu ý tứ, nhưng là, nàng cũng có lý do của nàng. Mấy chục năm sau, đương triều đình một lần nữa mất đi đối đất thuộc khống chế thời điểm đâu. Đến lúc đó, không có Thạch Tuyền, đất thuộc liền một lần nữa trở thành một cái phong bế thiên địa. Giống như là hiện tại Nam Cương thập vạn đại sơn đồng dạng. Triều đình nhập không được, cũng khống không được, chỉ có thể mặc cho hắn tán loạn hỗn loạn, vĩnh viễn là đại ngụy triều ưu ác tính. Đất thuộc, chẳng lẽ cũng muốn biến thành như thế sao? Ngươi nói, ra làm sao không hiểu? Lục Hành Chu cười nhìn thoáng qua Phùng Khiêm Ích, lắc đầu, nói: Triều đình chư công, lại có ai không hiểu? Nhưng đó là mấy chục năm về sau sự tình, ra, trên triều đình những người kia, có mấy cái có thể sống cho đến lúc đó. Thậm chí, lúc kia, đại ngụy triều có phải hay không thay đổi triều đại, cũng khó nói a. Hiện tại phá núi mở đường, chẳng phải là tiền nhân cắm cây, để hậu nhân hóng mát. Ai nguyện ý phí sức không có kết quả tốt? Có cái này thời gian nhàn hạ, ra vì cái gì không đi làm một chút kiếm lấy lợi ích càng nhanh đồ vật. Tỷ như một chút 2-3 năm liền có thể hoàn thành, hiệu quả nhanh chóng, có thể để cho mọi người vớt công lao, tiến thêm một bước. Lục Hành Chu nói xong, phía sau lưng ngửa ra sau một chút, tựa vào sau lưng cây kia cổ thụ trên cành cây. Thô ráp vỏ cây, cho phía sau lưng của hắn mang đến một chút ma sát cùng cứng rắn cảm giác. Hắn lại cũng không hề để ý, mà là ngẩng đầu, một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem Phùng Khiêm Ích, ánh mắt đạm mạc. "Ngươi?" Phùng Khiêm Ích nhíu mày một cái, lời đến khóe miệng, lập tức lại bị nuốt trở vào. Nàng trong chốc lát không biết nên nói những gì. Lục Hành Chu nói rất có lý, nhưng là, nàng nghe được câu này thời điểm, lại có chút khó tin, là loại kia không dám tin tưởng cảm giác. Tại nàng trong nhận thức biết, Lục Hành Chu không phải cái loại ánh mắt này thiện cận, chỉ lo mắt trước lợi ích người a. Cái này người mặc dù là tên thái giám, nhưng hắn một thân anh hùng khí khái, là cái này đại ngụy triều tuyệt đại đa số người đều không thể so bì. Phùng Khiêm Ích cảm giác, Lục Hành Chu lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn cái sau, lựa chọn cho tương lai trải đường. Nhưng vì cái gì, hắn vậy mà lại là giống như cái này? Phùng Khiêm Ích nhìn xem Lục Hành Chu gương mặt kia, đột nhiên cảm giác trong lòng nổi lên nồng đậm thất vọng, thậm chí là bi thương. Nàng cũng không biết loại cảm giác này là thế nào ra, liền là cảm giác không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Nàng không muốn, cũng không nguyện ý nhìn thấy Lục Hành Chu trở thành Lục Hành Chu nói tới cái chủng loại kia người. Nàng chần chờ một cái chớp mắt, trong mắt chỉ riêng rơi xuống, trong tay túi nước cũng vô lực thả trên mặt đất. Lục công công nói có đạo lý. Lúc này, Trình Man Tử cũng là nói, ngữ khí của hắn vẫn như cũ khàn khàn, vẫn nặng nề như cũ, mà lại tựa hồ cũng nhiều một chút bất đắc dĩ. Hắn cười khổ nói, nhưng đạo lý này Trình Man Tử không tán đồng. Hoàng Sa Phỉ mấy ngàn nhân khẩu, vô luận là tóc vàng tiểu nhi vẫn là lao nhân tóc trắng, đều không tán đồng. Nếu như mỗi cái người đều chỉ lo mắt trước, người kia và đói thì đi săn, khát mới uống nước giã thú, khác nhau ở chỗ nào? Thế đạo này coi như thế đạo gì? Chúng ta mặc dù là lùn cỏ, nhưng cũng biết là vạn thế mở thái bình đạo lý. Cho nên quấy rầy Lục công công, Trình Man Tử lại là cho Lục Hành Chu có chút dập đầu cái đầu, sau đó trong thanh âm mang theo kiên quyết, mà lại là một loại khẳng khái chịu chết kiên quyết, trầm giọng nói: Triệu hậu sẽ hộ tống Lục công công ra vùng rừng tùng này, một đường thẳng đến Cố Thành, cũng coi là ta Hoàng Sa Phỉ không nuốt lời. Thảo dân còn phải về sân trại, dùng cái này không còn mấy ngày tàn bệnh, giúp trại bên trong người làm những gì. Cáo tử. Nói xong, Trình Man Tử ngang nhiên đứng dậy, quay người rời đi. Chương 260, đều là thân bất do kỷ, 1. Trình Man Tử rời đi, bóng lưng của hắn cực độ tiêu điều. Địa phương hắn đi qua, có cắt vàng hòa phong bay múa mà lên, không ngừng mà có lá rụng từ trên ngọn cây hạ xuống. Bọn chúng theo gió cắt cùng một chỗ chấn động, đem Trình Man Tử thân ảnh cho che cản một chút. Bất quá, cuối cùng những này lá rụng đều là rơi trên mặt đất, đem kia nguyên bản liền cực kỳ một tầng dày, liền bằng thêm một chút. Soạt. Trình Man Tử tựa hồ đi có chút lảo đảo. Không biết là dầu hết đèn tắt nguyên nhân, vẫn là nghe được mình không tiếp thụ được trả lời mà đưa đến. Đi tới đi tới. Hắn sơ ý một chút, thân thể này hướng trước ngã sắp xuống xuống dưới. May mắn là kịp thời đưa tay bắt lấy bên cạnh một gốc cây giả, đây mới là miễn cưỡng đem thân hình chống đỡ, không có ngã sắp xuống. Hắn chậm rãi đứng lên. Vừa mới lảo đảo vị trí, trên mặt đất đã góp nhặt một chút cát vàng. Cát vàng cùng những cái kia khô héo lá rụng hỗn hợp lại cùng nhau, có chút thấy không rõ lắm. Bọn chúng thậm chí còn chậm rãi chạy xuôi, thuận cành lá ở giữa kẽ đất khe hở, hướng phía mặt đất thẩm thấu. Kia là bọn chúng cuối cùng kết cục. Trình Man Tử mặc dù lảo đảo, nhưng là cái này chỉnh thể tốc độ còn rất nhanh, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, đã đi ra ngoài xa mười mấy trượng. Vô số quang ảnh xuyên thấu cành lá ở giữa khe hở, từ không trung trên phóng xuống đến. Tại cái này tươi tốt rừng cây ở giữa tạo thành từng đạo cột sáng. Cột sáng rơi trên mặt đất, là từng mảnh nhỏ cột sáng. Trình Man Tử thân ảnh tại những này cột sáng ở giữa tiến lên, càng ngày càng mơ hồ, cũng nhìn càng ngày càng nhỏ, từ từ muốn chui vào cái này rừng cây chốt sâu. Đại đương gia, Triệu Hậu nhìn xem Trình Man Tử từ từ đi xa cái bóng, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, sau đó lại là bất đắc dĩ thở dài. Hắn lần này giống như thật là bị rút lấy tất cả tinh khí thần, kia lưng rốt cuộc thật không thẳng. Ai? Lục Hành Chu một mực tựa ở trên cành cây, hắn không có nhìn Trình Man Tử đi xa bóng lưng, cũng không nói gì thêm giữ lại, chỉ là dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn kỳ thật cực kỳ lý giải thành thỏa mãn. Từ hắn cá nhân góc độ đến xem, hắn cũng rất muốn là cái này Thạch Tuyền đám người làm một cái chuyện phá núi mở đường, đúng là tạo phúc thiên thu văn đại. Nếu như là chi trước cái kia Lục Hành Chu, hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng, thậm chí sẽ đem mình tất cả lực lượng cùng năng lực đều dùng để trợ giúp Trình Man Tử, trợ giúp bọn này Hoàng Sa Phỉ. Nhưng là hiện tại không được a, hắn không phải lấy trước kia cái Lục Hành Chu, hắn qua lâu rồi cái kia, dựa vào một bầu nhiệt huyết, dựa vào đầy người nghĩa khí mà khi còn sống, cũng qua cái kia, dựa vào lòng tràn đầy nhiệt tình, thẳng thắn mà khi còn sống. Hiện tại làm bất cứ chuyện gì, hắn đều muốn trước tính toán một phen. Giờ này khắc này, hắn chuyện quan trọng nhất là cái gì? Cường đại Đông Sưởng, diệt trừ Từ Quốc công phủ. Chuyện này cần hắn hao phí tất cả tinh lực, tất cả năng lượng, còn có tất cả thủ đoạn. Huống chi trong lúc này, hắn còn muốn thay bệ hạ làm một ít chuyện, cân bằng thế gia. Làm không tốt cái sau, hắn liền không có cơ hội làm cái trước. Tất cả lại muốn cả hai kiêm thành. Hai chuyện này, vô luận chuyện nào đều là vạn người không được một, đều là như dẫm trên băng mỏng. Không thể tùy theo Lục Hành Chu có chút phân tâm. Mà Thạch Tuyền, Hoàng Sa Phỉ, những người này, tòa thành thị này, tương lai của bọn hắn, cùng mình bây giờ có quan hệ gì sao? Cũng không có. Vậy tại sao còn muốn vì một cái hư vô mở mịt mộng tưởng, đi lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, làm tốn công mà không có kết quả sự tình? Cho nên, Lục Hành Chu cự tuyệt. Kỳ thật, nếu như là một cái chỉ cần 3 ngày 5 ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng, liền có thể hoàn thành sự tình, Lục Hành Chu cũng có thể là liền trực tiếp đáp ứng. Dù sao phí không mất bao nhiêu thời gian, còn có thể có được Hoàng Sa Phỉ trung thành. Cớ sao mà không làm? Nhưng phá núi mở đường cái này sự tình, không có khả năng 2-3 cái tháng. Muốn chân chính hình thành quy mô, ít nhất phải 3-5 năm, thậm chí càng lâu. Thật không cần thiết. Lui một vạn bước giảng, đất thuộc còn có thể an ổn mấy chục năm, chí ít có thể chống đỡ hai đời Lô gia gia chủ thay đổi triều đại. Từ hướng này đến xem, Thạch Tuyên cái này sự tình, thật đúng là có thể lại kéo cái 10-8 năm, dù là 20 năm, cũng có thể. Kỳ thật, chân chính gấp chỉ có Hoàng Sa Phỉ mà thôi. Chỉ có bọn hắn đợi không được mà thôi. Tất cả mọi người có thể đợi. Xét thấy trở lên rất nhiều cân nhắc, Lục Hành Chu tại cuối cùng cân nhắc về sau, làm ra quyết định. Hắn từ bỏ nơi này, cũng từ bỏ ý nghĩ này. Nghĩ đến, liền xem như những vật này rơi vào lão hoàng đế mắt bên trong, cũng là tất nhiên sẽ bị từ bỏ. Đơn giản tới nói, chuyện này liền làm 10 phần không đúng lúc. Ai cũng dành không ra thời gian đến nhiễm. Bất quá, Lục Hành Chu vẫn là có lương tâm, mắt thấy Trình Man Tử thân ảnh đã biến mất, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đối diện một mặt nghèo túng Triệu Hậu, sau đó nói: "Gia mặc dù không có thể giúp các ngươi, nhưng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, càng sẽ không bỏ đá xuống giếng." Dừng một chút, Lục Hành Chu từ trong ngực trốn ra một đạo lệnh bài. Kia là hắn Đông Sưởng thủ lệnh. Toàn thân màu đen, phía trên thêu lên hung ưng ngậm cá đồ án. Tại Đông Sưởng bên trong, chỉ có chân chính thiên hộ đại nhân mới có tư cách có được cái này viên lệnh bài. Giống Trình Man Tử loại này, không phải Đông Sưởng thiên hộ, mặc dù không có biện pháp điều động người của Đông Sưởng, cũng không có cách nào có được quyền lợi lớn như vậy, nhưng là, chí ít có thể để Thạch Tuyền người, cùng đằng sau đến Thạch Tuyền người làm quan, không dám cho bọn hắn quấy rối, lại không dám làm khó bọn hắn. Đây coi như là Lục Hành Chu hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn bây giờ không có biện pháp lại tiếp tục làm ra cái khác hứa hẹn. Hắn cũng là thân bất do kỷ. Đa tạ Lục công công. Triệu Hậu nhận lấy Lục Hành Chu đưa tới lệnh bài có chút ấm áp, phía trên đường vân, cao thấp chập trùng, hắn đặt ở trong lòng bàn tay, có thể cảm thụ rất rõ ràng. Hắn cầm lệnh bài trần chờ sơ qua, trịnh trọng quỳ gối Lục Hành Chu mặt trước, sau đó chân thành dập đầu một cái. Có thể có cái này viên lệnh bài, đã có thể cho Hoàng Sa Phỉ giải quyết không ít phiền phức. Đầy đủ. Kỳ thật, bọn hắn chi trước thương lượng cho Lục Hành Chu nói việc này thời điểm, cũng đối kết quả này từng có trong lòng dự đoán. Trình Man Tử là loại kia anh hùng khí khái, hào khí vượt mây người. Hắn cảm giác, Lục Hành Chu giả trang dự vương, chê bừa thiên hạ. Một đường bước lên nguy hiểm tính mạng, đem tất cả mưu đồ bất chính người đều cầu được ra. Chính là thiên hạ thái bình mà đi. Dạng này người, tất nhiên cũng là một lòng buộc lên thương sinh, là vạn thế mở thái bình nhân vật. Tất nhiên cũng giống như hắn, chịu vì Thạch Tuyền tương lai, quyết đoán, ra sức mà đi.